Chương 64, Diệp Thiên Cương, trang bức. Chân đều cho ngươi đánh gãy sau nửa tháng. Diệp Trần tại một chỗ trong thành trì tiểu lâu hơi chút nghỉ ngơi. Lần trước sự tình sau khi kết thúc, Diệp Trần cũng không có theo lấy Âu Dương Hàn tiến về Huyền Linh Đạo Tông, mà chính là lưu lại một đạo truyền tin phủ. Âu Dương Hàn cũng rất là sảng khoái, đem còn lại một nửa trả thù lao cho Diệp Trần. Còn lại nội dung đã không phải là Diệp Trần cần thiết lo nghĩ. Trương Vân Hy bên kia, tại kịp phản ứng hậu nhân trực tiếp chạy không có rơi. Diệp Trần cũng không thể nói mình tại nàng huyễn cảnh bên trong rình coi 10 năm, còn nhìn lấy hai người trở thành đạo lữ. Chuyến này Diệp Trần một thân một mình, muốn xem một chút có thể hay không tìm được Cố Yên Nhiên bóng người. Diệp Trần đem đủ khả năng nghĩ tới địa phương đều đi một lần, nhưng cũng đều không có tìm được thân ảnh của nàng. Hiện tại vị trí chính là đã từng Cố gia tộc địa, ánh chiều tàn thành. Canh gà đến rồi. Công tử đây là ngươi muốn mấy món nhắm, mời chậm dùng. Trong tiểu lâu, điếm tiểu nhị đem Diệp Trần chỗ điểm món ăn dân đủ. Diệp Trần nhìn trước mắt những thứ này, món ăn ngược lại là không có động trước. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, cái này xem ra mỹ vị đồ vật tại Diệp Trần cái này, ngược lại là đã mất đi sức hấp dẫn. Ông. Đúng vào lúc này, Diệp Trần trên thân truyền tin lệnh bài sáng lên quang huy. Diệp Trần đưa tay đi lấy, còn tưởng rằng là Huyền Linh Đạo Tông đã có liên quan tới ma chủ tin tức khác. Thoáng cảm giác, Diệp Trần thất vọng lắc đầu. Cũng không phải là Âu Dương Hàn chỗ tin tức truyền đến, mà chính là tông môn đại trưởng lão, thúc thúc của mình Diệp Thiên Cương. Tiểu Trần, 3 năm một lần tông môn thi đấu lại bắt đầu. Lần này cùng thường ngày khác biệt, có những tông môn khác đệ tử đến đây cùng nhau khiêu chiến, trở về một chuyến đứng đứng chân. Cùng tuổi giao cho ngươi, còn lại có còn lại thân truyền đứng tràng. Nghe truyền tin lệnh bài truyền ra thanh âm, Diệp Trần hơi sững sờ. Cái này tông môn đại so với chính mình, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có tham gia qua. Cái này muốn chính mình trở về một chuyến. Còn lại tông sao? Diệp Trần đem truyền tin lệnh bài thả trở về. Đã muốn về cái kia thì trở về một chuyến đi, lúc này chính mình cũng không có bất kỳ cái gì tin tức, có thể tìm được Cố Yên Nhiên cô nàng này. Ngược lại là lại tiến giai, có một lần mới trói chặt cơ hội, lúc trước ngược lại là không có trực tiếp cột lên Trương Vân Hy có chút đáng tiếc. Cơ hội tốt như vậy, vẫn là người ta chủ động ôm đi lên. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đem suy nghĩ thu hồi lại, Diệp Trần bắt đầu thưởng thức trước mắt thức ăn. Phổ thông tiểu lâu, đủ để thỏa mãn ăn uống vị đạo. Thánh Tông. Hôm nay Thánh Tông, lần nữa nên đón 3 năm một lần tông môn thi đấu. Cũng ngay hôm nay đem về có thiên kiêu đệ tử tấn thăng đến nội môn, cũng sẽ có thiên kiêu chi đệ tử, trực tiếp bị trưởng lão xem trọng trở thành thân truyền. Thịnh yến giống như hoạt động, toàn bộ Thánh Tông đều náo nhiệt. Vô số đệ tử đều đang sắn tay áo lên, lấy trạng thái tốt nhất, nên đón tiếp xuống kiêu chiến. Hai cái khu vực, hai cái cấp bậc khác nhau giao đấu. Ngoại môn, tham dự thi đấu đệ tử phần lớn đều tại nguyên anh kỳ đến hóa thần kỳ. Nội môn, tham dự thi đấu đệ tử phần lớn đều tại luyện hư đến độ kiếp. Ở trong đó còn có cái rất trọng yếu tiêu ký điểm, cái kia chính là cốt linh chỉ có tại giống nhau cốt linh phía dưới mới có lấy so tài tất yếu. Một tên vạn năm không đổi đại thừa cùng một tên cốt linh không hơn 100 năm đại thừa, đây là hai loại cách nhau vạn trượng thiên tiêu. Không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tại Thánh Tông dạng này siêu cấp số lượng lớn bên trong, nội môn luyện hư khắp nơi trên đất, đại thừa độ kiếp cũng không phải số ít. Nhưng cốt linh chênh lệch quá lớn, có hạn mức cao nhất cũng vẹn vẹn ở chỗ này. Sư bá, đại sư Minh hắn đã tại đường về phía trên sao? Tại nội môn thi đấu chủ trên bàn tiệc, Giang Minh Hoài nhìn lấy đã ra bắt đầu thi đấu, có không hứng lắm. Hắn là một cái không hơn 100 năm tuyệt đại thiên tiêu, người đồng lứa đều ở ngoại môn. Nội môn bên trong, tu vi của hắn cũng thuộc về trung kiên tồn tại. Thì liền những cái kia đã kinh lịch vạn năm tuế nguyện sư đệ, bất quá cùng hắn thực lực tương đương. Năm trước thi đấu hắn cũng từng tham gia. Cùng tuổi không có đối thủ, chỉ có thể đi tham dự 1-2 ngàn năm cốt linh giao đấu. Như thế cho hắn một loại có 1-0-2 đương đại tưởng niệm. Bất quá có một thanh âm thủy chung tại trong đầu của hắn bên trong quen quần. Đại sư Minh. Trên đầu của hắn còn có một vị đại sư Minh. Lần này hắn đã chuẩn bị xong, muốn cùng người đại sư này mình phân cao thấp. Tu vi của đối phương giống như chỉ là luyện hư hậu kỳ. Bất quá cũng không có việc gì, hắn có thể áp chế tu vi đạt tới cùng Diệp Trần giống nhau mức độ trình độ. Tuy nhiên hắn cốt linh so Diệp Trần cao, nhưng ở cái này đại cơ số phía dưới cả hai chênh lệch cũng không tính quá lớn. Tuy nhiên hắn đã hơn 80, mà Diệp Trần mới chừng 20, nhưng đều có thể quy tội đến bất quá 100 cốt linh. Trở về, cần phải ngay tại 2 ngày này đi. Quan tâm tiểu tử kia làm gì, hắn đã có vị hôn thê. Nghe nói Ngưng Yên ổn cấp cho ngươi không ít bảo bối tốt ta, lần này không có ý định thử lại lần nữa. Một bên Diệp Thiên Cương gật đầu đáp lại, ánh mắt của hắn thì ở trong sân lưu chuyển, quan sát nội môn đệ tử thi đấu. Nhưng hắn cái kia có chút không đứng đắn, lại là khiến Giang Minh Hoài mặt sầm lại. Diệp Trần có hay không bị hôn thê, cùng hắn có cần gì phải quan hệ sao? Sư bá, ta liền muốn cùng đại sư Minh so một trận. Dù sao sư phụ lão nhân gia người làm nhất tông chi chủ, ta cái này làm đồ đệ cũng muốn cho hắn tăng điểm quang. Cũng tỉ như đại sư Minh này vị trí. Giang Minh Hoài trong miệng nói, không có chút nào che giấu chính mình đối Diệp Trần vị trí hướng tới. Dù là hắn đã biết trước mắt vị này tông môn đại trưởng lão, tiên vương chi cảnh tuyệt thế cường giả, là Diệp Trần tộc lão. Sư phụ vì tông chủ, vậy mình cũng chính là đại sư Minh. Hô. Cũng liền tại Giang Minh Hoài trong miệng nói xong ngáy mắt, giữa sân có một cỗ cực mạnh uy áp chấn nhiếp ra. Cái này mãnh liệt mà nhanh chóng ba động, khiến trong sân thi đấu đều là ngừng ngắt một chút. Tất cả mọi người một mặt ngậm bực nhìn phía sau lưng lễ đài, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Tại Diệp Thiên Cương bên cạnh, Giang Minh Hoài không kiêu ngạo không tự ti, không chút nào vì Diệp Thiên Cương cái kia cường quyền giống như uy áp mà quỳ gối. Trên người hắn cái kia đại thừa sơ kỳ tu vi cũng là khuyết tán ra, chống cự lấy Diệp Thiên Cương chỗ phóng thích mà ra uy áp. Nhưng cả hai chỗ chênh lệch khoảng cách cũng không phải kiên cường có thể lấp đầy. Ha 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 ha. Tốt, rất tốt. cũng là tại Giang Minh Hoài cái trán đều có mồ hôi lạnh rỉ ra đồng thời, Diệp Thiên Cương trên thân cái kia cường lực uy áp lại là trong nháy mắt tan mất, biến mất không còn tăm tích. Cái kia trên mặt thoải mái cười to, cũng là khiến Giang Minh Hoài có chút không rõ ràng cho lắm. Cái kia cười to thanh âm nương theo lấy vỗ tay, không giống như là có cái gì nổ nói bừa dáng vẻ. "Tiểu tử, ngươi rất tốt. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, chúng ta Thánh Tông cũng là cần muốn các ngươi dạng này lao động mẫu mực. Về sau rừng Ngưng An tiểu tử kia muốn không đem tông chủ vị trí chuyển cho ngươi, ta đều liều với hắn." Diệp Thiên Cương nụ cười vẫn chưa thu liễm, cái kia rộng lớn tay cầm không ngừng đánh vào Giang Minh Hoài trên bờ vai. Chỉ là trong lời nói truyền đến nội dung rất là kỳ quái. Rõ ràng là có quan hệ tông môn về sau đại kế vấn đề, nhưng tại Diệp Thiên Cương trong lời nói truyền ra, lại giống như là đang giảng giải lấy một loại trò đùa. Giang Minh Hoài có chút không hiểu, thi đấu bên trong đệ tử càng là vạn phần mơ hồ. Làm sao lúc trước đó còn là một bộ khẩn trương bức thiết bộ dáng, sau một khắc lại toàn bộ thối lui ra khỏi trở về. Ở trong sân, hai tên Thánh Tông đệ tử lẫn nhau xem nhìn một cái, đều theo lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được cái kia một tia luống cuống. Cái kia lúc này, bọn họ tiếp tục đánh đâu, vẫn là phải làm những gì? Nghe qua Thánh Tông cường thịnh, muốn ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Hệ so sánh đấu đều có thể thất thần, cái này muốn là tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, hai người các ngươi đã chết. Ngay tại lúc này, một đạo vô cùng khó nghe ngôn ngữ truyền đến. Giữa sân hai tên Thánh Tông đệ tử cái kia có chút không biết làm những gì ánh mắt, cùng một thời gian hướng về âm thanh nguyên vị trí nhìn lại. Cũng liền tại thanh âm truyền đến sau một khắc, chợt có mấy bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trên lôi đài. Nương theo lấy bọn họ ra sân phương thức, trên đỉnh đầu còn có một đạo hỏa diễm bắn ra. Đỏ thâm quang diễm tại giữa không trung phá bỡ, sau đó hóa thành một đạo ước chừng ngàn trượng, to lớn cự hình hỏa điểu hư ảnh, loại kia khủng bố uy áp, càng là kéo dài mấy trăm ngọn núi. Trang bức lời nói, còn có cái kia nổ tung giống như ra sân phương thức, trong nháy mắt hấp dẫn trong sân tất cả mọi người. Ngươi, nương theo lấy Thánh Tông các đệ tử, hồi tưởng lại đối phương cái kia mở màn ngôn ngữ, trên lôi đài hai tên Thánh Tông đệ tử ào ào trợn mắt nhìn. Bên trên khán đài vị phía trên, cũng là ào ào quăng tới nguy hiểm ánh mắt. Làm toàn bộ thiên nguyên giới gương mẫu, Thánh Tông tại đệ tử trong nội tâm địa vị cực cao. Rất nhiều Thánh Tông đệ tử lộ xả giận phẫn thần sắc. Từ đâu tới ra hỏa, làm sao như thế không biết lễ nghĩa, thế mà dám can đảm nói xấu trong lòng bọn họ tịch thổ. Bành, cũng liền sau đó một khắc, Thánh Tông đệ tử đều chưa kịp làm những gì, cái kia bay tại không trung to lớn bóng chim lại là đột nhiên vỡ vụn. Một cố cùng loại cuồng phong linh áp bao phủ mà ra. Cái kia phá nát hư ảnh, tại một khắc cuối cùng, tản ra một tiếng bi thảm hấp vang, sau đó liền hóa thành ánh sao lấp lánh biến mất không còn tăm tích. Những người khác còn không có cảm giác được bao nhiêu tình huống, mà trên lôi đài tên kia cầm đầu nam tử lại là sắc mặt trắng bệch lui về sau hai bộ. Tiền bối, tại Hạ Tinh Hà giáo đệ tử thân truyền Tiêu Hàn, cốt linh 99. Giữa sân, Tiêu Hàn trắng bệch nghiêm mặt, đối với chủ trên bàn tiệc Diệp Thiên Cương ôm quyền không người. Lúc này khí tức của hắn có chút bất ổn, tại khoe miệng của hắn chỗ càng là có máu tươi tràn ra. Diệp Thiên Cương cũng không có lợi hắn, như lợi Giang Minh Hoài như vậy. Chỉ là uy áp đảo qua mà chính là thật sự đất sụp nát Tiêu Hàn chỗ phóng thích ra hỏa điệu hư ảnh. Không có chút nào dây dưa dài dòng, chỉ là một đạo ánh mắt, một cái khí tức, con hỏa điệu kia liền hóa thành lấm ta lấm tấm, dung nhập phiến thiên địa này bên trong. Vạn bối, như có chỗ đắc tội, khẩn xin tiền bối tha thứ. Ánh mắt không dám ngẩng đầu, Tiêu Hàn cả người đều là bị bất tình lình thế công cho đánh cho hồ đồ. Hắn chỉ là hấp dẫn một chút những thứ này phổ thông đệ tử cứu hận, tốt để bọn hắn trong lòng tức giận, trở ngại Thánh Tông mặt mũi từ đó tiếp nhận khiêu chiến của mình. Lời này cũng không sai, a cũng là đấy lòng diễn luyện vô số lần cái kia. Này làm sao còn chọc đại lão? Ồ, Diệp Thiên Cương đối xử lạnh nhạt quét mắt cái này gọi là Tiêu Hàn đệ tử, về phần hắn phía trước thuật nói Tinh Hà giáo, thì là bị hắn làm như không thấy. Đường đường một tên tiểu bối, lại dám ở trước mặt của hắn nói khoác mà không biết ngượng, coi như giết, Tinh Hà giáo lại có thể loại chính mình như thế nào? Nhưng đối phương trong chớp nhoáng này cúi đầu, ngược lại để hắn không thể xuất thủ. Tựa như là có chút không ổn. Diệp Thiên Cương thu liễm cái kia khí thế kinh khủng, nhẹ gật đầu, lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng. Nhẹ nhàng nâng tay vung qua. Cái kia con chim lớn hư ảnh triệt để biến mất tại thế gian, không lưu lại chút điểm dấu vết. Dưới trận bị chấn khỏe miệng chảy máu, có chút khó chịu Tiêu Hàn cũng là thở dài một hơi. Chỉ là tại đôi mắt của hắn chỗ sâu là còn có một cỗ bất khuất, đối Diệp Thiên Cương cái này ngang ngược cử chỉ im ắng kháng nghị. Nhưng tất cả những thứ này cũng giới hạn ở đây, lại hướng chỗ sâu hắn nhưng cũng không dám. Trước mắt vị này Thánh Tông trưởng lão, hắn cũng là có chút ấn tượng. Đối phương là vị thượng cổ Diệp gia cương giả, càng là Thánh Tông đối ngoại triển lãm một tên đại trưởng lão. Trên mặt nổi càng là cùng Thánh Tông tông chủ giống nhau thực lực tiên vương chi cảnh. Bối cảnh, thực lực hết thảy tất cả đều là không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Cho dù là sư phó của hắn, đều muốn tại tên này cường giả trước mặt tôn xưng một câu tiền bối. Chỉ là tại Tiêu Hàn nội tâm lại là có một loại bất khuất, chính mình cốt linh còn chưa hơn trăm, có thể có một không hai thế gian tiên tiêu, cũng chính là cuộc sống về sau mới có thể là hắn thiên địa. Hắn chắc chắn leo lên ngọn núi cao hơn, nhìn xuống dưới núi phong cảnh. Đến lúc đó, nói không chừng chính mình cũng có thể bước vào kim tiên thậm chí tiên vương, đến mức lại hướng lên tiên đế cũng không phải là không được. Sư điệt, nhưng có ngưng khí đan. Diệp Thiên Cương thu hồi cái kia nâng tay lên, một mặt mỉm cười nhìn về phía Giang Minh Hoài. Nghe bên tai truyền đến thanh âm, Giang Minh Hoài hơi chút ngây người về sau liền phản ứng lại. Sư bá của mình tại gọi mình đây. Ánh mắt nhìn lại, Diệp Thiên Cương thậm chí là đã đem tay của mình cho duỗi tới, nói rõ muốn hướng hắn vị này hậu bối yêu cầu cái kia ngưng khí đan. A, có. Bất quá sư bá, ta cái này chỉ có thất phẩm ngưng khí đan. Giang Minh Hoài nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị theo chính mình trong túi chứa vật lấy ra đối phương yêu cầu ngưng khí đan. trong túi chữ vật có cao giai nhất, chỉ có thất giai. Lại cao hơn bát giai cửu giai, muốn là hắn cầm tới cũng đều cho mình dùng, cái kia còn sẽ thừa lấy. Thập giai đi lên càng là không thể với tới độ cao. Làm tông chủ thân truyền hắn cũng mới chỉ thấy một cái thập giai đan dược. Đến mức thập nhất giai, cái kia trong sách gặp qua. Loại này cấp bậc đan dược đều có chính mình đặc biệt danh xưng, phẩm giai đã không lại có thể thay thế bọn chúng tiền tố. Không phải. Diệp Thiên Cương gặp Giang Minh Hoài chuẩn bị lấy ra thất giai ngưng khí đan, khẽ lắc đầu, biểu thị muốn cũng không phải là cái này. Một cử động kia cũng khiến chuẩn bị cầm lấy đồ vật Giang Minh Hoài có chút dừng lại. Tuy nhiên ngưng khí đan là thường thấy nhất đan dược, nhưng thất giai thật sự là hắn trong túi chứa vật tối cao phẩm cấp. Tại đi lên đan dược hắn cũng không có, nhưng có nhất giai ngưng khí đan, chỉ cần nhất giai ngưng khí đan là có thể. Diệp Thiên Cương lắc đầu vươn một cái đầu ngón tay. Hắn cũng không có giống Giang Minh Hoài yêu cầu thất giai ngưng khí đan ý tứ, là muốn là cầm thất giai, chính hắn làm sao lại không có, chỉ là cấp này đồ bỏ đi đan dược hắn thật sự là không có. A, nghe Diệp Thiên Cương nói ra ngữ, Giang Minh Hoài có chút ngây người. Nhất giai ngưng khí đan, loại vật này nhét vào ven đường hắn cũng sẽ không nhìn một chút, sư bá lại muốn loại vật này. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là Giang Minh Hoài vẫn là tại chính mình trong túi chứa vật tìm kiếm cấp này ngưng khí đan. Hắn cũng không biết mình có hay không. Tại trong túi chứa vật tìm một lát, Giang Minh Hoài vẫn lắc đầu một cái. Xin lỗi sư bá, ta không có nhất giai ngưng khí đan, nhị giai ngược lại là có một bình, bất quá giống như quá thời hạn. Giang Minh Hoài theo chính mình trong túi chứa vật lấy ra một bình đánh dấu vẽ lấy hoa văn sứ men xanh bình, viên đan dược này còn là hắn tiền kỳ tu hành sử dụng. Lúc này đều đã qua lâu như vậy, bên trong ngưng khí đan dược lực đoán chừng cũng đều tán không sai biệt lắm. Tuy nhiên không biết còn có thể còn thừa bao nhiêu dược lực, nhưng cũng kém không nhiều cùng cấp phế đan. Muốn chính là cái này. Còn không có đợi Giang Minh Hoài đem lời nói xong, Diệp Thiên Cương cũng một tay lấy sứ men xanh bình cho cầm tới. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn phía dưới trận Tiêu Hàn. Cổ tay nhẹ giơ lên, càng là trực tiếp đem thuốc này bình cho ném xuống. Tinh Hà giáo cùng Thánh Tông đến bây giờ giao hảo, không cẩn thận đã ngộ thương tiểu hữu, cái này coi như là ta nhận lỗi đi. Bất quá đã tiểu hữu cảm giác cho chúng ta Thánh Tông chỉ là hư danh, vậy nhưng được thật tốt luận bàn một phen mới được. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 65, kế hoạch hoàn mỹ. Diệp Thiên Cương tiếng nói truyền lướt qua bên trong, cái kia đánh tới thân bình đi tới Tiêu Hàn trước người. Tiêu Hàn trên mặt vốn là trắng bệ mặt, càng lộ vẻ vẻ âm trầm. Đầu tiên là mờ mịt, sau đó giận dữ. Đối mặt sắp nện xuống thân bình, Tiêu Hàn khuất nhục vươn tay của mình, đem cái kia bình đã qua kỳ ngưng khí đan cho đó lấy. Diệp Thiên Cương cùng Giang Minh Hoài nói tới nội dung vốn cũng không có né tránh người khác, đứng ở trong sân Tiêu Hàn nghe tiếng tích, mà ở một bên Thánh Tông đệ tử cũng đều nghe thấy. Đây là một bình chỉ có nhị giai, vẫn là một bình quá thời hạn ngưng khí đan. Thả cho vừa đệ tử mới nhập môn, bọn họ đều không cần cái chủng loại kia. 100 gia mặt linh thạch, giá cả vốn là không cao. Cái này quá thời hạn. Nhiều, đa tạ tiền bối ý đẹp. Tiêu Hàn cắn chặt hàm răng nói ra cái này tràn ngập khuất nhục giống như lời nói, đầu ngón tay của hắn thật chặt nắm chặt. Cái kia chống đi tay trái, không ngừng phát ra sai chỗ tiếng vang. Khớp nối xương sụn di động. Có thể cho dù là dạng này, hắn cũng không có thể đem bình này quá thời hạn đan dược cho nghiền nát, mà chính là được thật tốt để vào túi trữ vật. Là cái người hiểu chuyện, cũng không có thể nói ra như vậy lời nói. Cái này Thánh Tông trưởng lão tu vi cao hơn hắn như vậy nhiều, còn như vậy nhục nhã hắn, thật sự là đáng giận. Hô, Tiêu Hàn hít sâu một hơi, sau đó phun ra. Lại qua trong một giây lát mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng cơn phẫn. Bọn họ bọn người thân ở Thánh Tông địa bàn, cũng không tiện quá so chiêu dao động, lại thêm chuyến này mà đến mục đích, cũng không ở chỗ này. Tiêu Hàn đối với trước chính mình hành động, không có chút điểm mút đến. Vạn bối có càng tốt hơn một chút liệu thương đan dược, cũng không nhọc đến tiền tiền bối. Bất quá tiền bối ý tốt vạn bối nhận lấy, luận bàn sự tỉnh chờ một chút có thể như thường lệ tiến hành. Tìm một vị giống nhau cốt linh đệ tử. Hợp lý, luận bàn, luận bàn. Tiêu Hàn sau cùng vài lần ngôn ngữ gần giữ tận giống như phun ra. Hắn cốt linh còn chưa hơn trăm, liền đạt đến đại thừa sơ kỳ. Mà cái này trăm năm cốt linh phía dưới, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu người có thể cùng hắn cùng nhau sóng bay. Ngoại trừ Tinh Hà giáo thủ Đỗ Diệp Thi Sương. Tốt. Chờ một chút liền để Thánh Tông các đệ tử chơi với ngươi chơi. Diệp Thiên Cương cười nhạt một tiếng. Ngược lại là có chút kỳ quái, gia hỏa này như thế có thể chịu. Đã không phải bảo thủ thế hệ, cái kia lúc trước một phen ngôn ngữ lại là ra tại cái gì mục đích? Ánh mắt nhìn phía bên cạnh Giang Minh Hoài, Giang Minh Hoài giống như hiểu ý giống như nhẹ gật đầu. Tiêu Hàn không biết là, tại Diệp Thiên Cương bên cạnh Giang Minh Hoài cốt linh cùng không hơn trăm, mà hắn có thực lực càng là cùng Tiêu Hàn giống nhau. Làm Thánh Tông tông chủ thân truyền, Giang Minh Hoài thực lực hơn xa lớn bình thường ngồi sơ kỳ tu sĩ. Cái này đã tại 3 năm trước đây tông môn thi đấu phía trên triển lãm qua. Tiêu sư minh, ngươi thế nào? Không có sao chứ, muốn không chúng ta đi nghỉ cho đứng, chờ ít ngày nữa người đều đủ lại đi ra. Tại Tiêu Hàn bên cạnh một đám Tinh Hà giáo đệ tử, cho tới bây giờ mới dám lên tiếng. Bọn họ cùng Tiêu Hàn khác biệt, bọn họ thật sự chỉ là Tinh Hà giáo phổ thông đệ tử. Chuyến này tới, cũng chỉ là nghe theo trưởng lão phân phó, trả hết lần hữu hảo trao đổi qua sau đáp lễ mà thôi. Những tông môn khác còn có một số thời gian mới có thể đến, bọn họ làm sao sớm đến có thể không phải là vì trăng bức. Không có việc gì. Tiêu Hàn liền đẩy ra, muốn tiến lên đỡ Tinh Hà giáo đệ tử. Chỉ là cái kia bất ổn khí tức, lại là không giống không có chuyện gì bộ dáng. Cũng liền tại trước mắt bao người, Tiêu Hàn theo chính mình trong túi chữ vật lấy ra một cái màu xám đậm đan dược, một thanh liền nuốt vào trong miệng. Tại đan dược vào bụng về sau, Tiêu Hàn thì ngồi xếp bằng, bắt đầu vững chắc tâm thần. Giống như hắn lời nói bên trong nói như vậy, Tiêu Hàn chờ một lát liền chuẩn bị, thật tốt giáo huấn một chút Thánh Tông đệ tử, lấy phát tiết bất mãn trong lòng. Tại phía xa Thánh Tông dưới núi, Diệp Trần đã về tới Thánh Tông, đáp lấy phi kiếm của mình, bay hướng tông môn thi đấu chỗ phương vị. Tuy nhiên Diệp Trần cũng không có tham gia qua tông môn thi đấu, có thể thi đấu vị trí vẫn là biết rõ. Ngay tại tông môn chủ phong trên quảng trường cử hành. Đến, tông chủ đệ tử thân truyền không phải cũng là đại thừa chi cảnh, không phải là bởi vì Diệp Thi Sương cô nàng kia cũng muốn đến tròn nên kêu ta đi. Nhìn về nơi xa lấy cái kia đã gần ngay trước mắt sân phòng, Diệp Trần chậm lại phi nhanh tốc độ. Một chút hoa một chút thời gian, cần phải cũng được. Hướng về dưới ngọn núi ngừng đi, Diệp Trần đem phi kiếm thu vào. Nhìn về nơi xa lấy trong sân hết thảy, lại là mang theo không khí khẩn trường, Diệp Trần hơi nghi hoặc một chút dừng lại, không hiểu xảy ra chuyện gì. Chờ Diệp Thiên Cương một ánh mắt trông lại, hướng về Diệp Trần vây vây tay. Giữa sân cái này bỗng nhiên thêm ra một bóng người, cũng là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, Thánh Tông đại sư Minh về đến rồi. Chính chủ đến rồi. Nhìn qua bóng người xuất hiện, quyền kia ngồi xếp bằng Tiêu Hàn đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Diệp Trần bóng người. Tại trong đầu của hắn bên trong, hồi tưởng lại những ngày qua nghe được nội dung, có quan hệ Diệp Trần, còn có cái kia tâm tâm niệm niệm, lại không chiếm được đáp lại Diệp Thi Sương. Như không phải biết được Diệp Thi Sương có hôn ước câu chuyện, Tiêu Hàn nói không chừng đều sẽ không như thế nóng nổi. Cái này muốn là lại không xử lý một chút, nói không chừng Diệp Thi Sương thật muốn rời hắn mà đi, thành vì đạo lữ của người khác. Nghĩ đến cái kia thân ảnh động người, cũng là bị cái này Diệp Trần ra hỏa cho ôm trong ngực, Tiêu Hàn điểm nộ khí đều nhanh muốn bị điểm phát nổ. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn phía trong tay của mình, chỗ đó lại là có một đạo đỏ tươi đường vân. Đây là hắn ngẫu nhiên đạt được một kiện đồ vật, chỉ cần đánh lên liền có thể khiến người bộc phát ra vực ngoại thiên ma giống nhau khí tức. Chiêu này hắn đã dùng qua mấy chục lần, đẩy ngã một số cạnh tranh đồng môn. Lần nào cũng đúng, xác suất thành công 100. Muốn là Thánh Tông đại sư huynh bị truyền ra là một tên vực ngoại thiên ma, hắn cùng Diệp Thi Sương quan hệ cũng sẽ triệt để đoạn tuyệt. Tin tưởng Tinh Hà giáo giáo chủ là sẽ không cho phép đồ đệ của mình cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ. Diệp gia cũng sẽ triệt để đem cái này Diệp Trần bắt, thật tốt điều tra một chút ở trong đó tình huống. Đến khi đó, Diệp Thi Sương bên người thì không còn người không có phận sự. Độc thuộc về hắn. Trong đầu lại một lần nữa về suy nghĩ một chút kế hoạch của mình. Làm tức giận Thánh Tông đệ tử, quét ngang cùng thế hệ. Cuối cùng mượn nhờ Thánh Tông uy danh, bước hiếp cái này Thánh Tông đại sư Minh ra sân. Có đánh hay không không muốn quá gấp, chỉ cần đem cái này ấn ký đập ở trên người hắn là có thể. Đến lúc đó, tự sẽ có người giúp hắn xử lý cái này Diệp Trần. Tiền bối, ta có thể khiêu chiến. Tiêu Hàn thấy Diệp Trần đi tới trên đài hội nghị, cũng là đứng lên đối với Diệp Thiên Cương ôm quyền nói. Hắn khí thế trên người cũng vào lúc này trèo thăng lên. Viên đan dược kia có thể là một cái chân tàng thật lâu thất giai trị liệu đan dược, một lần nữa đem chiến lực của hắn sách đến đỉnh phong. Lần này mưu kế định thành. Tiêu Hàn ánh mắt liếc nhìn mà đi, liền chuẩn bị tìm mấy tên có thể dẫn đầu khai đao thẳng xuôi sẹo. Ở trên người hắn, tu vi không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đi tới đại thừa sơ kỳ. Gặp tình hình này, chung quanh trên khán đài Thánh Tông con cháu ào ào ánh mắt hoảng sợ. Cốt linh không hơn 100 năm, lại là có được đại thành sơ kỳ tu vi. Ha ha, cảm thụ được chung quanh cái kia truyền đến ánh mắt kinh dị, Tiêu Hàn nhếch miệng lên một vẻ nụ cười. Cũng là như vậy thần sắc. Hắn tại cùng thế hệ bên trong là thuộc về vô địch tồn tại. Nghe nói cái này Thánh Tông đại sư Minh Quốc Linh mới chừng 20, nhưng tu vi thì đã đạt đến luyện hư chi cảnh. Luyện hư cùng đại thừa thế nhưng là trên lệch lấy một cái đại cảnh giới. Có lẽ hắn còn có thể làm một số những chuyện khác, cũng tỉ như nói, tại Thánh Tông sân bãi, lấy một cái nghiền ép tư thái bắt được Diệp Trần cái này vực ngoại thiên ma. Tốt. Thân truyền đối thân truyền, Minh Hoại sư điệt liền từ ngươi lên đi. Nghe Tiêu Hàn lời nói, Diệp Thiên Cương gật đầu cười. Vỗ nhẹ tay cầm, tại Diệp Thiên Cương bên cạnh Giang Minh Hoại cũng là hướng về phía trước hai bộ. Cùng thuộc tại đại thừa sơ kỳ tu vi quyết tán ra đến, trong nháy mắt liền đem Tiêu Hàn thân bên trên truyền đến tu vi ba độ ép xuống. Cái này, cốt linh không hơn trăm, cũng là đại thừa sơ kỳ tu vi. Tiêu Hàn cái kia câu lên nụ cười lại là tại lúc này cứng đờ. Cảm thụ được Giang Minh Hoài thân bên trên truyền đến tu vi ba độ, hắn rốt cuộc duy trì không ngừng lúc trước như vậy thần sắc. Tiêu Hàn sư phụ từng cùng hắn nói qua, là một tên không hơn trăm tuổi cốt linh liền đạt đến đại thừa kỳ tuyệt đại thiên tiêu, hắn có thể dẫn lĩnh một thời đại. Về sau vạn năm hắn đều muốn nghiền ép cùng thế hệ, đạt tới một cái làm cho người khó có thể với tới độ cao. Có thể này làm sao cùng sư phụ lão nhân gia người nói không giống nhau lắm, không phải nói trăm năm tiên tiêu hiếm thấy sao? Phía trước một cái Diệp Thi Sương đã đem hắn chèn ép thương tích đời mình. Bất quá không quan hệ, dù sao Diệp Thi Sương là một tên nữ tu, Tiêu Hàn có thể đem đối phương coi là đạo lữ. Hắn cũng là một mực nghĩ như vậy, cũng là như vậy hành động. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một vị. Tuy nhiên hắn cốt linh không có Diệp Thi Sương như vậy khủng bố, đó cũng là cao hơn chính mình ra một số tồn tại. Cái này phải làm gì? Tiêu Hàn nhất thời chủ trừ. Hắn có chút không biết, kế hoạch tiếp theo muốn hành động như thế nào mới tốt. Nếu là muốn dẫn xuất Thánh Tông đại sư mình, như vậy nhất định không sai cần đánh bại trước mắt vị này Thánh Tông đệ tử. Tiêu Hàn dẫn đầu nghĩ tới chính là dùng giống nhau thủ đoạn vu hãm đối phương là một tên bực ngoại thiên ma. Có thể nếu là thật như vậy áp dụng, cái kia Thánh Tông thi đấu cũng đem đình chỉ. Không nói đến muốn lấy một cái nghiền ép tư thái, thắng dễ dàng đều không nhất định. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Hàn có chút tức giận. Gia hỏa này cản trước mặt mình, lại là không có cách nào lấy phương thức tàn nhẫn nhất xử lý sạch hắn. Coi như vu hãm đối phương, cũng đối mục đích của chính mình, không có bất kỳ trợ giúp nào. Cũng chính là cần hắn chất lớp chân giáo cùng đối phương đánh nhau một trận, còn muốn lấy một loại không gì địch nổi tư thái thắng qua đối phương mới được. Ta sẽ còn sợ không thành. Tiêu Hàn giận quát một tiếng, trên mặt mang theo một cố vẻ dữ tợn. Phía sau của hắn cái kia đã tiêu tán viêm điểu hư ảnh, lần nữa hiện lên đi ra, cái kia mang theo nóng hổi liệt diễm đồng bền 10.000 mét. Một cỗ ngang ngược uy áp quyết tán khắp nơi, toàn bộ sơn phong đều quanh quẩn nó cái kia uy thế kinh khủng. Loẹt loẹt. Làm thanh thế lớn như vậy, ngược lại là cái miệng cọp gan thỏ mặt hàng. Tại Diệp Trần bên cạnh, Diệp Thiên Cương có chút bất mãn lên tiếng nói. Tiếng nói vừa ra đồng thời còn hướng Diệp Trần ra hiệu một chút, đối với giữa sân chỉ giống như là tại nói cho Diệp Trần, cũng không thể đầy đủ học hắn. Tuy nhiên bên ngoài quan sát lộng lẫy, có thể ở bên trong thực lực cũng liền như thế. Thì một trang giấy lão hổ. Diệp Trần mắt nhìn bên cạnh Diệp Thiên Cương, cười nhạt nhẹ gật đầu. Cái này con chim lớn hư ảnh ngược lại là khá lớn, nhưng ở bên trong hết thảy cùng thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc chỗ phát ra lực lượng chênh lệch rất xa, không thể giống nhau bằng được. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 66, Tiêu Hàn, ta ẩn giấu tu vi, ta cũng xứng sao? Ánh mắt liếc nhìn một vòng, Diệp Trần xem chừng song phương chiến lược mức độ. Cái này muốn là Giang Minh Hoài đánh không lại, chờ một chút đoán chừng liền muốn chính mình lên. Diệp Trần cũng hy vọng Giang Minh Hoài có thể chơi được. Làm tông chủ thân truyền, có Giang Minh Hoài bên ngoài đỉnh lấy là có thể. A. Ánh mắt ở trong sân trên thân hai người dừng lại, Diệp Trần giống như đã nhận ra cái gì khẽ ồ lên một tiếng. Giang Minh Hoài thực lực tất nhiên là không cần phải nói, làm Thánh Tông tông chủ đệ tử thân truyền, thực lực càng là thật sớm đột phá tới đại thừa sơ kỳ. Lúc này càng là có hướng về đại thừa trung kỳ tiến phát tư thế. Mà cái này Tiêu Hàn, thực lực tu vi đồng dạng mạnh mẽ, tại cốt linh không hơn trăm lúc liền đạt đến đại thừa sơ kỳ. Mà Diệp Trần chú ý điểm cũng không ở nơi này, mà là tại Tiêu Hàn trong tay có một đạo ấn ký, cái này đạo ấn ký cùng huyễn cảnh bên trong ma chủ Cố Yên Nhiên vô cùng là giống. Cố Yên Nhiên phóng thích sát chiêu thời điểm, Diệp Trần tại đầu ngón tay của nàng bên trong có từng thấy. Cố Yên Nhiên là phóng thích chiêu thức sau xuất hiện, mà Tiêu Hàn cái này là hoàn toàn điêu khắc trong tay. Cả hai đây là có lấy cái gì tất nhiên liên hệ. Nhất thời hơi nghi hoặc một chút, Diệp Trần quan sát gom lại bên trong hai người khí vận mức độ. Sáng chói chói mắt kim quang tại Giang Minh Hoài trên đầu xuất hiện, mà tại Giang Minh Hoài chính đối diện Tiêu Hàn cũng là giống nhau, nhưng Tiêu Hàn trên đầu kim quang bên trong có lấy một điểm hắc. Hai người khí vận so sánh, rõ ràng Giang Minh Hoài càng thêm dày hơn trọng một số. Diệp Trần tại Giang Minh Hoài trên thân dừng lại, không nghĩ tới cái này mày rậm mắt to ra hỏa cũng là một tên đại khí vận người. Tiêu Hàn ngược lại là có đại kiếp hiện ra, bất quá bị hắn khí vận cho cưỡng ép đè xuống. Hẳn là cùng trong tay hắn cái kia ấn ký có quan hệ. Nhìn cái gì đấy? Một bên Diệp Thiên Cương ních lại gần, hơi nghi hoặc một chút hướng về Diệp Trần hy vọng hướng vị trí nhìn qua. Ánh mắt của hắn cùng nhau chỉ hướng Tiêu Hàn trong tay ấn ký. Nhưng Diệp Thiên Cương cũng không biết thứ này có vấn đề gì, chỉ coi Diệp Trần đang quan sát Tiêu Hàn chiêu thức biến hóa. Thế nào, ngươi chờ một chút cũng muốn đi lên sao? Luyện hư cùng đại thừa chênh lệch thật lớn. Diệp Thiên Cương mà nói một nửa, giống như đã nhận ra Diệp Trần trên thân cái kia ẩn nặc xuống tu vi khí tức. Đầu tiên là sửng sở, lập tức hai con mắt đột nhiên trừng lớn. Tuy nhiên Diệp Trần đem tu vi của mình cho che giấu, nhưng hắn làm Tiên Vương cường giả, đang tận lực cảm giác dưới, vẫn là đã nhận ra Diệp Trần tu vi ba động. Hiện tại Diệp Trần đã không còn là luyện hư hậu kỳ, mà chính là đi tới đại thừa sơ kỳ. Cảm giác Diệp Trần trên người ba động, Diệp Thiên Cương vừa đi vừa về đánh giá Diệp Trần. Hắn nhưng là biết được, Diệp Trần bị Huyền Linh Đạo Tông hô đi hỗ trợ, cũng chính là cái này gần nửa năm thời điểm, Diệp Trần vẫn chưa tại tu hành. Ăn cơm, uống nước thêm đi bộ liền có thể tăng cao thực lực rồi. Mà lại cái này tăng lên biên độ có chút dọa người a, vừa mới qua đi thời gian nửa năm. Một cái đoạn ngắn, một cái đại đoạn. Làm thật là khủng bố như vậy. Không có. Ta tin tưởng sư đệ thực lực đầy đủ chống đỡ lấy Thánh Tông thể diện. Dù sao vì rừng tông chủ đệ tử thân truyền, cốt linh bất quá 100 liền đạt đến đại thừa chi cảnh, là một vị có thể dẫn dắt một thời đại thiên tiêu. Diệp Trần lắc đầu, không có không keo kiệt chính mình ca ngợi chi tử. Chỉ là Diệp Trần những lời này, nghe vào Diệp Thiên Cương trong tai, luôn cảm giác là có như vậy một chút không thích hợp. Diệp Thiên Cương cẩn thận về suy nghĩ một chút Diệp Trần nói qua nội dung, hơi hơi nhíu mày về sau trực tiếp thu hồi ánh mắt của mình. Hắn có chút không quá muốn để ý tới Diệp Trần. Đã người ta là cốt linh không hơn 100 năm tuyệt thế thiên tiêu, tu vi càng là đạt đến đại thừa chi cảnh. Vậy còn ngươi? Ngươi đây không phải càng thêm không hợp thói thường? Hợp lấy ngươi tại cái này biến đổi nhiều kiểu, khoa trương chính mình đâu? Phát giác được Diệp Thiên Cương rút về ánh mắt, Diệp Trần cũng cùng nhau đem ánh mắt nhìn về giữa sân. Tiêu Hàn cùng Giang Minh Hoài quyết đấu, đã đi tới lửa nóng giai đoạn. Cái kia thỉnh thoảng nở rộ mà ra hào quang, để giữa sân hơi mở phòng ngự, hộ thuẫn đều biến đến cẩn trọng mấy phần. Nhưng cùng Tiêu Hàn so sánh, Giang Minh Hoài thì lộ ra thành thạo. Mặc cho trước người có bao nhiêu hoa lệ chiêu thức gào thét mà qua, Giang Minh Hoài đều là đứng vững theo tâm, không có chút nào bối rối, vững vàng chống đỡ. Ngươi chỉ những thứ này thực lực sao? Ta cảm thấy ngươi còn chưa dùng hết toàn lực, là ta không đáng ngươi toàn lực xuất thủ sao? Tại Tiêu Hàn trước mặt, Giang Minh Hoài hơi hơi nhíu mày lên tiếng nói. Hắn lần nữa một thành, đem Tiêu Hàn phóng thích mà đến hỏa diễm cho đập tan, đây là tiểu đả tiểu nháo cho chơi, hắn đã không muốn lại tiếp tục. Giang Minh Hoài giọng nói quanh quẩn. Một bên trên khán đài vốn là đối Tiêu Hàn cảm nhận không tốt, đông đảo Thánh Tông đệ tử ào ào đều lộ ra xúc động phẫn nộ thần sắc. Cái này con mẹ nó là có bao nhiêu xem thường bọn họ Thánh Tông? Trưởng lão thế nhưng là phái ra giống nhau thực lực, giống nhau cốt linh đệ tử thân truyền. Cái này còn chưa thể để ngươi toàn lực xuất thủ. Nghe Giang Minh Hoài truyền tới âm thanh, Tiêu Hàn sắc mặt về sau một trận xanh đỏ biến ảo. Muốn là hắn thật có đối phương nói ẩn giấu thực lực, có lẽ sẽ còn cười to hai tiếng, tán thưởng đối phương ánh mắt kinh nghiệm. Nhưng hắn cũng không có. Lúc này tu vi ba độc đã là hắn toàn thịnh thực lực, Giang Minh Hoài như vậy ngôn ngữ ngược lại là lệnh hắn có chút đâm lao phải theo lao. hắn đến cùng có hay không thực lực mạnh hơn, chính mình sẽ không biết sao. Đáng giận, mãnh. Ngược lại là coi thường Thánh Tông nội tình, lại có cùng ta giống nhau thực lực thiên tiêu. Có chút khó chịu chửi nhỏ hai tiếng, Tiêu Hàn ánh mắt theo bản năng, nhìn phía lòng bàn tay của mình chỗ. Tại cái kia lòng bàn tay vị trí đang có lấy một cái ấn ký. Tiêu Hàn có chút muốn dùng. Chỉ cần cẩn thân, sau đó đập ở trên người hắn, liền có thể đem đối phương vu ham thành một tên vực ngoại thiên ma. Có thể cái này cùng hắn suy nghĩ kế hoạch cũng không liên quan. Chính chủ đều còn chưa lên chẳng đâu, hắn liền bị Thánh Tông đệ tử cho ngăn lại. Chần chờ một chút sau đó, Tiêu Hàn buông xuống cái kia nắm chặt nắm đấm. Cái này cùng mục đích của chính mình khác biệt, không cần thiết ở đây phức tạp. Lúc này, chỉ có thể tìm kiếm hắn cơ hội. Tại Hạ Nhật Vua, Diệp Tiên bối thực lực phi phàm, chỉ là một động tác liền làm vãn bối thụ có thể ảnh hưởng thực lực nội thương. Tại Hạ Tiêu Hàn, hữu duyên sẽ cùng các vị thiên tiêu luận bàn. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua, cho mình tìm được một cái không chê vào đâu được lý do. Tuy nhiên thương thế của hắn đã bị cái viên kia liệu thương đan dược chữa lành, nhưng là lúc này còn cần giả bộ như thụ thương bộ dáng. Gánh không nổi người này, thực lực chân chính bị người nói thành đồ bỏ đi, ngược lại là hoài nghi hắn còn ẩn giấu đi thực lực. Ồ, tại Tiêu Hàn chính đối diện, Giang Minh Hoài ánh mắt liếc nhìn mà qua. Hắn giống như thật theo trên người của đối phương, cảm nhận được như vậy một tia bất ổn khí tức. Hồi tưởng lại lúc trước Diệp Thiên Cương cử động, Tiêu Hàn lý do như vậy ngược lại là không có vấn đề gì, chỗ huyền hóa ra chim to hư ảnh đều bị Diệp Thiên Cương cho nghiền nát. Cái này bị hao tổn sau muốn khôi phục như lúc ban đầu, ngược lại là không có dễ dàng như vậy. Muốn đến nơi này, Giang Minh Hoài đem ánh mắt nhìn lại hướng sau lưng trên đài hội nghị. Ánh mắt của hắn tại Diệp Thiên Cương trên thân dừng lại. Diệp Thiên Cương giống như phát giác được Giang Minh Hoài ánh mắt, đem tầm mắt của mình chợt chuyển hướng bên cạnh Diệp Trần. Nương theo lấy chính chủ ánh mắt, giữa sân ánh mắt mọi người đều tập trung đến Diệp Trần trên thân. Diệp Trần trong nháy mắt biến thành sinh ra tiêu điểm. Ừm. Hơi nghi hoặc một chút bốn phía xem nhìn một cái, Diệp Trần có chút không rõ đây là làm gì. Không đều đã thắng qua đối phương, vậy kế tiếp không phải liền có thể ai về nhà nấy? Cái này đều nhìn tự mình làm cái gì? Đại trưởng lão, đệ tử Giang Minh Hoài muốn cùng đại sư huynh luận bàn một phen. Ta biết rõ sư huynh cốt linh khá thấp, sẽ ở tu vi áp chế đến cùng sư huynh giống nhau. Vọng sư huynh, trưởng lão thành toàn. Giang Minh Hoài tán đi trên người tu vi ba động, đối với Diệp Trần cùng Diệp Thiên Cương có quyền. Chờ tu vi của hắn lần nữa trở về tăng lên thời điểm, lại là tại luyện hư hậu kỳ ngừng lại. Trong lúc nhất thời không khí trong sân biến đến có chút trở nên tế nhị, thì liền tại Giang Minh Hoài sau lưng Tiêu Hàn cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ánh mắt của hắn tại Diệp Trần cùng Giang Minh Hoài trên thân dừng lại, khoe miệng lại một lần khơi gợi lên một vệt đường cong, giống như cơ hội không cần chờ đợi quá lâu đang ở trước mắt. Người cùng ta. Nghe phía dưới Giang Minh Hoài thanh âm, Diệp Trần có chút kinh nghi lên tiếng. Tại Diệp Trần bên cạnh Diệp Thiên Cương ngược lại là hai tay vần quanh, một bộ ăn dưa xem trò vui bộ dáng. Hồi tưởng lại ở chính giữa trong môn chỗ lưu truyền ra một số nội dung, và năm lão nhị Giang Minh Hoài, cái này tông chủ đệ tử thân truyền, lại là một mực bị chính mình lưu lại uy danh cho áp chế. Đây là dự định chứng minh một hạ cái gì sao? Tốt. Có điều, thì không cần ngươi áp chế tu vi, người ta bằng nhau. Diệp Trần cười lớn hướng về phía trước nửa bước. Tại Diệp Trần quanh người có một cỗ gió nhẹ quét mà qua. Chờ giữa sân mọi người kịp phản ứng thời điểm, Diệp Trần trên người tu vi lại là bỗng nhiên biến hóa. Quyền kia ẩn nặc không bị phát giác thực lực ba động, lại là liên tục tăng lên lấy. Rất nhanh, Diệp Trần tu vi liền đi tới đại thừa sơ kỳ. Tuy nhiên Diệp Trần tu vi ba động bình tĩnh nhu hòa, không có chút nào cường mãnh khí tức tu vi ba động, nhưng cũng khiến giữa sân mọi người hào kinh hãi mở to mắt. Thì liền tại Giang Minh Hoài sau lưng, Tiêu Hàn cũng đều là một mặt chấn kinh. Không phải đã nói hắn có thể có một không hai đương đại, là một vị có thể dẫn dắt thời đại thiên tiêu sao? Làm sao cảm giác có như vậy một tia không thích hợp bộ dáng? Cốt linh không hơn trăm đại thừa cũng có thể đẩy đất chạy. Đại sư Minh, ngươi làm sao? Trên lôi đài, Giang Minh Hoài cũng là một mặt chấn kinh. Diệp Trần từ hạ giới vừa trở về thời điểm hắn liền gặp qua, mới đi qua bao lâu, đối phương là làm sao theo luyện hư chi cảnh đạt đến đại thừa? Cái này muốn là cho thêm một khoảng thời gian, chẳng phải là Diệp Trần tu vi liền có thể vượt qua hắn? Tới đi. Diệp Trần đi xuống lễ đài, đi tới trong võ đài. Nhìn về phía trước mắt cái này khí vận chi tử, Diệp Trần liền nghĩ đến chính mình đột phá, lấy được chói chặt cơ hội. Tuy nhiên Giang Minh Hoài cùng thuộc tại đại khí vận người, nhưng là Diệp Trần cũng không tính đem chói chặt cơ hội dùng ở trên người hắn. Trương Vân Hy còn không có chói chặt lấy, còn có Cố Yên Nhiên cùng Diệp Thi Sương cái này hai cô nàng, người không có phận sự lui tán. Hai tên chính chủ lên sân khấu, ở vào lễ đài đến Diệp Thiên Cương lên tiếng nói. Cái này hóa thân chỉ vị trí, chính là còn vết mực tại Giang Minh Hoài sau lưng Tiêu Hàn. Nghe Diệp Thiên Cương truyền đến cái kia cảnh cáo giống như ngôn ngữ, Tiêu Hàn sắc mặt cứng đờ, hắn là người không có phận sự. Cương quyền trước mặt, không thể không phục mềm, Tiêu Hàn sắc mặt có chút khó coi hướng về dưới đài đi đến. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 67, tin tức truyền về, ma tâm sở hữu giả ngược lại là ta cần rỡ. Đại sư Minh không cần lưu thủ, xin chỉ giáo. Giang Minh Hoài sâu thở ra một hơi. Nhìn trước mắt vị này đại sư Minh, rõ ràng đã có chút quen thuộc, nhưng tại hiện tại Giang Minh Hoài trong mắt lại là như vậy lạ lẫm. Ngược lại là hắn một mực tại dùng đến một loại tu vi cao hơn đối phương tự ngạo, chờ thực lực giống nhau, dạng này cảm giác kiêu ngạo bị triệt để vỡ nát trong không. Trong lòng suy nghĩ bỗng nhiên ngừng, Giang Minh Hoài ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt Diệp Trần. Thực lực rất mạnh, thì đứng tại chỗ, không có bày ra bất kỳ chiến đấu nào tư thế. Nhưng là Giang Minh Hoài lại là tìm không được, Diệp Trần trên người có cái gì có thể thấy được nhược điểm. để Diệp Trần cùng Tiêu Hàn hơi chút so sánh. Giang Minh Hoài thậm chí cảm thấy đến Tiêu Hàn tại hắn cái này, có thể nói là không có có bất kỳ uy hiếp gì. Tại Giang Minh Hoài trong mắt, Tiêu Hàn cùng Diệp Trần bản thì không thể sánh bằng. Vậy ta bắt đầu a. Sư đệ ngươi trước tiên có thể đi ra chiêu. Diệp Trần nhìn lấy Giang Minh Hoài, nụ cười trên mặt chưa từng thu liễm. Đưa tay ở giữa, quanh người có một đạo hàn phong quét mà lên. Cũng liền tại ánh mắt mọi người dưới, Diệp Trần bên cạnh ngưng hiện ra vô số trôi băng xương biến thành tiểu kiếm. Những thứ này tiểu kiếm nhìn như nhỏ bé, nhưng tán phát uy năng nhưng đều là đại thừa sơ kỳ ba động. Giang Minh Hoài trên mặt cái kia vẻ mặt nghiêm trọng thì chưa từng rỡ xuống. Bên cạnh hắn cũng có được cùng loại Diệp Trần quanh người giống nhau kình phong gào thét mà qua. Tình cảnh này nhìn trong mắt người chung quanh cũng đều ảo ảo mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ tượng trưng đem chính mình đưa vào rằng có thị giác bên trong. Diệp đại sư huynh tựa như đều không lên tâm. Đây chỉ là chơi đùa giống như xuất thủ, thì ẩn chứa như thế ngang ngược uy năng. Diệp Trần liền ở tại chỗ đứng bình tĩnh lấy, một tay chắp sau lưng ở phía sau ánh mắt nhìn về phía Giang Minh Hoài, chờ đợi lấy xuất thủ của hắn. Giang Minh Hoài cảnh giác và phần, không có bất kỳ cái gì thư giãn, càng là không có dẫn đầu hướng về phía trước thăm dò. Hai người thì như vậy cầm cự được. Thời gian một chút mà qua, rất nhanh thời gian một nén nhang, liền tại cái này chế ước lẫn nhau hạ lưu trôi qua. Cái này hai tiểu tử thì chơi lên đúng không? Đều không động thủ, tại cái này tốn hao lấy thời gian. Tại trên đài hội nghị Diệp Thiên Cương đều có chút nhìn không được, cũng đã lâu còn không có muốn ý tứ động thủ. Trong tay nhẹ giơ lên, Diệp Thiên Cương lại là không biết từ nơi nào biến ra hai cái hòn đá nhỏ, thì hướng về phía dưới hai người vị trí đã đánh qua. Hai cái cục đá phân hướng hai người. Cái này hai cái cục đá không mang theo có bất kỳ khí tức ba động, thì rất là bình thường ven đường cục đá. Lại cạnh, một tiếng thanh thúy vang lên truyền đến. Hướng Diệp Trần cục đá bị trung quanh băng xương tiểu kiếm cho chấn vỡ, mà hướng Giang Minh Hoài cục đá lại là rất xuống đất. Cái này một tiếng vang nhỏ, tựa như là hướng về bình tĩnh mặt nước ném vào một gốc cự thạch, trong nháy mắt liền làm mặt nước tạo nên một trận sóng lớn. Vâng, cục đá rơi phát ra tiếng vang, tựa như là cho Giang Minh Hoài phóng xuất ra một loại nào đó tín hiệu. Giang Minh Hoài chân cái kế tiếp dậm, hướng về Diệp Trần vị trí bay thẳng mà đi. Ở trên người hắn, cái kia đại thừa sơ kỳ tu vi, trong nháy mắt trèo đến đỉnh phong. Trong tay nắm chỉ thành quyết, thân hình chỉ là trong chớp mắt, chính là đi tới Diệp Trần trước người nửa mét. Cẩm Trần Thiên Chỉ. Một tiếng chấn quát, Giang Minh Hoài mới vừa ra tay, thì dùng ra tự thân toàn bộ thực lực. Trên người hắn chỗ tản ra khủng bố ba động, cũng khiến chung quanh người xem vào ảo giật mình. Thì liền không trẻ mang đồng tu vì cái gì nội môn tử đệ, đều là mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Thực lực cùng là đại thừa, theo thói quen thay vào cái này thị giác bên trong. Lúc trước Tiêu Hàn, liền không có khiến Giang sư huynh thể hiện ra toàn bộ tu vi. Hiện tại xem ra, Giang sư huynh càng giống là đang đùa chơi, cái này Tiêu Hàn liền kiên trì một phút đồng hồ năng lực đều không có. Một bên, quan sát đây hết thảy Tiêu Hàn, cũng đối Giang Minh Hoài một chỉ này vạn phần chấn kinh. Trong lòng không ngừng có tưởng niệm truyền đến. Lúc trước, muốn là Giang Minh Hoài dùng ra chiêu thức này, cái kia mình liệu có thể chống đỡ. Tại ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, Tiêu Hàn trong đầu đã tuôn ra một kết quả. Không thể, chỉ có thể tránh, muốn là trốn không thoát trọng thương khó tránh khỏi. Hô, Giang Minh Hoài thân mang theo một luồng tinh phong, đây là từ trên người hắn linh áp chỗ khẽ động mà thành. Phổ thông tu sĩ tại mạnh như thế gió phía dưới, thậm chí là đứng cũng không vững. Có thể đối mặt ngang ngược hết thảy, Diệp Trần lại là mảy may không động. Diệp Trần ánh mắt bình tĩnh, nhìn lấy đã đi tới phụ cận Giang Minh Hoài. Cũng liền tại Giang Minh Hoài đầu ngón tay, sắp chỉ đến Diệp Trần trên thân lúc, bên cạnh hắn có vô số băng sương phi kiếm ngăn cản mà đến. Ngược lại là nóng nội a, sư đệ. Đã ngươi muốn một chiêu phân ra thắng bại, vậy liền như ngươi mong muốn, Diệp Trần nhạt cười một tiếng. Cũng liền tại Diệp Trần tiếng nói mới ra trong mắt, tại Diệp Trần trên thân hiện ra một cỗ cực ý kiếm đạo cực ý theo Diệp Trần trên thân bắn ra, liên tiếp lên tới rất nhiều xương kiếm phía trên. Những cái kia bản còn nhìn giống như phổ thông xương kiếm, vào lúc này lại là đại biến bộ dáng. Diệp Trần chỗ phóng thích ra kiếm ý, lại phối hợp thêm như thế đông đảo xương kiếm, trong lúc nhất thời làm cả sân bãi đều bị đóng băng. Không khí chung quanh đều giáng xuống vài lần. Cái này hơi có vẻ kinh khủng tràng diện xuất hiện, vây xem ăn dưa quần chúng nào ào kinh hãi đứng lên. Bọn họ có thể rõ ràng cảm thụ được hàn khí này, thì liền cái này phòng ngự hộ thuẫn đều không có đem băng hàn triệt để ngăn cách. Cái kia Giang Minh Hoài đối mặt lại chính là kinh khủng cỡ nào. T. Cũng vẫn xem Diệp Trần khó chịu Tiêu Hàn đều bị tình cảnh này cho giật mình. Diệp Trần chỗ hiện ra thực lực, thế mà so Giang Minh Hoài còn mạnh hơn nhiều. Hắn lúc trước còn muốn nghĩ đến để Giang Minh Hoài đem cái này Thánh Tông đại sư Minh cho đánh bại, sau đó lên sân khấu thật tốt an ủi một chút. Lúc này, suy nghĩ trong lòng lưu kế toàn bộ đều bị xáo trộn. Diệp Trần có thực lực, thì liền Giang Minh Hoài đều không đủ lấy dung chuyển mảy may. Ta thua rồi. Tại Diệp Trần trước người, Giang Minh Hoài tại cái kia sau cùng nửa mét vị trí, lại là không được tiến thêm. Mà tại trên cánh tay của hắn, đang có lấy rất nhiều xương lạnh nhiệt lên. Muốn là hắn lại không dừng lại, còn phải lại làm giấy rùa, không được bao lâu cả thân hình của hắn đều sẽ hóa thành một ngôi tượng đá. Thở dài một tiếng, Giang Minh Hoài ngừng trên người tất cả tu vi ba động. Tuy nhiên ánh mắt của hắn còn có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Đối với kết cục như vậy, lại là không có đặc biệt ngoài ý muốn. Thật giống như lúc trước, nhìn thấy Diệp Trần cùng mình giống nhau tu vi thời điểm, liền đã cho ra. Giang Minh Hoài hồi tưởng lại đã từng quá khứ. Diệp Trần làm Thánh Tông đại sư mình, chính mình làm sao lại đi hoài nghi thực lực của hắn? Rất mạnh. Sợ là chỉ là luyện hư chi cảnh, chính mình cũng không phải Diệp Trần đối thủ. Giang Minh Hoài có thể rõ ràng tại đối cục bên trong cảm giác được, Diệp Trần liền không có nghiêm túc. Chiêu thức rất mạnh, tập trung một điểm toàn lực nhất kích cùng tông chủ tác phong vô cùng giống nhau. Chiêu thức kia thế nhưng là tông chủ thành danh tuyệt kỹ, Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ tinh giản bản. Luận bàn kết thúc, Diệp Trần phải tay nhẹ vẫy, đem trong không khí xương lạnh đều cho tan mất. Những cái kia phiêu phù ở Diệp Trần quanh người đông đảo xương kiếm, cùng nhau biến thành lấm ta lấm tấm, biến mất không còn tăm tích. Chỉ là trong không khí truyền bá linh ý, lại là có thể cảm giác được bọn họ tồn tại qua dấu vết. Ừm. Đến đón lấy cũng là thương nghiệp lẫn nhau thổi giai đoạn. Có thể Diệp Trần vừa mới nói khoác hết Giang Minh Hoài thực lực rất mạnh, thì phát giác được chính mình truyền tin lệnh bài chính đang nhấp nháy lấy quang huy. Hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu, Diệp Trần nghe được Âu Dương Hàn truyền đến thanh âm. Thế nhưng là Diệp Tiểu Hữu, mới sóng ngầm bắt đầu. Cái đám chuột này, đánh lén không thành hiện tại đã bị kéo ở. Chỗ cần đến ngay tại Nghiêm Châu Bắc Nguyên, ta đã tiến đến, Diệp Tiểu Hữu nếu là có hứng thú có thể đến đây một chuyến. Đúng rồi, cái này vực ngoại thiên ma bên trong nhưng còn có lấy các ngươi thánh tông đệ tử, cũng là 5 năm trước xôn xao tên kia ma tâm sở hữu giả. Truyền tin lệnh bài bên trong nhắn lại kết thúc, Diệp Trần ánh mắt ngưng tụ. Ma tâm sở hữu giả. Đây là cô yên nhiên tin tức. Đem phiêu phù ở giữa không trung truyền tin lệnh bài thu vào, Diệp Trần ngược lại là không có tiếp tục giao đấu tâm tư. Nghe Âu Dương Hàn giọng nói, Bắc Nguyên thế lực tựa như là đem vực ngoại thiên ma kiềm chế, mà lại Âu Dương Hàn nói chuyện ngữ điệu cũng vô cùng nhẹ nhõm. Muốn đến cái này vực ngoại thiên ma bên trong tối cường giả, còn chưa đủ lấy hắn một ngón tay nghiền ép. Ta đến đi ra ngoài một chuyến, chuyện kế tiếp thì giao cho ngươi. Thu liễm ý nghĩ trong lòng, Diệp Trần nhìn về phía trước người Giang Minh Hoài. Tràn ngập tín nhiệm lời nói truyền ra, Diệp Trần không có chút nào dừng lại chi ý cũng liền tại tiếng nói mở miệng mấy mắt, Diệp Trần một cái lắc mình hướng về phía dưới mà đi, độc lưu sau lưng còn chưa kịp lên tiếng Giang Minh Hoài. Không có vấn đề. Giang Minh Hoài nhìn qua rời đi Diệp Trần, vừa kia muốn nói ra ngữ lại là cứng đờ. Cái kia rũi ra tay cũng là bỗng nhiên ở giữa không trung, cũng có được không biết để ở nơi đâu. Ở một bên, trên đài hội nghị Diệp Thiên Cương lại là ánh mắt lóe lên. Hắn cũng nghe đến, truyền tin lệnh bài bên trong có âm thanh, thứ này lại có thể là có quan hệ với ma tâm. Tiểu tử này còn chưa hề tuyệt vọng sao? Suy nghĩ đảo mắt trở lại 5 năm trước, Diệp Thiên Cương ánh mắt dần dần ép xuống, thì như vậy nhìn qua Diệp Trần cái kia bóng lưng rời đi. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 68, ma tâm chiếm cứ tâm thần tại phía xa Nghiêm Châu Bắc Nguyên. Hai cỗ thế lực khác nhau ngay tại chế ước lẫn nhau lấy. Nghiêm Châu chủ thành bên này đang chờ viện quân đến, mà mưu đồ bí mật thất bại đánh lén không có được như ý vực ngoại thiên ma nhóm, cũng đã chuẩn bị rút lui. Có thể ở trong đó nhưng lại có một đạo thanh âm phản đối, ngăn trở bọn họ. Đường chủ, kế hoạch thất bại chờ lần sau lại đến, cũng không thể đầy đủ bị những người này ngăn chặn a. Nếu như chờ đến viện quân của bọn hắn đuổi tới, lấy thân phận của chúng ta xuống chẳng sẽ chỉ có một loại a. Đúng vậy a, đúng a. Không thể lại tiếp tục sống ở chỗ này. Vực ngoại thiên ma bên này, có hai tên cùng là độ kiếp chi cảnh vực ngoại thiên ma, ngay tại tận tình thuyết phục lấy. Mà tại bọn họ phía trước hai người, đang có một nữ tử nhìn về nơi xa lấy phía trước. Nghe bên thai lời nói, nữ tử ngoảnh mặt làm ngơ, trên mặt của nàng còn như lúc trước như vậy lạnh lùng, không chứa dư thừa tâm tình. Cố Yên Nhiên ánh mắt chưa biến, vẫn là nhìn qua trong thành phương hướng. Cũng là tại nàng chỗ chú ý vị trí, đang có lấy nhiều tên nàng chỗ thân ảnh quen thuộc. Lạnh lùng lại tràn ngập sát ý ánh mắt, mang theo thâm hàn chi ý cựu địch đang ở trước mắt. Nàng hiện tại cũng có được báo thù thực lực. Cố gia dư nghiệt thế mà trốn tới nơi này, còn bị nàng cho gặp phải. Lúc này mạnh nhất bất quá đại thừa, chỉ cần muốn một mình nàng liền có thể triệt để xử lý sạch trận này ân oán. Tê con chim, chúng ta nói chuyện thì đều không được việc đúng không? Thì thật sự cho rằng ngươi có cái ma tâm liền có thể tiêu ngạo như vậy? Chúng ta vượt ngoại thiên ma, cái nào không phải đùa bỡn nhân tính hảo thủ? Ngươi cũng sắp. Cái gì báo thủ, lợi ích? Lợi ích mới là trọng yếu nhất. Cố Yên Nhiên chậm chạp không có đáp lại bọn họ, làm cùng cảnh vượt ngoại thiên ma, hắn có chút nhịn không được. Hắn dù sao cũng là bộ đường chủ, thế mà làm sao không nể mặt mũi? Lên tiếng vượt ngoại thiên ma liền chuẩn bị tiến lên, muốn cho Cố Yên Nhiên một cái để mắt. Ngừng. Chúng ta lại cùng đường chủ nói một chút. Bên cạnh hắn tên kia đồng bạn liên thanh ngăn lại. Nghe bên tai truyền đến động tĩnh, Cố Yên Nhiên cũng là đem ánh mắt vòng vo trở về. Ánh mắt của nàng mang gặp nguy hiểm. Cái gì gọi là đùa bỡn nhân tâm, nàng cũng không có đùa bỡn qua người nào nhân tâm. Cố Yên Nhiên ánh mắt bao hàm băng lãnh, giống như là đang nhìn một người chết giống như nhìn lấy cái này vực ngoại thiên ma. Đừng cản ta, ngươi nhìn nàng ánh mắt, thật sự coi chính mình có thể có bao nhiêu cân lượng sao? Muốn không phải ma chủ ở trên, ta nhất định phải cho nàng một bài học không thể. Nàng cho là nàng là ai a? Ma chủ tư sinh nữ sao? Cố Yên Nhiên ánh mắt triệt để chọc giận tới hắn. Tuy nhiên bị đồng bạn hạn chế không lại có thể hướng về phía trước, nhưng trong miệng của hắn vẫn là nói uy hiếp ngữ. Thân thể không ngừng dãy rủa lấy, nhưng lại là không có chút nào tiến lên chi ý rõ ràng cũng là tại đánh pháo miệng. Ha ha. Nhìn lấy thanh thế rất lớn, nhưng là chậm chạp không động ra hỏa, Cố Yên Nhiên nhếch miệng lên một vẻ khinh thường. Quay người liền đem ánh mắt của mình lại vòng vo trở về. Ánh mắt ngóng nhìn hướng nơi xa, thông qua tầng tầng trở ngại, đi tới trong thành vị trí. Mà cái này cười nhạo giống như ngó nhìn, cũng để cho trong sân hỏa dược bị triệt để nhen nhóm. Ngươi, rất tốt. Ta Hùng Tiên Bá đến bây giờ còn chưa nhận qua như thế đối đãi, ngươi ngược lại là cái thứ nhất. Giữa sân bị khống chế Hùng Tiên Bá hai mắt phun lửa, kềm nén không được nữa cái kia muốn giết người suy nghĩ. Làm một tên vực ngoại thiên ma, chưa từng nhận qua như thế bị quất. Bọn họ theo ma chủ là đến ăn thịt, không phải tới mang hoa. Vâng. Một tiếng vang vọng truyền đến. Cũng chính là sau đó một khắc, Hùng Tiên Bá thân hình đột nhiên một cái bạo động, chỉ là trong nháy mắt liền tránh thoát đồng bạn trói buộc, đi tới Cố Yên Nhiên phụ cận. Tay phải của hắn thành trảo, hướng về Cố Yên Nhiên nơi cổ họng đi. Quanh người có vô số gió mạnh thổi lên, Cố Yên Nhiên còn ngắm nhìn bên trong thành, giống như cũng không để ý bên cạnh động tác, bị Hùng Thiên bám một thanh bóp lấy cổ họng nhấc lên. Cố Yên Nhiên thân hình cách mặt đất, hai chân phủ tại giữa không trung. Ma tâm sở hữu giả, có chút buồn cười à, ma chủ còn ký thác nhiều như vậy hy vọng ở trên người của ngươi, ngươi thì chút bản lĩnh này, thì điểm này thực lực, ngươi còn nghĩ đến báo thủ? Thật không cần suy nghĩ, một kích là được. Hùng Thiên bá lộ ra điên cuồng nụ cười. Hắn cuối cùng cắt đứt cái kia có chút đáng ghét thần sắc, càng là giữ lại vận mệnh vị trí hiểm yếu. Chỉ cần nguyện ý càng là có thể đem đối phương cho một thanh bóp chết. Muốn đến nơi này, Hùng Thiên bá tay phải lực lượng liên hồi, trên mặt cái kia điên cuồng nụ cười dần dần hướng về giữ tận chuyển biến. Hắn đổ là cũng muốn gặp Cố Yên Nhiên tần chết thời điểm cầu khẩn. Cầu hắn đem chính mình cho buông xuống. Cầu hắn đừng như vậy làm. Ừm. Hùng Thiên bá chờ mong lấy Cố Yên Nhiên đến tiếp sau thần sắc. Hắn ngắm nhìn Cố Yên Nhiên đôi mắt, chờ đợi lấy đến tiếp sau nội dung. Có thể khiến hắn thất vọng, Cố Yên Nhiên cũng không có thể hiện ra mảy may thần sắc sợ hãi, ngược lại là dùng đến trước đó cái kia khinh bị đôi mắt nhìn qua hắn. "Ngươi, ta." Nhìn lấy Cố Yên Nhiên cái kia không hề bị lay động thần sắc, Hùng Thiên bá cứng đờ. Đối phương trấn định, ngược lại là lộ ra hắn càng giống là một vị thằng hề, bước thiết muốn có được chú ý, làm ra những thứ này buồn cười cử động. Cái này một loại tương phản cảm giác càng là khiến Hùng Thiên bá mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Trên tay hắn dùng xuất lực nói cũng bắt đầu tăng lên. Đột nhiên tăng lên lực đạo, cũng khiến Cố Yên Nhiên sắc mặt hơi hơi phếu hồng. Đây là khí huyết không được quay lại đưa tới tỉnh táo, lại tiếp tục rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Tại Hùng Thiên Ba sau lưng, tên kia bị hắn tránh thoát đồng bạn đội vàng hướng trước hai bộ. Nhìn lấy hết thảy trước mắt, đồng bạn sắc mặt kinh hãi. Đây chính là ma chủ thân định đường chủ a. Tại hóa thần chi cảnh thì đảm nhiệm đường chủ, càng là tại trước mắt của bọn họ từng bước tăng lên, lấy một cái kinh người tư thái, trở thành cùng bọn hắn giống nhau thực lực yêu nghiệt. Cái này muốn là ra chuyện, hai người bọn họ lại có thể có cái gì đường sống? Tại ma chủ trong mắt, cũng chính là hai người bọn họ chết rồi, đều không đủ lấy bổ khuyết Cố Yên Nhiên một người. Người con mẹ nó là điên rồi sao? Nhanh cho lão tử buông ra. Ngươi không muốn sống ta còn muốn sống, không nên quên, chúng ta hai cái tên hàm phía trên thế nhưng là mang theo một cái bộ chữ. Đồng bạn đi tới Hùng Thiên Bá bên cạnh, liền muốn đem Hùng Thiên Bá tay cho lôi ra. Không cần ngươi quản, thật muốn xảy ra chuyện ta sẽ đích thân cùng ma chủ đại nhân giải thích, Hùng Thiên Bá tức giận đáp lại. Ngươi giải thích cái quỷ, ngươi có cái nào mệnh có thể tại ma tộc đại nhân trước mặt giải thích? Hai tên bực ngoại tiên ma tranh giành dùm em. Có thể đối với Cố Yên Nhiên trong mắt, lại là càng thêm mơ hồ. Đó cũng không phải bởi vì khí huyết đình trệ, mà lâm vào mê muội, hạn chế như thế còn chưa đủ lấy thương tới tính mạng của nàng. Mà là tại Cố Yên Nhiên trong đầu, có trí nhớ bị dẫn bắt đầu chuyển động. Chậm rãi, Cố Yên Nhiên trước mắt thế giới biến đổi, phản phất là về tới cái kia máu tươi sen lẫn buổi tối. Kích thích giống như nhớ lại dâng lên, để Cố Yên Nhiên sắc mặt bắt đầu biến đến trắng bệnh. Ẩn dấu ở đáy lòng trí nhớ, không dám có chút quên lãng. Chỉ là lần này như thân lâm kỳ cảnh giống như nhớ lại, lại là làm cho người nàng có chút không dám đối mặt. Rất nhanh, trước mắt trí nhớ liền giống như thủy triều đem nàng cho lấp đầy. Hô, một đạo vi phong quét, dẫn mấy cái con bướm phiêu bay tới. Tại Cố Yên Nhiên trên thân, có một cỗ hắc khí quay chúng quanh. Cái kia có chút mơ hồ ánh mắt lần nữa biến rõ ràng lên, chỉ là tại nàng đồng tử chỗ sâu, có một vệt đỏ tươi lướt qua. Cố Yên Nhiên phát sinh biến hóa, mà giữa sân tới gần hai tên vực ngoại thiên ma cảm thụ nhất là rõ ràng. Một loại khó nói lên lời khí lực, tại Cố Yên Nhiên trên thân khuyết trường quanh quẩn. Bên ngoài, phổ thông vực ngoại thiên ma ảo ảo quay đầu, có chút không hiểu rõ sau lưng đường chủ nhóm đây là chuyện gì xảy ra. Tại bọn họ chưa từng trông thấy phía sau, cái kia bị hạn chế ở Cố Yên Nhiên chợt nở nụ cười. Tiếng cười của nàng long lanh, nụ cười càng là rung động lòng người. Hai tên vực ngoại thiên ma đều làm ngộng, đều như vậy, vì cái gì còn có thể cười ra tiếng? Cũng liền ở giây tiếp theo, Hùng Thiên Ba thân hình lại là đột nhiên hiện lên, xung quanh người hắn vây quanh một cỗ không thuộc về hắn lực lượng, có chút mờ mịt. Hùng Thiên Ba rất là nghi ngờ nhìn một chút bốn phía, phát hiện mình thật là phiêu ở giữa không trung bên trong. Đợi khi hắn phản ứng kịp, lại là thấy trước người có một đôi thiên thiên tay ngọc, đem cả người hắn đều cho để lên. Giống nhau, Cố Yên Nhiên chô bóp chặt cũng là cổ họng của hắn. Ngươi, Hùng Thiên Ba chỉ cảm thấy thân thể một để lộ, có một cô nói ra không còn chút sức lực nào cảm giác. Cái kia trường độ kiếp kỳ thực lực, lại là không thể dẫn động mảy may, có chút bất lực. Hùng Thiên Ba buông ra đúng lấy Cố Yên Nhiên tay, cánh tay phải tự do rủ xuống ở bên, giống như là đã mất đi khớp nối trèo chống giống như, không ngừng bãi động. Cũng liền ở giây tiếp theo, Hùng Thiên Ba cái kia rủ xuống cánh tay phải cũng là bị một cô hắc khí bao vây, và mèo, lại cạnh, không có chút nào phòng bị. Hùng Thiên Ba cánh tay phải cũng liền tại hắc khí rào sát dưới, rơi xuống tại mặt đất. Đây, một cú kịch liệt đau nhức đánh lên trong lòng của hắn, không ngừng đánh thẳng vào trong đầu của hắn, Hùng Thiên Ba muốn đau kêu thành tiếng. Nhưng miệng của hắn cũng là bị hắc khí bao khỏa, hắc khí còn vô cùng thân mật đem Hùng Thiên Bá cánh tay vết thương cho lỡ, không cho máu tươi bốn phía. Gần như ngất đau đớn không ngừng đánh tới, Hùng Thiên Bá bị ép buộc y mắng tiếp nhận hết thảy. Hắn chỉ có thể vặn mẹo lên thân hình, muốn tránh thoát Cố Yên Nhiên trói buộc. Có thể khiến hắn hoảng sợ chính là, Cố Yên Nhiên thế mà còn tại đối với hắn cười. Ta là đường chủ đúng không? Các ngươi hai cái đều là trợ thủ của ta, nơi này cần nếu nghe ta. Ta nói cần phải dạng này, vậy liền không cần phải theo hai người các ngươi trong miệng nói ra như thế. Cố Yên Nhiên khẽ miệng mang theo cười. Hoàn toàn không có lúc trước cái kia bị cừu hận choáng váng đầu góc bộ dáng, ngược lại là suy nghĩ rõ ràng, luôn ngữ tìm từ sắc bén. Dạng này tương phản, để Hùng Thiên Bá cùng đồng bạn của hắn đều có chút sợ hãi lóe bông lúc nhích đôi mắt. Đây chính là kẻ thù của nàng a, vậy cũng là ta. Đã nhưng cái này ra hỏa không phải rất nghe lời, cái kia cũng không muốn rồi. Ta tin tưởng sẽ có tân nhân đến bổ khuyết phía trên hắn chống chỗ. Giang giác. cũng liền tại Cố Yên Nhiên tiếng rơi xuống trong nháy mắt, cái kia bóp lấy Hùng Thiên Bá tay thoáng một cái dùng lực. Xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên theo. Cử động như vậy cũng khiến duy nhất Hạ Phó Đường chủ tâm thần khẽ giật mình, đồng tử đều là không tự chủ bên trong co lại. "Ta không nhớ rõ ngươi, ngươi tên là gì?" Cố Yên Nhiên ánh mắt trông lại, tại trong tay nàng đã giải quyết xong sinh cơ Hùng Thiên Bá ngã rơi xuống đất. Ánh mắt của nàng ngậm lấy cười, tựa như là chuyện gì đều không có một dạng. Mà tại Hùng Thiên Bá bên cạnh thi thể, có vô số tiểu hồ điệp xuống lại mà đến. Thuộc Hạ Nguyên Bách. Còn sót lại Phó Đường chủ rụt cổ một cái, như thế ngoan tuyệt thủ đoạn lệnh hắn đều tâm kinh ngạc một chút. Tại trong lòng của hắn có một cái từ ngữ xuất hiện, Ma Tâm. Ma Tâm đã chiếm cứ tâm thần. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 69, gặp nhau ông. Xuyên qua truyền tống môn, Diệp Trần đi tới Nghiêm Châu trong khu vực một chỗ trong thành trì. Bất quá nơi này khoảng cách chỗ cần đến Bắc Nguyên, còn có một đoạn đường khoảng cách. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc này nối thẳng truyền tống trận không thể sử dụng. Nghe phía trước Âu Dương Hàn cái kia nhẹ nhõm ngôn ngữ, hiện tại xem ra hẳn không có nhẹ nhàng như vậy. Bắc Nguyên a. Hồi tưởng lại Bắc Nguyên cái này địa danh, Diệp Trần nghĩ đến tại viễn cảnh bên trong cái kia Bắc Nguyên. Cũng không biết hai cái này có quan hệ hay không. Nghe nói Trương Vân Hy cô nàng kia nhà ngay tại Nghiêm Châu, cái này Đại Châu quyền sở hữu tựa như là một cái vương triều. Đi thôi. Một tiếng nỉ non, Diệp Trần trực tiếp ngự không mà lên. Ánh mắt nhìn ra xa hướng nơi xa, nhìn vào cực khoảng cách xa. Bay lên tại không trung phía trên, Diệp Trần mục tiêu xác định muốn đi hướng phương hướng, trong lòng cũng có suy nghĩ dâng lên. Diệp Trần không có đem hai đầu trí nhớ cho ngăn cách đến, mà chính là đem bọn hắn trở thành một cái chỉnh thể. Khó quên một đêm, sau trùng điệp phụ diện hiệu quả càng là tiếp tục đến hôm nay. Trí nhớ chỗ sâu yêu thương quá đồng. May ra Lam Tinh chính mình có đầy đủ cặn bã, cho gánh vác ra ngoài, không phải vậy như thế nào đối mặt, ngược lại thành một cái cần suy nghĩ vấn đề. Chuyến này Diệp Trần cũng không phải đi lấy thuyết pháp. Còn lại trước mặc kệ, trước tiên đem Cố Yên Nhiên cô nàng này cho buộc trở về rồi hay nói. Hồi tưởng lại viễn cảnh bên trong tràng cảnh, Cố Yên Nhiên bị ma tâm hoàn toàn thôn phệ. Ngược lại là muốn tăng thêm tốc độ. Có viễn cảnh bên trong đến tiếp sau, muốn đến lần này cũng không có ngăn cản phía dưới bọn này vực ngoại thiên ma. Diệp Trần ánh mắt nhìn hướng về phía trước, trong đầu suy nghĩ thu hồi. Lần nữa xác nhận một chút phương vị, hết tốc độ tiến về phía trước còn cần hơn 2 canh giờ thời gian. Đưa tay ở giữa, linh khí tụ tập tại phi kiếm chui đầu, hướng về chỗ cần đến tốc mà đi. Hơn 1 canh giờ sau đó, tại Bắc Nguyên phía trên biên thành, Âu Dương Hàn sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt không ngừng trông về phía xa. Cũng liền ở dưới ánh mắt của hắn, nơi xa hồng vân mảng lớn che chắn minh không, trong không khí đều tràn ngập huyết tinh. Đem hai địa phương khoảng cách ra, tạo thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Một phương liệt dương trời nắng, còn bên kia huyết hồng che đậy, âm trầm vô cùng. Hắn lúc trước đến chậm, nghe lấy bọn hắn nói chỉ là chút độ kiếp chi cảnh, Âu Dương Hàn còn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm xử lý. Nhưng đến lúc mới phát hiện thành trì đều đã luân hãm, những cái kia vực ngoại tiên ma đã bắt đầu bắt người. Tại vực ngoại tiên ma ngay phía trước, cầm đầu đúng là hắn cùng Diệp Trần nâng lên tên kia Thánh Tông đệ tử, Ma Tâm sở hữu giả. Muốn là hắn chậm thêm phía trên một số, nói không chừng toàn bộ thành trì đều phải hóa thành một vùng phế tích. Tại bên cạnh của nàng, cũng không phải cái gì độ kiếp vực ngoại thiên ma, mà là có hai tên chân tiên chi cảnh, cùng Diệp tiểu hữu giao hảo đệ tử không tại. Không nghĩ tới, không qua thời gian nửa năm cũng đã đem những cái kia phong ấn giới môn cho mở ra. Bằng không, ngược lại là có thể hỏi hỏi nơi này mặt có cái gì liên quan. Âu Dương Hàn mặt lộ vẻ nghiêm túc, nghĩ đến Trương Vân Hy nói qua nội dung, hắn đã thông tri tông môn, chỉ đợi viện quân đến. Không nghĩ tới hắn cái này đến đây trợ giúp việc quân, còn cần lại hô một đợt viện quân tới. Một bên khác, Cố Yên Nhiên không biết từ nơi nào nhiều hơn 10 quả giấy, trong tay nhẹ lay động lấy. Trên mặt của nàng mang theo một vẻ cười yếu ớt, phối hợp phía trên cái kia rõ ràng động ngàn vạn nét mặt tươi cười, một hàng một lần hành động đều lộ ra vũ mị. Tuy nhiên Cố Yên Nhiên bình thường cũng không phải như vậy, nhưng ma tâm phong cách cá nhân thực sự quá nặng, thậm chí là che giấu hạ nàng bản thân đặc biệt khí chất. Tại bên cạnh của nàng, có hai tên chân tiên chi cảnh cường giả, túi đầu một bộ nghe lệnh tư thế. Ma chủ đại nhân đã xử lý sạch sẽ, tất cả họ cố người tất cả đều rào sát không lưu một vị. Tại Cố Yên Nhiên sau lưng, mấy tên nguyệt quỷ giới cường giả quỳ một chân trên đất lên tiếng nói. Mà ở một bên, đông đảo vực ngoại thiên ma run lẩy bẩy, liền mang theo Nguyên Bách cái này bộ đường chủ, hiện tại triệt để biến thành một tên tạp ngư giống như nhân vật. Ở một bên, Nguyên Bách cũng là có chút nghĩ mà sợ nhìn lấy xuống lại tại Cố Yên Nhiên sau lưng mọi người. May ra hắn lúc trước cũng không có làm ra cử động thất thường gì đến, cái kia nhảy đến rất vui mừng ra hỏa thi thể cũng không biết đi nơi nào. Cũng là những cường giả này, đối với Cố Yên Nhiên hô ma chủ, để hắn có chút làm không rõ ràng. Bọn họ ma chủ đại nhân tu vi bất quá cũng mới chân tiên chi cảnh, Cố Yên Nhiên đây cũng là có tài đức gì a hửm. Cố Yên Nhiên nhẹ ân gật đầu. Trong tay quạt giấy chập chờn, ánh mắt nhìn về phía vị trí chính là Âu Dương Hàn vị trí. Đừng nhìn hiện tại song phương giằng co, nhưng chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, tòa này biên giới tiểu thành liền sẽ hóa vì nhân gian luyện ngục. Ba cái đã hoàn thành hai cái, còn lại có một cái. Đem ánh mắt của mình thu hồi, Cố Yên Nhiên chậm rãi nói, chỉ là nàng trước mặt ba cái hai cái đồ vật hiển nhiên là nói cho mình nghe. Chết trong con ngươi, cái kia thu hồi ánh mắt lại là tìm được một vẻ khác biệt bóng người. Bóng người ngày nhớ đêm mong, vẹn vẹn là xa xa một hình bóng, liền có thể để Cố Yên Nhiên suy nghĩ đọc ngừng. Tại cẩn thận phân biệt sau đó, Cố Yên Nhiên nụ cười trên mặt ngược lại là lần nữa dâng lên. Xem ra, cũng là không cần chờ quá lâu. Giáng xuống phi kiếm. Như thế bắt mắt hồng vân, Diệp Trần sớm tại ngoài trăm dặm liền trông thấy. May ra hỏi thăm một chút Âu Dương Hàn, hắn lúc này ngay tại trong thành, cũng là tình huống có chút không tốt lắm, cần chờ đợi viện quân đến. Lúc đến Âu Dương Hàn còn cố ý để một câu, tên kia ma tâm sở hữu giả giống như đã châm luân, càng làm mở ra bị phong ấn tọa độ. Lúc này đối phương hai tên chân tiên cường giả, Âu Dương Hàn có khả năng làm cũng chỉ có trấn thủ, bên trong thành nhưng chính là đến trăm vạn sinh linh. Muốn là rời đi, người ở đây kết quả vậy liền chỉ có một cái. Diệp Tiểu Hữu, ngươi làm sao vẫn là tới? Không phải nói nha, trước ở ngoại vi chờ lấy cùng chúng ta Huyền Linh đạo tông người một khối đến đây. Diệp Trần vừa mới vào thành, Âu Dương Hàn chính là đi tới phụ cận. Bên trong thành tĩnh mịch một mảnh, cũng không có bất kỳ cái gì tu sĩ đi lại, Diệp Trần cái này trực tiếp ngự kiếm mà đến, không có chút nào che giấu ngược lại là bắt mắt. Không nói trong thành, chỉ sợ đối diện những cái kia vực ngoại thiên ma cũng đã phát hiện Diệp Trần lúc đến bóng người. Không sao cả. Diệp Trần cười nhạt khoát tay, ngay cả lý do đều không có tìm lừa gạt nói. Cái này cũng không thể cùng Âu Dương Hàn nói mình tới là vơ vét người đến a. Chờ Huyền Linh đạo tông viện quân một khối, cái kia muốn chờ tới khi nào? Trước tiên đuổi tới hiện trường, trước nhìn một chút có cơ hội hay không, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ô, ngoài thành, một đạo cùng loại kèn lệnh lên tiếng vọng, trong nháy mắt liền đem còn muốn bắt chuyện hai người cho kéo đi ánh mắt. Chỉ thấy, ngoài thành cái kia đóa hồng vân, đột nhiên bắt đầu di động hướng về bên trong thành phương hướng bao trùm mà đến. Âu Dương Hàn sắc mặt giật mình, chưa cùng Diệp Trần tiếp tục bắt chuyện, hướng về bên cạnh thành tiến đến. Không muốn nhất muốn gặp phải sự tình thế mà phát sinh. Đối phương có thể là có hai tên chân tiên cường giả. Đứng tại Âu Dương Hàn bên cạnh, thấy đối phương lách mình rời đi, Diệp Trần ánh mắt khẽ động cũng là đi theo Âu Dương Hàn thân hình đi tới trên tường thành. Diệp Tiểu Hữu, xem ra sự tình không ổn a. Bọn này vượt ngoại tiên ma bên trong có lấy hai tên chân tiên cường giả, ta có thể làm đến cũng chỉ có chống đỡ. Chờ một chút chính ngươi hành động đi, mục tiêu không nên quá lớn, tiếp qua hơn một canh giờ viện quân sẽ tới. Nhìn qua phương xa hồng vân, Âu Dương Hàn mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Chân trời hồng vân càng phát tới gần, cái kia mưa gió muốn tới gấp rút cảm giác càng thêm rõ ràng. Trong thành có đến không hết phổ thông tu sĩ đang không ngừng cầu nguyện lấy. Lúc trước những thứ này vượt ngoại thiên ma đã vào thành một lần, không quá nặng điểm chỉ là tại họ cố thành viên bên trong. Có thể họ cố đều đã bị bắt đi, vậy kế tiếp lại là cái gì? Đồ sát sao? Tốt. Ta sẽ tự mình xử lý, thì không phiền Âu Dương tiền bối phí tâm. Tiếng truyền vào Diệp Trần trong tai, Diệp Trần ngược lại là không có bao nhiêu ba động, ngược lại là có chút mừng thầm. Tuy nhiên những cái kia vực ngoại thiên ma bên trong có chân tiên cường giả, nhưng rất rõ ràng đều sẽ hướng về giữa sân thực lực mạnh nhất Âu Dương Hàn cái này tới. Mà Diệp Trần chuyến này mục đích chỉ là vơ vét một người độ kiếp kỳ tiểu trong suốt mà thôi. Thiên nguyên giới cường giả, hoặc là lăn, hoặc là chết. Ngoài thành, vực ngoại thiên ma mới hai tên chân tiên cường giả chấn quát lên tiếng. Nương theo lấy tiếng quát của bọn hắn truyền đến, thiên địa đều truyền ra một đạo kinh biến. Tại viễn không phía trên, hai bóng người đứng thẳng tại mình không phía trên tản ra khí tức ép thẳng tới mà đến. Bên trong thành, nhỏ yếu tu sĩ, tại dạng này uy áp phía dưới thậm chí là đứng không vững, trực tiếp vượng quyết đi qua. Đối mặt như thế chẳng cảnh, Âu Dương Hàn nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Trần, chính là lách mình đi tới giữa không trung. Lão phu chính là ở đây. Các ngươi chuột thật đúng là ngu xuẩn mất khôn, đã từng giáo huấn đều còn không có ăn đầy đủ. Nhất định phải hết lần này đến lần khác lặp lại trước kia kết cục. Tại Âu Dương Hàn trên thân, cái kia giống nhau chân tiên khí tức truyền ra. Đối mặt hai tên chân tiên cường giả, hắn đổ là không có lộ ra bao nhiêu chút nào vẻ sợ hãi. Dù sao chuyện cần phải làm là trì hoãn, mà thời gian trì hoãn vẫn chỉ là ngắn ngủi một canh giờ. Chút chuyện nhỏ này, không đủ lệnh hắn kinh hãi. Ngược lại là cái này phía dưới rất nhiều sinh linh, lại là không biết muốn chết đi bao nhiêu. Khẩu khí thật lớn. Vực ngoại thiên ma mới hai tên chân tiên cường giả nhìn nhau một cái, đều theo lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được tức giận. Lời nói không khỏi nói, hai người liền muốn đem Âu Dương Hàn kéo lại một chỗ, vừa khai mở mà ra bí cảnh bên trong. Hỗn loạn lôi xả du tẩu, mới mở này đi ra bí cảnh vô cùng không ổn định, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có sụp đổ khả năng. Đến cùng là ai là khẩu khí lớn? Các ngươi ngược lại là không có điểm kiến giải lực. Âu Dương Hàn thấy thế khẽ cười một tiếng, cũng là vui vẻ ý nghĩa, một cái lắc mình chính là đi theo. Tại Âu Dương Hàn trong mắt, bọn họ những thứ này mạnh nhất kẻ phá hoại đi, bên trong thành rất nhiều sinh linh cũng có thể thiếu tổn thương một số. Đến mức sau cùng còn có thể còn lại bao nhiêu, thì toàn xem chính bọn hắn tạo hóa. Hoa. Trên trời mới tích bí cảnh cách kín. Ba tên mạnh nhất chiến lược biến mất, bên trong thành sức chiến đấu cao nhất trong nháy mắt từ chân tiên kéo thấp đến độ kiếp. Tại vực ngoại thiên ma mới, Cố Yên Nhiên bên cạnh mang theo rất nhiều địa tiên cường giả. Muốn là nàng nguyện ý, thành này trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Nhưng là vẫn chưa xuất hiện, dường như dẫn dắt rời đi Âu Dương Hàn, mới là vực ngoại thiên ma muốn việc cần phải làm. Diệp Chân ánh mắt nhìn về nơi xa lấy Âu Dương Hàn chỗ biến mất phương hướng, tại cái kia vết nứt sát nhập lên vị trí đang có lấy vô số ánh sáng truyền đến. Muốn đến là Âu Dương Hàn đã cùng cái kia hai tên chân tiên cường giả giao thủ. Diệp Lang còn chưa chờ làm ra cử động gì, sau lưng lại chuyển tới một đạo gọi tiếng, một đạo vô cùng thanh âm quen thuộc. Diệp Trần ánh mắt thu hồi, ngược lại là có một ít nghi ngờ bay thân. Chỉ thấy vị tại phía sau mình đang đứng có một thiếu nữ. Thiếu nữ một thân điệp váy, tóc dài từ quan bó cuốn lại, tay áo tung bay ở giữa chắp tay sau lưng ở phía sau. Trên mặt của nàng mang theo cười, chính cười khanh khách nhìn lấy Diệp Trần. Ừm, quần áo lạ lắm, cũng không phải là lúc trước thì đứng tại sau lưng bóng người. Diệp Trần đầu tiên là giật mình, không biết được đối phương là như thế nào có thể đi đến khoảng cách gần như thế còn không có bị chính mình cảm giác được. Một giây sau, Diệp Trần nhìn phía thiếu nữ gương mặt. Tiên nhiên, một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 70, lừa gạt thủ pháp có rất nhiều, nhưng vẫn là dùng sức mạnh mau lẹ nhìn tới sau lưng bóng người, Diệp Trần sắc mặt vui vẻ. Khoảng cách của hai người bất quá 5m, cái này đều còn không có xuất thủ, mục tiêu thì đưa mình tới cửa. Bộ đồ mới để váy, Diệp Trần rất nhanh liền tại Cố Yên Nhiên váy phía trên tìm được một đạo cánh hoa thêu họa. Thật là đối phương. Diệp Trần quay người định hướng về Cố Yên Nhiên vị trí mà đi, mà vừa nhấc tốc độ lại là ngừng lại. Nhìn qua Cố Yên Nhiên cái kia sáng rỡ nụ cười, Diệp Trần vui mừng dần dần rút đi, suy nghĩ ở giữa đầu tiên là xẹt qua một vệt hoang mang. Rõ ràng trong trí nhớ bóng người đang ở trước mắt, có thể Cố Yên Nhiên cho Diệp Trần trạng thái lại là có chút khác biệt. Cái gì đều là giống nhau, thì là đối phương chỗ bộc lộ khí chất biến khác biệt. Cẩn thận hồi tưởng, một cái không tốt suy nghĩ tại Diệp Trần trong đầu hiện lên. Sẽ không đã là bị ma tâm cho triệt để khống chế đi. Chính mình tới chậm một bước. Diệp Lang, tại Diệp Trần sau lưng, Cố Yên Nhiên thấy Diệp Trần chậm chạp không động, méo một chút đầu của mình. Bộ dáng khả ái kia, ngược lại là liên hồi Diệp Trần suy nghĩ trong lòng. Chính mình hảo sư muội có thể sẽ không làm cử động như vậy, Diệp Trần thấy cũng chỉ có Đường Mịch Nhi mới có thể như vậy dạng ngây thơ. Cũng liền tại Diệp Trần dưới ánh mắt, Cố Yên Nhiên thấy mình còn duy trì trầm mặc, ngược lại là hướng về phía trước chạy hai lần. Cái kia di động bóng người, liền muốn nhào vào Diệp Trần trong ngực. Nhìn qua sắp phốc vào trong ngực Cố Yên Nhiên, Diệp Trần thần kinh đều đi theo căng thẳng lên. Tuy nhiên thân hình không động, nhưng trong đầu có hai cái quyết định biện pháp đang không ngừng vừa đi vừa về tuần hoàn. Nhìn đối phương cái này hoàn toàn tín nhiệm bộ dáng, muốn làm mình tránh đi, nói không chừng Cố Yên Nhiên liền muốn té trên đất đi, tới một cái đất bằng ngã. Tránh đi, vẫn là không tránh. Suy nghĩ muôn vàn, Diệp Trần hướng về Cố Yên Nhiên trên đầu nhìn lại, tra nhìn lên đối phương trên đầu khí vận. Dự đoán bên trong nội dung hiện hiện mà ra. Tại Cố Yên Nhiên trên đầu, kim quang cùng một nửa khác hắc quang dây dưa cùng nhau lấy, hai cái khác biệt nhan sắc lẫn nhau chế ước. Cố Yên Nhiên khí vận ngược lại là nhận tiếp nhận màu đen khí vận mang đến hai ách. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần cái kia muốn tránh đi suy nghĩ biến mất, ngược lại là mở ra tay tùy ý đối phương lao thẳng tới mà đến. Phúc, Nguyễn Ngọc vào lòng, đã lâu ôn hương hiện lên. Đã qua thời gian khá lâu, trước người cảm thụ còn cùng đã từng như vậy. Diệp Trần cũng không có đi muốn còn lại, ngược lại là dẫn đầu chói chặt lên kết nối. Đinh, tiếp xúc khí vận chi tử, phải chăng chói chặt? Trước mắt chói chặt bên trong, xin sau chói chặt hoàn thành. Thu hoạch được phía dưới quyền hạn, cần phải còn tới kịp. Diệp Trần ánh mắt khẽ động, liền muốn hỏi ý kiến hỏi một chút hệ thống, ma tâm hiện tại có phương pháp gì có thể xử lý? Cố Yên Nhiên khí vận cũng không có suy giảm, cũng là còn chưa tới nơi triệt để rơi vào thâm viên thời khắc. Trước đó, còn có phương pháp có thể cải biến kết cục này. Muốn đến nơi này, Diệp Trần cánh tay vờn quanh đem Cố Yên Nhiên triệt để ôm vào trong ngực. Cảm thụ được trước người vành cao đè ép, Diệp Trần ngược lại là mặt không đổi sắc, không có bởi vì điểm ấy sắc đẹp mà bản thân bị lạc lối. Ngươi đã nhìn ra được không? Trang tuyệt không giống, ngược lại là rất phù hợp ngươi ngơ ngác bộ dáng. Tại Diệp Trần trong ngực, Cố Yên Nhiên mặt lộ vẻ hạnh phúc chi sắc, có thể trong miệng nàng lại là nói một số không quá có thể lý giải lời nói. Ánh mắt nâng lên, Cố Yên Nhiên liền muốn cùng Diệp Trần đối mặt. Có thể Diệp Trần vuốt ve rất gấp, giống như liền muốn đem nàng triệt để xâm nhập thân thể của mình một dạng. Vận dụng tu vi có lẽ có thể tránh thoát, nhưng cùng nhau khẳng định cũng sẽ triệt để thoát ly Diệp Trần trước ngực. Tại thử vài cái quay thân, Cố Yên Nhiên cuối cùng vẫn buông lòng xuống thân thể, mặc cho Diệp Trần dạng này ôm lấy chính mình. Ngươi là nàng duy nhất cũng là ta, ngươi cũng có thể đem ta xem như đạo lữ của ngươi. Cố Yên Nhiên tĩnh ở tại Diệp Trần trong ngực, trong miệng không ngừng có tiếng truyền đến. Bên ngoài sân, cũng có được không ít tu sĩ hướng về Diệp Trần vị trí nhìn tới. Phía trên có thể là có chân tiên cường giả đang đánh nhau, thì không có chút nào lo lắng sẽ có sống còn sao. Đây cũng là cầm giữ có dạng gì cường đại nội tâm, mới có thể tại cái này anh em. Nghe trong ngực truyền đến thanh âm, Diệp Trần khẽ miệng giật một cái. Nếu như vậy nói ra lừa gạt quỷ đây này, cái này có thể làm thành một khối nha, ma chủ thế nhưng là cùng bực ngoại thiên ma cùng một bọn. Còn có coi hắn là thành là ngốc bức đây là chăm chú. Ma tâm cùng Cố Yên Nhiên cô nàng này đều là cho rằng như vậy. Hệ thống. Diệp Trần ở trong nội tâm gọi lên hệ thống, muốn hỏi một chút ma tâm còn có cái gì phương pháp có thể xử lý. Đã mình đã đến nơi này, vậy liền cần đem Cố Yên Nhiên sự tình cho giải quyết triệt để. Còn lại trước không bằng nói, buộc trở về là khẳng định phải. Đinh. Chủ nhân có thể sử dụng chính khí dẫn động, dụ dỗ ma tâm đi vào thân thể của chủ nhân bên trong. Có chính khí phụ trợ, chủ nhân đối với ma tâm có cơ sở nhất chống cự năng lực, đem không nhận ma tâm ăn mòn. Chờ hoàn toàn thoát ly, có thể sử dụng chính khí ngưng tụ đặc thù hình thể nhận trang ma tâm. Chiêu này hạn đối không ra đời tự mình ý thức ma tâm sử dụng, sinh ra tự mình ý thức ma tâm sẽ không bị đơn giản như vậy thủ pháp lừa gạt. Thuần dương bá thể cũng không thể đầy đủ miễn dịch ma tâm mê hoặc, mời thận trọng sử dụng. Hỏi thăm nội dung đạt được đáp lại. Diệp Trần ánh mắt lóe lên, cảm thụ được trong ngực nhiệt độ, nghiêm túc tự hỏi phương pháp này khả thi. Trừ bỏ thánh linh tâm vậy cần 10 vạn thiên mệnh giá trị, tại hiện tại cũng không có nhiều như vậy tình huống dưới, cũng là một cái rất tốt phương thức xử lý. Cũng là cần chính mình đem ma tâm dụ dỗ đi ra. Lúc này, cái này ma tâm tựa như đã có tầng sâu tự mình ý thức. Cũng là không biết là nó tại dẫn dắt đến, Cố Yên Nhiên trở thành hiện tại bộ dáng, vẫn là nó ma tâm bản thân liền là như vậy. Nó đã chiếm cứ Cố Yên Nhiên tâm thần, biến thành một cái hoàn toàn mới cá thể. Ngươi tại sao không nói chuyện? Là đang nghĩ lấy muốn thế nào cứu vãn thành này phàm nhân? Muốn là ngươi nguyện ý theo ta đi, vậy chúng ta bây giờ liền có thể rời đi, mà bọn họ cũng đem đạt được ngươi muốn an toàn. Tại Diệp Trần trong ngực, rất lâu đều là tiếng âm thanh để Cố Yên Nhiên mở miệng lần nữa lên tiếng nói. Liên phảng phất chỉ cần nàng một lời, liền có thể định ra trận này trăm ngàn vạn sinh linh sinh tử. Cũng liền ở phía xa chân trời, cái kia hồng vân không lại tiếp tục hướng phía trước, mà chính là ngừng lại. Tựa như là tại tỏa ra Cố Yên Nhiên nói tới nội dung một dạng. Làm sao? Ngươi là cảm thấy ta làm không được? Diệp Trần vẫn là không có đáp lời, Cái này lặp đi lặp lại nhiều lần đơn hướng lên tiếng, ngược lại là khiến cô Yên Nhiên nụ cười thu liễm. Tiếng nói của nàng dần dần trở nên lạnh, giống như là mang tới một vẻ cảnh cáo. Muốn là Diệp Trần lại không lên tiếng đáp lại, nàng liền sẽ đem nói ra hết thảy đều chuyển biến làm thật. Uy hiếp âm thanh truyền đến, có thể lại đợi một hồi lâu cô Yên Nhiên vẫn là không có đợi đến Diệp Trần đáp lại. Nàng cũng hơi không kiên nhẫn. Làm một phương ma chủ như vậy ôn nhu ngôn ngữ, lại là không chiếm được cái kia có đáp lại. Vâng. Ánh mắt mang lạnh, cô Yên Nhiên trên thân cái kia độ kiếp chi cảnh tu vi bộc phát ra. Thì cùng nàng suy nghĩ trong lòng như vậy, cần đem Diệp Trần thật tốt một chút, phải hiểu được lễ tiết, biết cần phải muốn thế nào định nọt nữ vương. Đừng tưởng rằng nghỉ vào chính mình niềm vui, thì có thể muốn làm gì thì làm. Hô, to lớn khí chàng tại Cố Yên Nhiên quanh người triển khai, một loại từ hắc khí chỗ vờn quanh mây đen phiêu tán tại quanh người, quanh quẩn tại Diệp Trần bên cạnh. Tình cảnh này cũng khiến trong thành rất nhiều tu sĩ trông lại ánh mắt, sắc mặt bọn họ ào ào biến đổi, đều để lộ ra một cố vẻ bối rối. Tại rất nhiều trong suy nghĩ, đều có một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Đây là đã đánh đi vào sao? Như thế ba độ của bố, rõ ràng là độ kiếp kỳ lại là so trong thành độ kiếp cường giả mạnh hơn một cái cấp độ. Ta lại không nói không tin. Nóng lòng như thế làm gì, chỉ là nghĩ nhiều ôm một hồi. Cảm thụ được chung quanh truyền đến ba động, Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Vây quanh hai tay, cũng không có bởi vì Cố Yên Nhiên chấn kích mà tụt tay. Tại Diệp Trần bên hông, cái kia thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc lan ra một đạo đỏ thâm quang mang, nhẹ nhõm đến đỡ được Cố Yên Nhiên thế công. Cố Yên Nhiên bản thì không có dùng ra toàn lực, mà một kích này thậm chí là không có để lại bao nhiêu ba động. Nhìn lại chung quanh càng tụ càng nhiều ánh mắt, ngược lại để Diệp Trần thời gian biến đến cấp bách, không thể lại tiếp tục do dự đi xuống. Chuyến này mục đích chính là vì vơ vét người, nếu để cho chúng quanh quần chúng vây xem đều gặp được Cố Yên Nhiên tình huống, về sau thao tác không gian nhưng liền không có bao nhiêu. Dẫn dụ. Đơn giản hai chữ không ngừng tại Diệp Trần náo hải hiện lên. Diệp Trần nghĩ lại tới tại bên trong ảo cảnh chẳng cảnh, ma tâm chuyển di thân thể tựa như là cần một cái phía trước điều kiện. Muốn thế nào lừa gạt ngược lại là thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, Diệp Trần ánh mắt nhìn phía trong ngực Cố Yên Nhiên. Cố Yên Nhiên đầu đã tránh thoát Diệp Trần trước ngực, tầm mắt của nàng nâng lên, nhìn thẳng Diệp Trần hai con mắt. Chỉ thấy tại Cố Yên Nhiên trên mặt đã nổi lên sương lạnh, giống như là đối Diệp Trần cử động cảm thấy phẫn nộ. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Diệp Trần nhìn qua nàng cái kia nổi giận đùng đùng đôi mắt, trong lúc nhất thời cũng có một cô oán giận dâng lên. Chính mình cái này chạy trước chạy sau, cũng là vì lấp người nào lưu lại hố. Tuy nhiên biết rõ trước mắt cũng không phải là Cố Yên Nhiên bản tôn, nhưng nhìn qua đối phương cái kia ánh mắt, Diệp Trần thì khó tả nội tâm hỏa khí. Lừa gạt cái quỷ, trực tiếp cùng đến. Lại không phải là không có làm qua, coi như một lần nữa ôn tập một lần. Trong lòng tưởng niệm như lên, Diệp Trần không nhìn thẳng Cố Yên Nhiên cái kia băng hàn hai con mắt. Cái kia bông tuyết nước nhuận môi đỏ gần ngay trước mắt, vốn là nương tựa hai người không có chút nào khoảng cách. Diệp Trần cúi đầu, miệng chớ đi lên. Nô. Chứng cứ lấy chủ vị ma tâm lên người. Lúc trước lời nói rõ mồn một trước mắt, rõ ràng hết thảy đều là nàng chọn trước lên, thật là ở trước mặt đối nổi lên thân mật cử động, ngược lại là làm nàng tâm thần hoảng hốt. Trước người cái kia ấm áp xúc cảm càng thêm rõ ràng, Cố Yên Nhiên chỉ cảm thấy ý loạn như ma. Trước đó như vậy chấn định cũng đều biến mất không còn tăm tích, trên mặt băng hàn như gặp đầu mùa xuân, đang nhanh chóng tan ra lấy. Dạng này xúc cảm để cho nàng say mê. Bất quá một lát ma tâm thua chạy, mà bị chôn sâu Cố Yên Nhiên bản tôn, một lần nữa chiếm cứ thân thể quyền chủ đạo. Trông thấy cái kia ngày nhớ đêm mong bóng người, Cố Yên Nhiên còn có chút mơ hồ. Nhưng cái này sớm đã mô phỏng qua vô số lần chẳng cảnh, bản năng khu xử nàng tiến hành bước kế tiếp động tác. Ngắn trong nháy mắt sau đó, Cố Yên Nhiên thay đổi bị áp chế thần thái, thậm chí đem tay của mình móc tại Diệp Trần chỗ cổ. Bất tình lình biến hóa, để Diệp Trần có chút một bước. Cái này động tác thuần thục, còn có dạng này dẫn đạo thủ pháp, đến cùng là ai mới là cái kia lão tài xế? Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 71, Ma Tâm. Một khối buộc trở về ngừng. Diệp Trần trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm, chắc đứt chính mình cái kia có chút mê hoặc thần sắc. Không có quên chính mình chuyến này mục đích. Đây cũng không phải là đến giao lưu tình cảm. Muốn giao lưu cảm tình về sau cơ hội có là, Diệp Trần cũng không có bị cái này trước mắt ôn nhu hương, giảm đi mục đích của chính mình. Mở ra hai con mắt, trong ngực Cố Yên Nhiên ngược lại là có chút si ngốc híp con mắt. Phản ứng ngược lại là có chút lớn. Diệp Trần đầu ngón tay huy động, trên người chính khí bắt đầu hướng về Cố Yên Nhiên đáy lòng chạy tới. Chính khí mang đến kim sắc lưu quang, càng là trực tiếp đem hai người bao khỏa. Trung quanh xem trò vui rất nhiều ăn dưa của chúng, chỉ thấy lấy Diệp Trần quanh người có kim sắc tỏa ra. Kim quang giống như từng cái linh xà không ngừng du đậu, sau đó dung thành một đoàn. 360 độ, không góc chết cản trở ánh mắt. Nô. Thân bên trên truyền đến một trận cảm giác tê dại, Cố Yên Nhiên cái kia đều nhanh mê say Diệp lông mày đột nhiên trở to. Tại nàng không thấy vị trí, Diệp Trần trên người chính khí đi tới trái tim của nàng. Ma tâm tựa như cũng trầm luân, đối mặt Diệp Trần cái này khách không mời mà đến, không có chút nào phòng bị. Đối mặt chính khí thoáng dẫn dụ về sau, rất là thuận lợi hóa thành lưu quang, tiến nhập Diệp Trần trên thân. Như kế đạt được, Diệp Trần trực tiếp nhả ra. Ghé vào Diệp Trần trong ngực Cố Yên Nhiên lại giống như là bị chơi hỏng một dạng, thân thể mềm nhũn liền muốn ngã rơi xuống đất. May ra Diệp Trần liền không có muốn thả tay ý tứ, đem Cố Yên Nhiên bế lên. Bịch, bịch. Tại Diệp Trần điều khiển, ma tâm thì như vậy đi tới Diệp Trần nội tâm chỗ, tại một trận có lực nhảy lên về sau, Diệp Trần cảm giác mình có chút không thích hợp. Ma tâm không thể ăn một ta, đây là tại mê hoặc sao? Một cố khó có thể kể ra yêu thương dâng lên, gần như chỉ ở trong khoảnh khắc liền tràn ngập Diệp Trần toàn bộ tâm thần. mà yêu mục tiêu lại là chính mình. Diệp Trần toàn thân cao thấp đều có một loại quái dị không nói ra được cảm giác, tựa như là trên đời này những cái kia người cũng đã không đủ cùng mình phối đôi, chỉ có chính mình, chỉ có mình cùng mình mới là hoàn mỹ nhất. Cái này con mẹ nó, tác dụng phụ làm sao mạnh sao? Diệp Trần miệng lớn thở hào hẹn, muốn áp chế xuống trong lòng những cái kia tưởng niệm. Hồi tưởng lại điện tịch bên trong miêu tả, cùng đối ma tâm lý giải, muốn áp chế ma tâm có khả năng làm chính là chấp niệm, dùng đến đủ để ở trong lòng chiến thắng hết thảy chấp niệm, tại ma tâm ăn mòn phía dưới còn duy trì bản tâm. Xem ra Cố Yên Nhiên sử dụng chấp niệm, cũng là cái này gần như điên cuồng yêu thương. Hệ thống, hiện tại có thể sao? Ta phải mau mau đem ma tâm cho chuyển di ra ngoài. Cảm giác lại tiếp tục, liền muốn thành tựu luyến cuồng, Diệp Trần có chút khó chịu lên tiếng nói. Tốt trước người còn có một cái chân nhân nhân vật, Diệp Trần đầu ngón tay không thành thật lắm, đang không ngừng nén lên dưới, làm dịu lấy nội tâm cái kia cố thuộc về Cố Yên Nhiên chấp niệm. Mà bị Diệp Trần trên dưới lên tay Cố Yên Nhiên gương mặt nóng hổi vô cùng. Nàng cái kia chỉ có số ít ý thức, cũng chỉ là cảm giác Diệp Trần tại đối động tác của nàng. Đinh. Chủ nhân đem ma tâm dẫn xuất sau tùy thời đều có thể áp dụng. Nhưng cả hai tiếp xúc phía dưới sinh ra ăn mòn là không thể tránh khỏi, đây là nhất định phải trải qua một lần dính liền. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đạt được xác thực hồi phục, Diệp Trần nhanh chóng hành động. Chính khí quay lại, chiết quang hình thành. Tụ dung kim quang rất nhanh đánh tan, một đoàn hơi mở cái lồng tại Diệp Trần trước người xuất hiện. Diệp Trần thấy thế, vội vàng đem ma tâm cho đã đánh qua. Một viên hư hóa vụ ảnh trái tim xuất hiện ở Diệp Trần trước người. Đây hết thảy đều vô cùng thuận lợi, có chút thuận lợi quá mức hư giả. Nhưng Diệp Trần còn không có theo cái kia tự luyến xúc cảm bên trong lấy lại tinh thần, ngược lại là không có trước tiên phát giác được chi tiết này phía trên dị thường. Người cái ngu xuẩn ra hỏa, nhìn ngươi lưu lại hố. Muốn không phải ngươi phu quân thực lực cao cường, thì không chừng thì cắm ở chỗ này. Trên mặt nổi hết thảy đều phải lấy kết thúc, Diệp Trần bung ra thở ra một hơi. Huyền Linh Đạo Tông tiếp viện lập tức sắp đến, cũng không thể đầy đủ để Cố Yên Nhiên lần nữa quá nhiều lưu lại. Diệp Trần béo nhẹ một chút Cố Yên Nhiên gương mặt, mượn nhờ chính khí biến thành kim đoàn hướng về nơi xa rời đi. Tại chỗ, rất nhiều ăn dưa quần chúng chỗ nhìn vị trí, cái kia bao khỏa kim quang còn chưa đánh tan. Đợi đến Diệp Trần triệt để đi xa mới có thể biến mất. Sư Minh, Cố Yên Nhiên lẩm bẩm lên tiếng, rút đi hồng nhuận phân thớt, trên mặt của nàng đều là ngượng ngùng chi ý Diệp Trần động thủ cũng không có chút nào khách khí, làm Cố Yên Nhiên hiện tại toàn thân sốt mềm, trên thân vậy cái kia đều có Diệp Trần lưu lại chỉ ấn. Về nhìn lấy trước người vật chứa bên trong, Cố Yên Nhiên biểu hiện trên mặt lại là dừng lại một chút. Tại ngắn ngủi ngây người sau đó, nàng lại lần nữa treo trở về nụ cười. Có thể đi ta chỗ ở cũ sao? Dư Huy thành Thanh Sơn bên trong, chỗ đó có ta lưu lại cho người lễ vật. Ngắm nhìn Diệp Trần đôi mắt, Cố Yên Nhiên trên mặt mang theo mong đợi, hy vọng Diệp Trần có thể đáp ứng hắn. Băng Sơn tan ra nhu tình, để Diệp Trần đều có chút chịu không được. Không được, an toàn đệ nhất, về trước tộc ta bên trong tránh trên 10 năm nửa năm lại nói. Nhìn lấy trong ngực bộ dáng, Diệp Trần cuối cùng vẫn mở miệng cự tuyệt. Chỉ là tại lơ đãng một cái xem chừng dưới, Diệp Trần lại là phát hiện Cố Yên Nhiên trên đầu khí vận tất cả đều tiêu tán, thuần trắng một mảnh, không có đại biểu chính hướng khí vận, cũng không có chuyển hướng hai ách. Này làm sao? Hơi hơi nhíu mày, Diệp Trần nghĩ đến Ma Tâm. Ma Tâm cùng Cố Yên Nhiên là liên thể, cùng tồn tại quan hệ. Diệp Trần cũng sẽ không muốn đem Ma Tâm bóp chết loại hình, có lẽ cũng là đơn giản mang về trong tộc cho nó phong ấn. Làm thượng cổ đại tộc, Diệp Trần cũng không lo lắng sẽ có tặc tử tiến đến trong tộc căn cắp. Chỉ là lúc này biến hóa này, lại là để Diệp Trần có chút giật mình. Ánh mắt tại Cố Yên Nhiên trên thân dừng lại. Diệp Trần trong miệng khẽ nhếch, muốn hỏi một chút tình huống. Có thể trong đầu lóe qua đã từng thấy qua thói quen, nhất thời lại khiến Diệp Trần trầm mặc. Làm đại khí bọn người, Cố Yên Nhiên khí vận thế mà cùng cái này Ma Tâm có quan hệ. Hơn nữa còn là cắt lấy một nửa. Cũng chính là tại Cố Yên Nhiên cái này, sống hay là chết đều tại về sau một cái chớp mắt chi kém. Nhân sinh của nàng xiết đi dây chính là thái độ bình thường. Bây giờ đối phương cùng Ma Tâm cách nhau cách, cũng liền trở thành một đóa hoa trắng, đoạn tuyệt mạnh lên con đường. Thành vì một con liên quan tới trong lồng chim chóc. Diệp Trần thủ hộ phía dưới Cố Yên Nhiên an toàn. Chỉ cần đem Ma Tâm cùng Cố Yên Nhiên triệt để tách ra, cam đoan Ma Tâm không bị phá hư, liền có thể mỗi ngày đều nhìn đến trương này sáng rực rỡ nét mặt tươi cười. Tốt a, liền đi Dư Huy Thành, đi xem một chút người chuẩn bị cho ta lễ vật. Tại nhiều lần trầm mặc sau đó, Diệp Trần than ra một hơi. Cái này thở dài một tiếng cũng bị Cố Yên Nhiên để ở trong mắt, ánh mắt của nàng lóe qua một vệt bối rối, giống là mình có cái gì bí mật nhỏ bị phát hiện một dạng. Chỉ là nàng bây giờ toàn thân bất lực, cũng chỉ có thể đầy đủ len lén nhìn lấy Diệp Trần tiếp xuống phản ứng. Phát giác được trong ngực bộ dáng động tĩnh, Diệp Trần càng thêm vững tin. Trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, liên quan tới đại khí vận nội dung cũng không phải là đơn giản một hàng liền có thể giảng thuật rõ ràng. Coi như mình cho nàng ẩn nấp rồi, cuối cùng trước đến tìm kiếm lại đều sẽ là chính nàng. Có lẽ tựa như là đã từng đêm ấy một dạng, tiếp xuống thời gian cũng chỉ là tiến hành trước khi đi tạm biệt. Muốn đến nơi này, Diệp Trần trên trán hiện lên bôi đen tuyến. Lúc trước thế nhưng là bị hố thể chất, thuần dương chính thể mạnh như vậy phụ trợ loại thể phách cũng bị mất, lần này không phải là muốn lấy hố thận a. Tiểu sư muội, ngược lại là hy vọng ngươi không nên hối hận. Diệp Trần xa nhìn trời một bên, náo hải suy nghĩ rất nhiều, ngược lại là có chút tức giận méo méo Cố Yên Nhiên gương mặt. Diệp Trần cái này vài cái hành động, nhưng là khiến Cố Yên Nhiên cái kia vốn đã kinh lui bước đỏ lên lần nữa hiện lên. Bất quá lần này là vật lý tầng trên mặt. Trăm năm thoáng qua mà qua, Diệp Trần đứng yên ở sơn phong bên trong, cảm thụ được trên trời sắp hạ xuống lôi đỉnh. Khi độ kiếp mang đến áp lực cùng nguy cơ, khuyết tán tại bốn phía. Gần ngàn nói lôi đỉnh tại trong trời cao lượn vòng lấy. Vâng anh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều đi theo kịch liệt run rẩy lên. Trên trời lôi điện giống như tấn long, hướng về vị tại đỉnh núi Diệp Trần lao thẳng tới xuống. Cảm thụ được gần ngay trước mắt ba động, Diệp Trần thần sắc thường ngày, một tay huy động ở giữa, liền đem hạ xuống thiên lôi đều cho đánh tan. Diệp Trần tùy ý một kích phía dưới, lôi đỉnh giống như là từ trong cắt ra như vậy, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Cũng liền tại lôi đỉnh hạ xuống sau một lát, Diệp Trần trên người tu vi lần nữa trèo thăng lên. Chờ trên trời lôi đỉnh tán đi, Diệp Trần tu vi bước qua độ kiếp chi cảnh, triệt để độ kiếp đăng tiên. Sư Minh, dưới núi, một đạo tịnh lệ bóng người đang không ngừng ngắc. Tuy nhiên trong núi mặt đất lưu chuyển lên lôi đỉnh cái kia chưa tán đi dư uy, nhưng ở thiếu nữ cái này lại tựa như không nhận ảnh hưởng chút nào. Cẩn thận phân biệt, cái này thoạt nhìn không có bất kỳ tu sĩ nào khí tức thiếu nữ, thế mà cũng có được độ kiếp cảnh tu vi. Diệp Trần nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang, khẽ cười một tiếng rời đến phía dưới. Hai người nhìn nhau, Diệp Trần ánh mắt dẫn đầu nhìn phía Cố Yên Nhiên trong tay dẫn theo giỏ rau. Trải qua trăm năm ma sát, giữa hai người ngược lại là càng thêm hiểu rõ lẫn nhau. Chỉ là một ánh mắt, hoặc là một động tác liền có thể biết được đối phương đến đón lấy cần phải làm những gì. Chỉ là gần vài ngày, Cố Yên Nhiên nụ cười trên mặt càng phát gia tăng, thần sắc cũng hướng về Đường Mịch Nhi trạng thái dựa vào, cái này khiến Diệp Trần có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Đi thôi, trở về. Trung quanh đây quả dại đều bị ngươi hái xong, muốn tiết chế một số, không muốn thì bắt lấy một chỗ bắt. Méo nhẹ một chút thiếu nữ gương mặt, Diệp Trần hướng về trở về phương hướng rời đi. Cố Yên Nhiên tốc độ nhẹ nhàng tại Diệp Trần sau lưng, đi ở nửa đường lúc lại là dừng lại một chút thân hình. Dạng này thân mật cử động ngược lại là tập mãi thành thói quen, Cố Yên Nhiên không lại vì thế phát động bao lớn động tác. Chỉ là nàng hôm nay có chút kỳ quái, cái kia dừng lại hạ thân hình nhìn về nơi xa một hồi lâu Diệp Trần bóng lưng. Chờ Diệp Trần quay đầu, Cố Yên Nhiên mới bước nhanh đuổi theo. Đinh. Khí vận chi tử Triệu Lãnh Lăng bế quan tiềm tu, tu vi đột phá đạt tới luyện hư sơ kỳ. Khí vận chi tử Tô An Lam thu hoạch được chí bảo, tu vi đột phá đạt tới hợp thể trung kỳ. Trăm lần trả về bên trong Diệp Trần đi lại hướng về phía trước. Bên hai cái khác thanh âm nhắc nhở chuyển qua về sau, ngược lại là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy sau lưng Cố Yên Nhiên cũng không có theo tới. Hơi nghi hoặc một chút chết trở về ánh mắt. Diệp Trần nhìn đến Cố Yên Nhiên chính chậm rãi đi theo phía sau mình, còn thỉnh thoảng phát ra một trận cười ngây ngô. Có chút hổ nghi quét mắt liếc một chút. Diệp Trần một lần nữa vươn chính mình tay phải, liền chuẩn bị hướng về Cố Yên Nhiên trên gương mặt nắm đi. Muốn là bình thường, Cố Yên Nhiên có lẽ sẽ còn cổ vũ sĩ khí đẩy ra Diệp Trần rối tới tay. Nhưng hôm nay nàng lại là chủ động vươn hướng đến đây. Cảm thụ được đầu ngón tay cái kia hoạt nộn xúc cảm, ngược lại để Diệp Trần hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay đây là lại nghĩ tới chuyện gì, muốn bắt đầu tuyệt hảo. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 72, Ma Tâm quý vị, rời đi trốn cũ buổi trưa đi bảo. Cố Yên Nhiên đem hết thể đều cho thu thập xong, một thân một mình đi tới trong hậu viện. Giữa trưa ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến mà xuống, làm cho lòng người sinh ấm áp. Cố Yên Nhiên hành động rất là cẩn thận, giống như là tại làm một số không thể cho ai biết bí mật. Chờ xác định chung quanh thật không có những người khác về sau, Cố Yên Nhiên mới thận trọng đẩy cửa phòng ra. Người đã đến. Cố Yên Nhiên vừa đi vào gian phòng, liền nghe đến một đạo giọng nữ trong phòng vang lên. Cẩn thận phân biệt, đạo này giọng nữ thế mà cùng Cố Yên Nhiên thanh âm có 9 phần giống nhau. Rõ ràng Cố Yên Nhiên vẫn chưa lên tiếng, có thể gian phòng thanh âm lại giống như là có cùng nguồn gốc. Nghe gian phòng bên trong truyền ra thanh âm, Cố Yên Nhiên vẫn chưa đáp lại, mà chính là trước đem cửa phòng cho đóng lại, sau đó đánh lên một cái tiểu hình trận pháp, phòng ngừa có người nghe lén. Kỳ thật ngươi không cần dạng này, hắn đều không có để phòng ngươi, mà ngươi cử động như vậy lại giống như là tại để phòng hắn. Những cử động này bị hắn phát hiện, ngươi tốt sư huynh lại sẽ nghĩ như thế nào? Thất vọng. Muốn là đi hướng đối lập, lại là ngươi muốn xem đến. Bên trong căn phòng nữ sinh nói liên miên lại nhảy lấy, tại Cố Yên Nhiên đi vào về sau liền không có ngừng qua. Bản này thì nhỏ hẹp gian phòng bên trong, toàn bộ đều là nàng thanh âm của một người. Không ngừng muốn tìm đề tài muốn nói chuyện tiếng, có thể Cố Yên Nhiên lại đều chưa trước tiên để ý tới. Ngươi không cảm thấy ngươi rất đáng ghét sao? Gần nhất lời nói biến nhiều như vậy, trước kia cũng không có gặp ngươi dạng này. Bên hai truyền đến tiếng vang, là có liên quan Diệp Trần. Cố Yên Nhiên thay đổi lúc trước trạng thái, có chút không vui ra mở miệng nói. Ở trước mặt nàng, đang có một cái hơi mở, bị pha lê bao khỏa viên cầu xuất hiện ở trước mắt. Mà tại ở trong đó đang có một cái trái tim hư ảnh, chính là trăm năm trước bị Diệp Trần lấy ra ma tâm. Ngươi thế mà chê ta lại nhại. Nghe Cố Yên Nhiên nói ra ngữ, bên trong căn phòng giọng nữ có chút không dám tin lên giọng. Cái này còn không đều là ngươi làm. Ngươi ngược lại là tốt, thưởng thụ lấy trăm năm ân ái, mỗi ngày nhìn lấy ngày sờ nhật rơi. Có thể ta đâu? Độc thân một cái, buổi tối thì sạch nghe các ngươi hai cái thanh âm. Tại Cố Yên Nhiên trước người, ma tâm khu sử màu đen khí tức đem thanh âm truyền mà ra. Cái kia không ngừng tạo nên hắc tuyến, giống như là tại biểu đạt bất mãn của mình. Cũng là tại hai người chưa từng phát giác địa phương, một khối vải mảnh về sau Diệp Trần che giấu khí tức, tính nhìn lấy hai người đối thoại. Diệp Trần cũng không phải ở bên ngoài nghe lén, mà chính là lặng lẽ yên lặng trong phòng. Giọng nữ truyền ra, khiến gian phòng bên trong còn một lần lâm vào yên lặng. Cố Yên Nhiên còn có chút tâm sự giống như, không quá nguyện ý đi đón giọng nữ nói ra nội dung. Gian phòng bên trong yên tĩnh, tiếng hít thở đều biến có thể thấy được. Thế nào? Người tam đại chấp nhiệm, ta đều đã giúp ngươi hoàn thành. Cái thứ nhất mạnh lên, cái thứ hai báo thủ, cái thứ ba gần nhau. Người tốt sư minh đều độ kiếp thành tiên, ngươi cái này sau cùng muốn không có lý do gì cự tuyệt ta. Vẫn chưa lên tiếng đáp lại. Tại Cố Yên Nhiên trước người, cái kia từ chính khí bao khỏa ma tâm phiêu lơ lửng. Cái này giống nhau tiếng giống như mang lấy ma lực, không ngừng cổ động Cố Yên Nhiên. đây hết thảy đều là nó tự nguyện tham dự, vì chính là triệt để củng cố Yên Nhiên Kiêm Dung một thân. Ngươi còn nghĩ đến tiếp tục sao? Ngươi muốn là muốn ta ngược lại là có thể tiếp tục chờ, 100 năm mà thôi, lại tới một cái 100 năm lại có thể thế nào, ta chờ được. Chỉ là ngươi cần phải nếm thử qua đi, tu vi chỉ trệ không tiến. Cố Yên Nhiên vẫn là không có đáp lại, cái kia bay lên ma tâm lần nữa trở xuống ban đầu vị trí. Nó cái kia truyền đến thanh âm có chút lười biếng. Hứng hờ ngữ điệu, thật giống như đây hết thảy cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Không có thực lực đây hết thảy đều không lâu dài. Muốn ta nói vẫn là tin chắc đã từng như thế, đột phá tiên đế tu vi, đem hắn trực tiếp chộp tới nhốt vào lồng bên trong. Đợi có thực lực cái gì làm không được. Đến lúc đó, đem ngươi tốt sư huynh thật tốt một phen. Nhất định phải làm cho hắn hiểu được tại đối mặt nữ vương lúc cần phải bày ra dạng gì cung kính tư thái. Ma tâm truyền đến thanh âm hình như có chút mong đợi. Trong phòng nội dung, dần dần hướng về không quá hữu hảo để tải mặt chết đi. Dấu ở nơi hẻo lánh Diệp Trần hơi hơi nhíu mày. Quả thật cùng phòng đoán bên trong một dạng, ma tâm đã có tự chủ ý thức hình thái. Cũng là cái này ý thức hình thái giống như không giống nhau lắm. Liên phản phất nó có được đời trước chi nhớ. Tràn ngập mê hoặc ngôn ngữ, giữa hai người rõ ràng là có cái gì hắn không biết được bí mật. Hai người đây là tại rất sớm trước đó thì đã đạt thành giao dịch. Diệp Trần tại Cố Yên Nhiên trên thân dừng lại, ánh mắt dần dần biến trở nên nguy hiểm. Cái gì gọi là nhốt lồng bên trong? Thế mà còn nghĩ đến a? Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy sư muội. Ầm. Mặt kính vỡ vụn, chính khí biến thành kim quang tại trong khoảnh khắc biến thành hạt ánh sáng. Giữa sân, Cố Yên Nhiên giống bị ma tâm thuyết phục, đi tới vật chứa bên cạnh, đem vật chứa đánh nát. Cái này cũng khiến ma tâm triệt để bại lộ tại không khí ở giữa. Rốt cục quay đầu lại, ngày mai tốt đẹp đang chờ chúng ta. Những cái kia tự cao tự đại tên xảo trá đều muốn tại trước mặt của chúng ta quỳ bái. Cảm thụ được trước người truyền đến ba động, ma tâm trên dưới lưu động. Mà tại trước mặt của nó, Cố Yên Nhiên cũng không có giống đối mặt Diệp Trần như vậy, một lần nữa đổi về đã từng vừa gặp lúc thanh lãnh. Một bên Diệp Trần có thể rõ ràng cảm giác được, Cố Yên Nhiên đối ma tâm còn là có cảnh giác. Ngươi cùng ta giao dịch còn giữ lời sao? Ta biết ngươi ta không thể ngăn cách, nhưng sụp đổ thiên nguyên giới về sau, ta cần vạn năm thời gian yên lặng. Cố Yên Nhiên nói khẽ. Lời nói bên trong suy nghĩ biểu đạt ý tứ vô cùng rõ ràng. 100 năm gần nhau vẫn là quá ngắn, nàng muốn vạn năm, lại hoặc là dài hơn. Đương nhiên giữ lời á. Vạn năm mà thôi, cuộc sống về sau còn dài mà. Hắc hắc, ta hiện tại tiến đến, lập tức ngươi liền có thể nhìn đến thành ý của ta. Trong gian phòng thanh âm quen quần, cũng liền tại Cố Yên Nhiên trước mặt, ma tâm hư ảnh bắt đầu chậm chạp giảm đi, biến thành màu đen lưu quang quay trùng quanh tại Cố Yên Nhiên bên cạnh. Bất quá một lát, phí hết Diệp Trần lão đại công phu mới làm ra ma tâm, một lần nữa về tới Cố Yên Nhiên trên thân. Thế nào, ta thành ý này đủ a? Đánh nhau ta phía trên, bình thường chính ngươi đến. Tin tưởng ngươi ta song kiếm hợp bích tuyệt đối có thể xưng bá chư thiên. Gian phòng bên trong ma tâm khí tức tiêu tán không còn, Cố Yên Nhiên ánh mắt chỗ sâu lóe lên một vệt đỏ tươi. Nghe tâm thần bên trong truyền đến thanh âm, Cố Yên Nhiên giữ im lặng. Nàng cũng không hề hoàn toàn tin bảo, ma tâm lời đã nói ra, đã từng ma tâm cũng không phải cùng như bây giờ dễ nói chuyện, vẫn là tại chính mình cái kia đối với sư minh chấp nhận dưới, mới từng bước một thỏa hiệp. Kỳ thật rất nhiều chuyện nàng cũng biết. Tựa như gần nhất Diệp Trần, đột nhiên ra có rất nhiều tin tức truyền đến. Sự tình có liên quan cũng là Diệp Trần bị hôn thê, Diệp Thi Sương. Hai vị thiên tiêu đều đã thành thiên, thừa cổ Diệp gia đã quyết định thời gian, tiếp qua gần nửa năm cũng là mở tiệc chiêu đãi khắp nơi thời điểm. Diệp Trần Thiên Phú sẽ không cho phép hắn tại một cảnh giới đỉnh trệ quá lâu, mà Cố Yên Nhiên lại là chỉ có thể dựa vào ma tâm tiếp tục hướng phía trên. Có lẽ có thể giống như bây giờ, cậu thả vượt qua ngàn năm và năm. Có thể lại lâu về sau đây, hai người cuối cùng rồi sẽ hóa thành một trời một vực. Diệp Trần đem hóa thành trên trời đầy sao, mà nàng chỉ có thể ở mặt đất trơ mắt nhìn. Tại gia tộc trưởng bối đều chết đêm ấy, Cố Yên Nhiên liền đã biết được, thế gian đủ khả năng dựa vào cũng vẹn vẹn là mình. Muốn hãm hại, gì mắc không có nói tử. Nàng sự tình gì đều không có làm, thì bởi vì bên trong thân thể của mình có một viên ma tâm. Đây đều là chỗ nàng chỗ trải qua thống khổ gặp chắc trở, như thế nào dăm ba câu liền có thể quy kết tổng kết. Cố Yên Nhiên nội tâm vô cùng rõ ràng. Nàng cũng không có khả năng cùng toàn thế giới đối nghịch bối cảnh. Nếu như nàng còn muốn đứng tại Diệp Trần bên cạnh, vậy liền cần muốn cùng địch nổi thực lực. Muốn là liền thực lực đều dựa vào không được, mới là bi ai nhất. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, Cố Yên Nhiên triệt hạ phòng ngự trận pháp, liền dự định đẩy cửa mà đi. Hiện tại liền đi, không lưu lại thứ gì. Tại Cố Yên Nhiên trong đầu, ma tâm thanh âm tiếng vọng mà lên, rất là tràn ngập thiện ý nhắc nhở một chút Cố Yên Nhiên, không muốn rơi xuống thứ gì. Chấp niệm mạnh như vậy, ra cái cửa này còn muốn trở về, vậy coi như không dễ giải quyết. Ma tâm cái kia thiện ý tiếng nhắc nhở, để Cố Yên Nhiên hướng ra ngoài tốc độ dừng lại. Tầm mắt của nàng nhìn về nơi xa giống sắt vách dãy núi. Giữa trưa ánh sáng mặt trời rơi xuống, đem sáng sớm vũ khí đều cho xua tan, Cố Yên Nhiên ánh mắt có thể nhìn ra trong dặm. Ta đã lưu lại một phong thư nhà, đến mức còn lại, không có. Lời nói lên tiếng, Cố Yên Nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Cũng liền tại nàng tướng ra sách nói ra về sau, giống như là cho nội tâm của nàng nhớ nhung vẽ lên một cái dấu phẩy. Nàng đi lại nhẹ bước, bước nhanh đi ra tiểu viện. Sau một lát, Diệp Trần bóng người đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa gỗ đẩy ra, truyền đến két tiếng vang, quen thuộc tràng cảnh đập vào mi mắt, 100 năm thời gian ngược lại là nhanh chóng. Trong sân có chút lẻ tẻ vài cọng cây già, trong gió lúc lắc cành. Đây là hai người lúc mới tới gieo xuống. Bên ngoài viện vườn hoa nhỏ y nguyên, nguyên một đám bùn hoa tại màu xanh biết rạt rào bên trong yên tĩnh đứng lặng lấy. Những cái kia hoa tươi tựa hồ cũng cảm nhận được nơi này chủ nhân tâm tình biến hóa. Hơi hơi chập chờn, lộ ra có mấy phần điều hiệu. Diệp Trần thì như vậy lặng lặng nhìn qua, Cố Yên Nhiên đi xa bóng người. Ta có phải hay không cần phải xuất thủ lưu nàng lại? dù sao nàng muốn làm chính là hủy diệt thiên nguyên giới ý nghĩ. Nhìn về nơi xa lấy cái kia đã bóng lưng biến mất, Diệp Trần thì thào lên tiếng. Thiên nguyên giới là một phương thượng giới, thực lực mạnh mẽ, không phải dễ như trở bàn tay liền có thể dung chuyển. Giống những thứ này ma tâm cùng bực ngoại thiên ma, đều thất bại vô số lần không thể thành công. Mà Cố Yên Nhiên như thế nào cái kia phá cục người, hơn nữa còn có một cái màu đỏ khí vận Trương Vân Hy, muốn ngăn cản nàng. Kim sắc đối màu đỏ. Thứ hai có chênh lệch rõ ràng. Diệp Trần cũng không phải là đang lo lắng thiên nguyên giới an nguy, mà chính là Cố Yên Nhiên có thể hay không như vậy đưa đồ ăn. Đến cùng là muốn đem đối phương làm thành một cái tràn ngập thưởng thức tính chim chóc, giam cầm tại lồng giam bên trong. Vẫn là để đối phương thành vì một con có thể tùy ý nở rộ màu sắc hoa tươi. Diệp Trần rất muốn làm ra lựa chọn thứ nhất, nhưng Cố Yên Nhiên ý tứ tựa như là cái thứ hai. Được rồi, tích lũy tiền chờ thánh linh tâm đi. Tuy nhiên dùng thánh linh tâm áp chế ma tâm, cũng có được không tự mình ý thức hạn chế, hẳn là cũng có thể cử đi chút công dụng. Diệp Trần thu hồi ánh mắt của mình, tại trong đầu niệm tưởng sự tình. Đã cùng Cố Yên Nhiên trói chặt phía trên, chờ cái 10 vạn thiên mệnh giá trị, làm cái thánh linh tâm đi ra. Cũng không biết có thể hay không cho mình kẹt lên cái bụt. Hệ thống xuất phẩm thánh linh tâm cho Cố Yên Nhiên, lại thu hoạch được một cái 100 lần trả về. Cái này thánh linh tâm thế nhưng là cùng ma tâm ngang nhau tồn tại, gấp 100 lần về sau lại sẽ là dạng gì tồn tại. Mời đọc, chuyện hài hước. Ngày. Chương 73, Vân Cốc Bí Nguyên, tiên đế lưu lại chí bảo 3 ngày sau. Diệp Trần đứng ở sân nhỏ một bên cây già bên cạnh, đóng chặt hai con mắt, trên người có như không chính khí vây quanh. Vừa mới đột phá không lâu, Diệp Trần cũng đã biết rõ thực lực của mình biến hóa. Tán tiên chi cảnh tu vi tăng lên rất lớn, hiện tại Diệp Trần chỉ là một ánh mắt, một cái ý niệm, liền có thể đạt tới độ kiếp kỳ lúc cường lực một kích. Ông cũng liền tại Diệp Trần tĩnh tâm cảm nỗi lúc, bên hông lại là lóe lên một tia sáng. Nương theo lấy một trận hô lóe, truyền tin lệnh bài tại lúc này phiêu lơ lửng. Một đạo thanh âm quen thuộc cũng theo truyền tin lệnh bài bên trong truyền ra, chính là Thánh Tông đại trưởng lão Diệp Thiên Cương. "Tiểu Trần, cần phải đột phá a. Cái này tu vi ngược lại là tăng nhanh a, tháng trước thi xương đột phá, chân sau ngươi thì cùng lên đến. Chờ một chút tiến đến Vân Cốc Bí Nguyên một chuyến, thi xương ở nơi đó dẫn đội, chúng ta Thánh Tông đệ tử cũng có tại. Hai người theo bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài trực tiếp trở lại trong tộc, đều đã bắt đầu chuẩn bị. Đúng rồi, có quan hệ Vân Cốc Bí Nguyên có một cái tân cơ duyên. Ta phải biết rõ tin tức là một kiện thần giai trang bị, muốn là ngươi có hứng thú cũng có thể đi vào thử thời vận." Truyền tin lệnh bài một đầu khác, Diệp Thiên Cương thanh âm rõ ràng mang theo vui mừng, cũng là vì Diệp gia thiên kiêu đồng thời đột phá mà cảm thấy cao hứng. Nói ra nội dung cũng là nhắc nhở một chút Diệp Trần. Khoảng cách miệng quyết định hôn ước đã qua 100 năm lâu, hai người cũng đều đã đột phá đến tán tiên chi cảnh, là lúc này rồi. Hô, điều chỉnh một chút tâm thần, Diệp Trần thở ra một ngụm trọc khí. Tại Diệp Trần bên cạnh, cái kia chính khí biến thành dây tóc chậm rãi tán đi. Mở mắt ra, đem cái kia trôi nổi tại giữa không trung truyền tin lệnh bài đó lấy, cũng liền ở bên cạnh trên bàn đá, đang có lấy một phong nửa mở ra bức thư. Chính là cô Yên Nhiên lưu lại thư nhà. Vân Quốc Bí Nguyên. Cái này bí cảnh ngược lại là có chút quen thuộc a. Tướng ra sách cùng truyền tin lệnh bài đều cho cất kỹ, Diệp Trần về nhìn một cái sau lưng sân nhỏ. Vân Quốc Bí Nguyên, tọa lạc ở thượng giới Bắc Hoang khu vực. Lần nữa đem hết thảy đều cho thu hết vào mắt, Diệp Trần dậm chân rời đi núi này ở giữa. Xa tại thượng giới phương Bắc, vắng vẻ thông cốc sơn lâm về sau, xuất hiện rộng lớn đồng bằng. Đây là một chỗ tràn ngập tiên ý địa phương. Trên bầu trời nổi trôi vô số áng mây cùng tường vân, cả cái khu vực đều bị bao phủ tại loại này khí tức thần thánh phía dưới. Tại cái này thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới, phổ thông sinh linh tự nhiên muốn phải quỳ lạy. Tầm mắt phía trước bốn bề toàn núi, ở giữa là một cái rộng rãi lâm nguyên, trên có vô số cao lớn cây cối. Mà tại vùng bình nguyên này phía trước, còn có một chỗ sơn cốc chặn lại ánh mắt. Một đường lên còn có rất nhiều xương trắng, ảnh hưởng tới đối khoảng cách phán đoán. Nhìn về nơi xa ánh mắt chỉ biết, cuối cùng chính là muốn đi hướng sân nhà điện. Bên ngoài sân, đông đảo tông môn tử đệ ở đây tập kết. Thánh Tông, Huyền Linh đạo tông, Tinh Hà giáo còn có những thế lực lớn khác đệ tử. Ánh mắt liếc nhìn mà qua, nói ít có được gần 500 nhân số. Chư vị cũng đều là các tông tiên tiêu, muốn đến lúc này bí cảnh mọi người cũng đều là làm qua một số cấp khóa. Ta làm Thánh Tông đệ tử, lần nữa mở miệng một câu. Khi tiến vào này bí cảnh, tất cả mọi người nhìn không thấy lẫn nhau ở giữa dung mạo, rất dễ dàng bị tiểu nhân đánh lén. Cũng không có cố ý nhằm vào người nào ý tứ, chỉ hy vọng chư vị duy trì cơ bản nhất cảnh giác. Nhìn các tông đệ tử tránh đi người khác, tránh cho tạo thành phiền toái không cần thiết. Tại Thánh Tông trong đội ngũ một tên đệ tử, tiến về phía trước một bước lên tiếng nói. Mà bên cạnh hắn, Giang Minh Hoài hai tay quanh trước ngực miệng, yên lặng nhìn trước mắt đây hết thảy. Giữa sân, rất nhiều cường thịnh trong đội ngũ, là thuộc Tinh Hà giáo chói mắt nhất. Thì liền Giang Minh Hoài đều thỉnh thoảng đem ánh mắt lướt qua. Tại Tinh Hà giáo đội ngũ phía trước, cầm đầu Diệp Thi Xương thực lực tu vi đã đạt đến tán tiên chi cảnh. Đã sớm nghe nói Diệp Thi Xương thiên phú dị bẩm, viễn siêu cùng tuổi, lại là không nghĩ tới, đối phương có thể nhanh chóng như vậy bước qua cái này lối tiếp. Giang Minh Hoài chính mình còn kém một bước kia, hiện tại kẹt tại độ kiếp chi cảnh phía trên. Sư Minh, chờ một chút thì muốn tách ra, mong rằng sư Minh không nên miễn cưỡng. Tiến vào bí cảnh về sau cũng không có thiện bối phận, liền xem như đồng tông cũng tận lực tránh đi, đây cũng không phải là khảo nghiệm nhân tính thời điểm. Tại Giang Minh Hoài bên cạnh, tên đưa lên tiếng đệ tử đối với Giang Minh Hoài ôn quyền nói ra. Hắn cũng là đệ tử thân truyền, tu vi càng là đạt đến tán tiên chi cảnh. Nhưng hắn chỉ là một tên phổ thông trưởng lão đệ tử thân truyền, bối phận cũng không có Giang Minh Hoài cao. Mà lại hai người cốt linh chênh lệch rất lớn, Giang Minh Hoài về sau thành tựu tuyệt đối sẽ cao hơn hắn ra rất nhiều. Ta rõ ràng, không cần quản ta. Nơi này tu vi của ta yếu nhất, tích lũy lớn nhất mỏng. ta là giúp không được gì, các ngươi ngoảnh đầu tốt chính mình là có thể. Giang Minh Hoài khoát tay áo ra hiệu tự mình biết hiểu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía giữa sân, lúc này đã có một ít tông môn đệ tử đi vào bí cảnh bên trong, còn lại tông môn ở phía sau mới chậm rãi đi theo. Đám người xuyên qua sương mù mặt, đi vào nhìn như bình tĩnh sương mù dày đặc về sau, hết thảy bắt đầu biến ảo. Mắt thường đủ khả năng nhìn thấy, tại những đệ tử kia tiến vào bí cảnh về sau, toàn bộ thân hình đều biến đến bắt đầu mơ hồ. Tại ngắn ngủi luôn cũng rời rạc sau đó, những thứ này tiến vào Vân Quốc bí nguyên bên trong tông môn đệ tử toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Giống như lúc trước nói như vậy, khi tiến vào Vân Quốc bí nguyên về sau, tất cả cảm giác đều muốn bị che đậy. Bóng người mơ hồ, cảm giác suy yếu. Bí cảnh chính là một cái rất tốt mạng che mặt, đem tất cả mọi người thân phận đều cho ẩn giấu đi. Ai cũng không biết đến đón lấy gặp phải chính là mình đồng tông đệ tử, vẫn là còn lại người có dụng tâm khác. Càng ngày càng nhiều tông môn đệ tử tiến nhập bí cảnh, giữa sân chỉ còn lại hai nhà, Thánh Tông cùng Tinh Hà giáo. Tại Tinh Hà giáo phía trước nhất, đang có lấy một đạo thanh lệ bóng người. Diệp Thi Sương gặp người chung quanh đa số đã tiến vào bí cảnh, lần nữa đối sau lưng đệ tử cảnh cáo một phen, cũng cùng nhau đi vào bí cảnh bên trong. Tại Diệp Thi Sương sau lưng, rất nhiều Tinh Hà giáo đệ tử đi theo. Mà tại Tinh Hà giáo đội ngũ sau cùng mới, lại là có một người ngừng ngay tại chỗ, không có động tác. Chờ Thánh Tông đệ tử cũng tiến vào Vân Cốc bí nguyên về sau, giữa sân không người nào mới là đi về phía trước động hai bộ. Thần giai pháp bảo. Dựa theo sách cổ phía trên miêu tả, chỉ cần thông qua được cuối cùng khảo nghiệm, cái kia bảo bối này thì là của ta. Trung quanh không người, Tiêu Hàn lấy ra một tấm ố vàng bản vẽ. Cũng chính là căn cứ cái này trên bản vẽ miêu tả, khi tiến vào cái này Vân Cốc bí nguyên về sau, liền sẽ gặp phải một loại kỳ lạ vật chất. Cái này vật chất cũng không có xác thực cách gọi, nhưng là diệu dụng vô cùng. Có một cái chủ yếu nhất tác dụng, mà có thể tại sau này thiên lộ trên này, đưa đến cực kỳ trọng yếu giám sóc. Tiêu Hàn trên mặt thỉnh thoảng câu lên nụ cười, giống như là bị việc vui làm choáng váng đầu óc. Mà hết thể này đều là từ thượng cổ nhất tôn đại thần, tiên đế cấp cường giả lưu lại. Trong đó liền có một kiện hắn sử dụng thần giai pháp bảo, thần giai cửu phẩm. Thần giai. Tại toàn bộ Tinh Hà giáo trong các đệ tử, cũng chỉ có Diệp Thi Sương có một kiện, vẫn là trong tộc ban cho. Phổ thông đệ tử, thậm chí ngay cả thiên giai pháp bảo đều chưa từng nắm giữ. Cần xuống chút nữa dò xét hai cấp độ. Thì liền hắn hiện tại vị này đệ tử thân truyền, cũng vẹn vẹn có được một thanh địa giai cửu phẩm pháp bảo. Mà món pháp bảo này còn là hắn hao hết trăm cây nghìn đắng mới lấy được. Nếu là có thể thu hoạch được Vân Cốc bí nguyên bên trong thần giai, không cần suy nghĩ nhiều, chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ lại hướng lên kéo lên, đạt tới một cái mới phương diện. Ta hiện tại mới đại thừa đỉnh phong, đạt được pháp bảo về sau, ngược lại là cần phải tăng tốc tu hành tốc độ. Thi Dương nàng đều đã độ kiếp thành công, ta lại là còn chưa bước vào độ kiếp chi cảnh. Một trận thấp giọng nỉ non, Tiêu Hàn trong đầu hồi tưởng lại Diệp Thi Dương cái kia tịnh lệ bóng người. Lúc này đối phương đã bước qua độ kiếp chi cảnh, đạt đến mới tinh tu vi, mà hắn thậm chí còn không có tới đến độ kiếp kỳ, còn tại đại thừa đỉnh phong bồi hồi. Tại Thánh Tông trong đội ngũ, Giang Minh Hoài tu vi ba động hắn cũng là đã nhận ra. Liên đối thủ đều đã vượt qua hắn, để Tiêu Hàn có một loại nguy cơ rất lớn cảm giác, cũng không thể đầy đủ tiếp tục tại đại thừa kỳ dừng lại. Độ kiếp cảnh mới là quan trọng, có đông đảo tu sĩ ở đây mất hận, bại trận. Đi tới độ kiếp cảnh còn cần trải qua lôi kiếp tẩy lễ, trong thời gian này còn cần lâu dài củng cố mới có thể triệt để vượt qua. Không phải một sớm một chiều, cần tích lũy. Nếu là hắn tiếp tục tại đại thừa kỳ dừng lại, sẽ chỉ cùng Diệp Thi Sương càng kéo càng xa. Hắn cũng không thể đầy đủ nhìn lấy chính mình từng bước một lạc hậu. Tăng tốc tiến độ. Lần nữa lên tiếng ngôn ngữ, Tiêu Hàn đem trong tay giấy vàng thu vào. Ánh mắt khẽ động cũng đi theo phía trước mọi người tốc độ, bước vào Vân Cốc bí nguyên bên trong. Thân ảnh của hắn cùng nhau dung nhập vụ ảnh bên trong, hiện trường khôi phục ban đầu yên tĩnh. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 74, tiến vào Vân Cốc bí nguyên tầm nửa ngày sau. Nơi cực xa có một đạo bay trên trời bóng người, chậm rãi hạ xuống. Chính là từ Dư Huy Thành đến đây Diệp Trần. Buổi chiều liệt dương cũng không có xua tan nơi đây sương mù dày đặc, Vân Cốc bí nguyên vẫn là giống sáng sớm bộ dáng như vậy. Chính là chỗ này. Đây là mở ra bí cảnh. Nghe tộc lao nói trong này có thần binh xuất thế. Đem phi kiếm thu hồi, Diệp Trần ánh mắt nhìn về nơi xa, ngược lại là đối hoàn cảnh chung quanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nơi này không hề giống là phổ thông bí cảnh giống như, trọng mới mở một phương thiên địa mới. Ngược lại giống như là triệt để dung nhập tại thượng giới bên trong, giống như là tạo thành một mảnh cấm khu loạn lưu loại hình địa hình. Diệp Trần hiện tại thì đưa thân vào bí cảnh bên trong, lại hoặc là cái này bí cảnh khung cửa đầy đủ lớn. Cái này sương mù mặt ngược lại là có chút khác biệt, cho ngăn cách ra hai khối khác biệt khu vực. Đứng tại sương mù cửa biên giới, Diệp Trần cũng không có trước tiên đi vào. Biết đến tin tức là đã có rất nhiều tông môn đệ tử tiến vào. Nhưng đây là một chỗ mở ra bí cảnh, chỉ muốn đạt tới bí cảnh có hạn định yêu cầu liền có thể tùy ý ra vào. Trong đó khẳng định có lấy tầm bảo tán tiên, còn có lòng mang ý đồ xấu ác nhân. Diệp Trần có thể sẽ không cảm thấy chỉ cần mình tiến vào, liền có thể vạn phần khẳng định thu hoạch được xuất thế thần binh. Chờ ở bên ngoài lấy sao? Muốn không cũng vào xem một chút đi. Tại dừng lại sau một lát, Diệp Trần đem mu bàn tay phải phụ chậm rãi bước vào trong sương mù dày đặc. Đến đều tới, cũng không phải nói nhất định muốn thu hoạch được thần binh. Chuyến này mục đích chủ yếu vẫn là trói chặt. Tu vi đã đột phá độ kiếp cùng tán tiên hai cái giai đoạn, hiện tại Diệp Trần có thể là có hai lần trói chặt cơ hội. Diệp Thi Sương tại cái này Vân Cốc bí nguyên bên trong, có thể trước cùng đối phương hội hợp, tìm một cơ hội trước trói chặt một chút. Muốn là nhiều người phức tạp, không có cơ hội cũng không muốn gấp. Qua một đoạn thời gian nữa, cũng là hai người lễ mừng, đến lúc đó hợp tình hợp lý, ôm bao lâu đều không có vấn đề. Muốn là tại cái này bí cảnh bên trong, chơi đến một cái đầy đủ chân quý lễ vật vậy liền tốt nhất rồi. Trong lòng tưởng niệm đánh tan, Diệp Trần cước bộ nhẹ giơ lên bước vào trước người trong sương mù dày đặc. Ông, một trận như nước gợn chảy vết tại Diệp Trần quanh người tạo nên, sau đó lại là biến mất không thấy gì nữa, Diệp Trần thân hình vượt qua. Ừm, thần trí của ta cùng cảm giác bị suy yếu. Tiến nhập sương mù dày đặc, Diệp Trần có thể cảm giác được rõ ràng có một cô ẩm ướt cảm giác bao phủ tại trên người mình. Hơi nghi hoặc một chút nhìn một phía, hoàn cảnh chung quanh đều biến đến không quá có thể thấy được, thì liền cảm giác của mình đều bị trên diện rộng suy yếu. Ngoại giới, Diệp Trần có thể nhẹ nhõm tìm kiếm 10.000 mét. Điểm này khoảng cách chỉ là tưởng niệm, liền có thể phát giác. Nhưng tại cái này vân cốc bí nguyên bên trong, Diệp Trần cảm giác lại là chỉ có thể quay chung quanh ở chung quanh 100m phạm vi, trực tiếp suy yếu gấp trăm lần có thừa. Ô, một trận cùng loại giã thú chu thấp tiếng vang lên, ngoại giới cái kia vốn là liệt dương bầu trời, nhưng tại bên trong lại là như sáng sớm giống như. Thanh âm này cũng để cho Diệp Trần cảnh giác lên. Ánh mắt lần nữa nhìn, Diệp Trần muốn xem xét một chút tình huống chung quanh. Chờ Diệp Trần phát giác lúc, lại là phát hiện tình huống chung quanh thay đổi. Trước kia, ngay phía trước trông về phía xa có thể trông thấy sơn cốc, lúc này lại là không thấy. Diệp Trần có chút kinh dị, tại ngắn ngủi tra xét đi sau hiện, vốn là tại ngay phía trước sơn cốc, lúc này lại là chuyển đi phía tây. Trung quanh vũ khí càng thêm nồng hậu dày đặc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tại phiến thiên địa này ở giữa tràn ngập ra. Đây là không thấy không biết, đưa cho mà ra hoảng sợ. Kẻ ngoại lai, hoan nên đi vào vân cốc bí nguyên. Nơi này có vô số chất bảo, cơ duyên tùy ngươi chọn, nhưng cần ngươi đánh cược tính mạng của mình. Ngươi không có thất bại lại đến quyền lợi. Cẩn thận tất cả mọi người, ở chỗ này ngươi có thể dựa vào chỉ có chính mình. Một giọng dàn mua tại Diệp Trần trong đầu vang lên. Chờ bên hai tiếng vang biến mất, Diệp Trần trong đầu nhiều hơn một đạo tin tức, chính là có liên quan toàn bộ Vân Cốc Bí Nguyên cơ sở nội dung. Ngược lại là hảo thủ đoạn, lại có thể tại thượng giới xếp vào loại này quy tắc, để Vân Cốc Bí Nguyên độc thành một phái, trở thành cùng loại cấm khu tồn tại. Diệp Trần nhẹ giơ lên cánh tay, tại chính mình thân chu vi lượn quanh lên một vòng chính khí. Hoàn cảnh chung quanh không biết, ngược lại là cần cảnh giác một số. Một đạo ánh sáng nhu hòa tại Diệp Trần bên cạnh quanh quẩn, kim sắc quang mang theo dưới chân phát ra. Diệp Trần chính khí ngưng tụ, biến thành một mở có thể đầy đủ chống cự đánh lén hộ thuẫn. Hô! Nhưng lại tại hộ thuẫn hình thành mấy mắt, Diệp Trần quanh người cái kia kim sắc bay trùng quanh chính khí lại là cải biến hình thái. Kim sắc bắt đầu chuyển biến làm màu đen. Quay trung quanh tại Diệp Trần bên cạnh chính khí, cũng biến thành cùng loại vực ngoại thiên ma khí. Này làm sao? Đột nhiên xuất hiện cải biến, đem Diệp Trần làm có chút ngây người. Tại ngắn ngủi bình phục sau đó, Diệp Trần xác định chính mình chính khí cũng không có thay đổi tính chất, là vũ khí cải biến ánh mắt tất cả những gì chứng kiến. Những thứ này sương mù dày đặc lửa gạt ánh mắt, cũng lửa gạt cảm giác. Không khỏi, Diệp Trần lần nữa cảm thán một chút dạng này thủ pháp. Tay phải vươn hướng bên hông, Diệp Trần đem thủy tổ hoàng vũ ngọc cho khu bắt đầu chuyển động. Vũ khí thì là một loại lực lượng đặc biệt, chỗ phóng thích mà ra hết thảy đều muốn thu hoạch được che giấu. Muốn rời khỏi nơi này, liền cần tiến về trước mắt sơn cốc. Ngược lại là có chút phiền phức. Chờ một chút nhìn thấy Diệp Thi Sương cô nàng kia, đoán chừng nàng cũng sẽ không nhận ra ta. Dạo bước tâm thái, thế mà còn đi vào trong hồ tới. Theo lấy ra một khối mặt kính, Diệp Trần nhìn về phía mình trong kính. Thi cung lường trước bên trong một dạng, trong gương bóng người cũng không phải là Diệp Trần hình dạng của mình. Trắng thường dài văn áo bào biến thành phản phái chuẩn bị hấp bảo. Diệp Trần cái kia lộ tại bên ngoài dung nhan tuyệt thế, bị một đoàn mê vụ bao khỏa. Đinh, kiểm tra đến chủ nhân hiện tại hoàn cảnh, tiên đế lưu lại truyền thừa. Đây là đối tuyệt đại thiên tiêu khảo nghiệm, hoàn thành tiêu chiến thí luyện về sau, có thể đạt được tiên đế cấp cường giả truyền thừa. Đã tiếp thu được 10 giờ đặc thù năng lượng, tự động chuyển biến làm tiên mệnh giá trị. Thu hoạch được thiên mệnh giá trị 10 điểm. Tại Diệp Trần trên cánh tay hiện lên một cái tỏa sáng con số nhỏ giá trị. Còn chưa chờ Diệp Trần làm ra còn lại phản ứng, lại là nghe được bên tai chuyển đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Diệp Trần hơi nghi hoặc một chút giơ tay lên, lại là nhìn thấy quy tắc miêu tả ban đầu nguyện lực theo 10 điểm chuyển biến làm 0 điểm. Thiên mệnh giá trị. Diệp Trần kinh ngạc lên người, cái này nguyện lực giá trị thế mà có thể cùng thiên mệnh giá trị đổi lấy. Xem xét lên hệ thống mặt bảng, quả nhiên cái kia đã dông tuyết thiên mệnh giá trị giờ phút này thay đổi một con số. 10 giờ. T. Diệp Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Trên quy tắc thế nhưng là có nói qua, mỗi nửa canh giờ liền sẽ tổn thất hết một điểm nguyện lực. Tại nguyện lực chống rông về sau, liền sẽ bị chỉnh cái Vân Cốc Bí Nguyên chỗ bài xích. Đến khi đó, Vân Cốc Bí Nguyên bên trong những sinh vật khác liền sẽ điên cuồng bắt đầu tập kích. Không có nguyện lực, có thể một lần nữa đánh giết Vân Cốc bên trong sinh vật, hoặc là theo hắn trong tay của người cấp tới. Vân Cốc Bí Nguyên muốn chính là giữa các tu sĩ chém giết lẫn nhau, chiếm lấy, mà lại nguyện lực cũng chỉ cần một tác dụng. Các nơi đều có chút ẩn tàng bí bảo, có thể tiêu hao đầy đủ nguyện lực mở ra. Là Vân Cốc Bí Nguyên bên trong trọng yếu nhất tiền tệ. Mình bây giờ nguyện lực đều bị chuyển đổi thành thiên mệnh giá trị, cũng chính là tiếp xuống chính mình liền sẽ cùng cái bóng đèn lớn một dạng thắp sáng tại Vân Cốc Bí Nguyên bên trong, sẽ có liên tục không ngừng hấp dẫn lấy thổ dân vây công. Lần nữa cảnh giác về nhìn một cái chung quanh, Diệp Trần có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh cái kia nguy hiểm bầu không khí càng thêm nồng đậm. Vân Cốc Bí Nguyên là cái mở ra bí cảnh, vậy mà không biết cái này bí cảnh bên trong mạnh nhất giá hỏa thực lực là bao nhiêu. Diệp Trần tu vi bắt đầu kéo lên, rất nhanh liền đi tới đỉnh phòng, dùng để đối mặt đến đón lấy có thể sẽ có nguy hiểm. Hồi tưởng đến Vân Cốc Bí Nguyên hạn chế yêu cầu, đã nơi này là đối người thừa kế thí luyện, cái kia thì sẽ không quá mức không hợp thói thường. Quy tắc bên trong cũng có miêu tả, vạn năm cốt linh là bí cảnh duy nhất hạn chế. Vạn năm cốt linh, đây là một cái rất mơ hồ miêu tả, càng thêm xây định thiên phú trình độ trọng yếu. Thiên phú rất cao người, tựa như là Diệp Thi Sương như vậy, trăm năm cốt linh liền leo lên tán tiên chi cảnh, có thể dạng này tu sĩ rất ít. đa số thiên tiêu cần mấy ngàn năm thời gian. Ngàn năm tán tiên đã là tuyệt đại thiên tiêu mới có thể đạt tới thành tựu. Lại nghĩ leo lên phía trên, đột phá tới địa tiên chi cảnh, cái này vạn năm thời gian vẫn là quá ít. Cũng chính là có khả năng nhất, cái này tiên đế mạnh nhất khảo nghiệm bất quá địa tiên thực lực. Không khả năng sẽ có thiên tiên tồn tại. Nghĩ đến cũng là dạng này, địa tiên còn có một cái khác xưng Hồng Trần Tiên. Đạt tới thiên tiên chi cảnh, Hồng Trần tìm che giấu đều đã kết thúc, cái nào còn cần một cái tiệm con đường mới. Diệp Trần tu vi hiện tại chỉ là tán tiên sơ kỳ, cũng không dám nói là cùng cảnh vô địch tồn tại. Nhưng có thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc, cái này tiên đế khảo nghiệm khẳng định không gây thương tổn chính mình. Ngao. Một tiếng tiếng sói tru tại cách đó không xa vang lên, ngay sau đó là mấy cái đạo bóng đen theo mảnh rừng cây kia bên trong chui ra. Đánh lén tợ săn, cũng sớm đã chuẩn bị cho con mồi một kích chí mạng. Diệp Trần trên thân một điểm nguyện lực giá trị đều không có, càng là rất nhiều hắc ám thợ săn con mồi. Ngoài trăm thước, một đầu màu bạc trắng cự lang chính đánh tới chớp nhoáng. Con mắt của nó chính hiện ra sâu kín lục quang, tại cái này trong sương mù dày đặc, dạng này lục quang còn số lượng cũng không ít. Ngưng. Diệp Trần cánh tay phải hất lên, quanh người liền có rất nhiều đông tuyết hiện lên. Cũng liền tại sau một lát, Diệp Trần quanh người bông tuyết liền biến thành xương lạnh trở thành xương kiếm. Phốc. 100m khoảng cách, những thứ này cự lang chỉ cần muốn nửa giây. Lang Vương chạy vội thân hình, đi tới Diệp Trần phụ cận. Trước mặt chỉ có vài mét khoảng cách hắc bào bóng người, trực tiếp mở ra nó cái kia tanh hôi miệng to như chậu máu, hướng về Diệp Trần phốc cắn mà đến. Buồn cười. Diệp Trần áp lông mày lạnh giọng quát nói. Tại sau lưng, cái kia rất nhiều từ bông tuyết biến thành xương kiếm, hướng về cự lang vị trí mau chóng đuổi theo. Số lượng nhiều, trong khoảnh khắc liền vượt qua và trôi. Như mưa rơi bông tuyết, nhanh chóng xẹt qua giữa sân. Xương kiếm giống như từng mai mũi tên, nuốt sống bọn tới bóng người. Ngao. Ô. Nã pháo giống như thế công chìm ngập mà qua. Tại từng đợt tiếng kêu rên dưới, hiện trường lại khôi phục lúc trước bình tĩnh. Trong sương mù cảm giác nguy cơ vẫn còn, nhưng không có lúc trước như vậy nồng đậm. Diệp Trần trước người ngược lại mấy chục cái cự lang, toàn bộ cũng không có sinh sống, chảy xuôi máu tươi cũng đều ngưng kết thành xương. Mà tại Diệp Trần trên cánh tay, cái kia là không chỉ số một lần nữa về tới hai chữ số, đạt đến 18 điểm nhiều. Đại thừa kỳ giác thú, không có sinh ra trí lực sao? Trên người ta tu vi không đều tản ra, các ngươi làm sao dám đó a? Đi về phía trước động, Diệp Trần đi tới những thứ này cự lang trước người. Tại trên người của bọn nó, cái kia đại thừa kỳ tu vi ba động vẫn còn tồn tại, chỉ là đang không ngừng giảm đi. Diệp Trần hơi hơi nhíu mày, có chút không rõ vì sao lại có đại thừa kỳ giác thú. Theo lý mà nói, trúc cơ hung thú liền sẽ có cơ sở nhất trí lực, tới kim đan càng là có thể biến hóa. Cái này mấy cái cự lang hiển nhiên không có năng lực như vậy. Không phải vậy làm sao lại dùng đến đại thừa kỳ tu vi, nóng nảy trước đi tìm cái chết. Hô. Cũng liền tại Diệp Trần cái kia có chút ánh mắt nghi hoặc dưới, những thứ này cự lang thân thể lại đều biến thành hạt ánh sáng, tiêu tán thành vô hình bên trong. Lấm ta lấm tấm lóe ra. Không chờ một lúc liền chui vào đến trong sương mù, hết thể lại khôi phục như lúc ban đầu bộ dáng. Diệp Trần hiểu rõ ra, những thứ này cũng chỉ là khảo nghiệm một bộ phận, căn bản cũng không phải là thực thể, đám hung thú này đều là Vân Cốc Bí Nguyên chính mình huyễn hóa ra tới. Còn muốn nhấm nháp một chút vị đạo tới, ngược lại là suy nghĩ nhiều quá, nhìn trước mắt đây hết thảy, Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Một cái tưởng niệm tại Diệp Trần trong đầu hiện lên. Nếu là như vậy, cái kia làm gì không ở nơi này nhiều soát một số thiên mệnh giá trị. Dù sao là cái khổng lồ như thế bí cảnh, lại có thể dung nạp nhiều người như vậy. Mục đích của chính mình không tại truyền thừa, nhiều vơ vét một số nguyện lực hẳn là không có quan hệ a. Cũng không phải rất ham, hơn 10 vạn là có thể. Diệp Trần tại trong đầu nghĩ đến. Lúc trước cái kia một đợt tập kích hết thảy tới 18 con cự lang, một kích giải quyết thu được 18 điểm nguyện lực. Chuyển đổi một chút nhưng chính là 18 điểm thiên mệnh giá trị. Một cái khí vận chi tử cho thiên mệnh giá trị mới bao nhiêu, còn cần từng nhóm rất nhiều ngày mới có thể thu hoạch được. Quy tắc thế nhưng là đánh dấu, tại không có nguyện lực tình huống dưới cũng biết này dạng. Chính mình thế nhưng là tại quy tắc chi bên trong hành sự, đều cho đổi thành thiên mệnh giá trị đi, nguyện lực giá trị từ bỏ. Hy vọng có thể cho ta soát cái 10 vạn thiên mệnh giá trị, có thể đổi lấy thánh linh tâm. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 75, ta như vậy nhất đại hội nguyện lực đâu? Diệp Trần bắt đầu đi săn. Mà tại Vân Cốc Bí Nguyên bên trong địa phương khác, cũng có được giống nhau tình huống đang không ngừng diễn ra. Bất quá cùng Diệp Trần khác biệt chính là, bọn họ là chuyên môn đi săn có được đại lượng nguyện lực đồng loại. Vân Cốc Bí Nguyên là một chỗ mở ra khu vực, cũng không có bị bất kỳ bên nào cho ấu đồn. Nơi này càng giống là một chỗ có thể tùy ý phóng hỏa giết người khu vực. Tại Vân Cốc Bí Nguyên quy tắc dưới, thậm chí là liền lớn nhất lo toan đều cho che giấu. Người bị hại không biết hung thủ là người nào, hung thủ cũng không biết người bị hại là ai. Không cần sợ hãi thế lực phía sau, khi ra tay càng thêm không kiêng nể gì cả. Và anh, một đạo hỏa diễm nện xuống, quần quần liệt diễm mở ra một đầu từ hỏa tuyến dẫn đạo đường. Trung tâm vị trí đá vụn bay ra, thì liền bốn phía vũ khí đều giống như bị ngọn lửa này cho làm mở đi một số. Dừng tay, dừng tay. Ta đem nguyện lực toàn bộ cho ngươi. Một đạo bị bao khỏa tại dưới hắc bào bóng người, nhấc tay liên thanh gọi. Tại hắn ngay phía trước cách đó không xa, cũng có được một tên bị hắc bào bao khỏa bóng người. Tại áo đen người trong tay đang có lấy một đoàn liệt diễm, đang không ngừng thiêu đốt lên. Cầu xin tha thứ người, giơ cao lên tay phải của mình, đem trên tay phải con số cho lấy ra. Cái kia chừng 20 điểm nguyện lực giá trị, hiện ra ở ánh mắt phía dưới. Đùa lửa người áo đen bật cười một tiếng, cũng là đem trong tay hỏa diễm cho tắt đi. Làm người thắng hắn, đem nguyện lực giá trị toàn bộ bỏ vào trong túi. cánh tay phải của hắn phía trên cái kia đại biểu nguyện lực con số cũng thành công đột phá 2 chữ số, đi tới 3 vị. 101 điểm nguyện lực giá trị. Thật đúng là phế vật a, tiến đến như vậy lâu mới chỉ thu được 20 điểm nguyện lực. Muốn là ta đến chậm một bước nữa, ngươi cái này nguyện lực giá trị chẳng phải là đều muốn bị chụp tới. Hai tên hắc bảo tại lẫn nhau phụ cận, nhưng đều là không cách nào thấy rõ lẫn nhau dung mạo, ngay cả âm thanh đều có chút khác biệt, không còn là ban đầu âm sắc. Chào phúng hết đối phương. Tiêu Hàn hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn lấy trên người mình nguyện lực giá trị, khoảng cách trên giấy vàng cần có 1000 điểm nguyện lực lại tới gần một bước. Chỉ cần thu hoạch được cái này 1000 điểm nguyện lực giá trị, liền có thể mở ra thí luyện thu hoạch được thần binh bảo tàng. Đại nhân, đồ vật đều đã cho ngươi, có thể buông tha ta sao? Tại Tiêu Hàn trước mặt, cái kia bị cướp đoạt nguyện lực đáng giá nam tử run run rẩy rẩy mở miệng nói. Hắn chỉ là một tên đến đây tầm bảo tán nhân tu sĩ, xác thực không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy. Gây án nhân viên là ai cũng không biết, hắn liền mang thủ cơ hội đều không có. Cái này 20 điểm nguyện lực giá trị đã là hắn toàn bộ tài sản. Làm chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ, cái này vân cốc bí nguyên bên trong, đa số đều là hắn không chọc nổi tồn tại. Điểm ấy nguyện lực giá trị, còn là hắn phí hết trăm cây nghìn đắng mới để dành tới. Lúc này, còn không có che nóng nguyện lực giá trị toàn bộ đều bị cướp đi, chỗ nỗ lực gian khổ cũng đều nước chảy về biển đông. Thả ngươi. Nghe trước người truyền tới ngữ, Tiêu Hàn rất là kinh ngạc ngẩng đầu trông lại. Nhìn trước mắt cái này, hoàn toàn bị che cản tin tức bóng người, Tiêu Hàn bản năng còn muốn diệt khẩu. Nhưng là có bí cảnh nghiệm hộ, diệt hay không miệng đều không quá quan trọng. Hắn thậm chí là có thể làm một lần người tốt, đem đối phương trực tiếp thả đi, dù sao hai người cũng không biết lẫn nhau là ai. Đại nhân. Đúng rồi. Đây là ta túi trữ vật, tài sản của ta toàn bộ đều ở nơi này. Nghe Tiêu Hàn cái kia tràn ngập kinh ngạc ngôn ngữ, người áo đen tâm thần lớn rung động. Liên vội vàng đem chính mình túi trữ vật lấy ra, muốn cầu đến một cái mạng. Đi vào một phương này bí cảnh bên trong, chỗ tốt đều còn không có nhìn thấy cái gì, lại là đem thân ra đều bỏ vào. Lúc này khoảng cách cái kia có thể cách ra bí cảnh sơn cốc, còn có rất dài đường xá. Hắn cũng không biết tiếp xuống chính mình, muốn thế nào mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Ừm. Gặp mặt trước đưa tới túi trữ vật, Tiêu Hàn một thanh tiếp nhận, cha nhìn lên trong túi trữ vật đồ vật. Chừng 100 mét vuông không gian. Nội dung bên trong coi như không tệ, là một vị đại thừa kỳ tu sĩ cái kia có thân ra. Tiêu Hàn không khách khí chút nào đem túi trữ vật thu vào. Cái này chính mình đưa tới cửa đồ vật, không cần tỉ phí, Tiêu Hàn cũng sẽ không ngại trên người mình bảo vật nhiều. Tại Tiêu Hàn trước người, tên kia hắc bảo nam tử thấy thế cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Lập tức liền định rời đi. Mình đã đem hết thảy tất cả đều đưa cho đối phương, cái này duy nhất đường sống, hẳn là cũng có thể bố thí chính mình. Chấm đã. Ta nói qua ngươi có thể đi rồi sao? Người áo đen đang muốn rời đi, Tiêu Hàn lại là gọi lại đối phương. Nghe sau lưng truyền đến tiếng vang, người áo đen cả người đều run rẩy theo một chút. Làm một tên tán tu, trải qua bao nhiêu phố phường bị bắt, hắn sao có thể không biết Tiêu Hàn còn đánh lấy tâm tư gì? Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Trong lòng căng thẳng, người áo đen chân xuống di động, vội vàng hướng về nơi xa chạy như điên. Mắng to Tiêu Hàn đáng giận đồng thời, dưới chân cũng không có dừng lại. Chính mình cái này đều đã đem toàn bộ thân gia cho hắn, làm sao còn chưa thể lưu đến một cái mạng? Mình tại cái này bí cảnh bên trong, căn bản không thể được biết rõ đối phương là ai. Nếu như vậy, vì cái gì sẽ còn không yên lòng nhất định phải diệt khẩu? Thật sự là đáng ghét. Nhìn lấy cái kia muốn chạy xa bóng người, Tiêu Hàn hơi hơi nâng chán giống như là tại đối người áo đen hành động mà cảm thấy làm phức tạp. Cũng liền tại tay phải hắn để xuống về sau, cái kia sâu trong đôi mắt lại là lóe lên một tia điên cuồng chi ý nương theo lấy cái kia cải biến khuôn mặt. Tại Tiêu Hàn trên thân, có một đạo hỏa diễm hư ảnh buông xuống, hướng về chạy trốn nam tử phía sau đánh tới. Liệt điệu bay lên, cái kia triển khai hai cánh mang theo quần quần liệt hỏa. Những nơi đi qua, tất cả đều cháy sắc. Thì liền trong sương mù bao phủ xuống thế giới đều bị chiếu lên đỏ thẫm, phản phất muốn đem hết thảy xung quanh đều cho cháy thành cho tàn. Vâng. Một nói to lớn vô cùng hỏa điệu, dẫn nổ thiên địa, hung hăng đập nện tại chạy trốn nam tử trên thân. Cái tia đỏ thẫm màu sắc trực tiếp xuyên thấu qua nam tử thân thể. Nhiệt độ cao đem nam tử thiêu đốt đau kêu thành tiếng. Nện xuống dẫn động lực lượng, càng là trực tiếp đem hắn cho hất tung lên, hướng về mấy chục mét có hơn ngã đi. So với để ngươi rời đi, ta càng có khuynh hướng diệt khẩu. Đắc tội sau đó cựu địch, cũng chỉ có chết đi mới có thể để ta an tâm. Chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ tung, nhưng là Tiêu Hàn vẫn là rất cẩn thận đuổi theo. Nhìn lên trước mặt đã ngã xuống đất hóa thành than đen bóng người, Tiêu Hàn hài lòng nhẹ gật đầu. Đối phương là thật đã chết hết, đã không còn bất luận cái gì còn sống khả năng. Tuy nhiên hai người cũng không liên quan khúc mắc, nhưng hắn xử sự chi đạo liền là như vậy. Huống chi đây là một chỗ không có chút nào an toàn có thể nói bí cảnh, bản nên làm tốt đối mặt hết thể giác ngộ. Đi vào cái này vân cốc bí nguyên bên trong, cũng là ngầm thừa nhận tiếp nhận vân cốc bí nguyên những quy tắc này. Chém giết, cướp đoạt, lẫn nhau cam thủ. Thu hồi ánh mắt của mình, Tiêu Hàn liền chuẩn bị hướng về chỗ càng sâu xuất phát. Đến tiếp sau trèo đăng thiên lộ đài còn cần đại lượng nguyện lực giá trị, nếu là có thừa, ngược lại là có thể cho thi xương cũng chuẩn bị một số. Chúng ta muốn nhiều chuẩn bị một điểm, tốt đứng tại thi xương trước một bậc thang phía trên, tuyệt không thể bị coi thường. Bóng người di động, Tiêu Hàn trong miệng cũng không có ngừng lại. Hắn nhưng là biết được, đến tiếp sau thiên lộ đài mới là vân cốc bí nguyên trọng yếu nhất đồ vật. Tiêu Hàn trong đầu cũng là ước nhớ tới, lại không lâu nữa sau Mỹ Hảo gặp gỡ. Thiên lộ đài là một chỗ tránh thức so đấu thiên phú địa phương. Thiên phú không đủ, có thể dùng nguyện lực trị giá là tiếp cận. Tiêu Hàn ngược lại là chờ mong lấy. Thì tại thiên lộ trên này, hắn muốn đứng tại Diệp Thi Sương cao hơn một bậc thang phía trên, thưởng thụ lấy nàng ánh mắt sùng bái kia. Tin tưởng đi qua sự kiện lần này về sau, Diệp Thi Sương có thể đối với mình đổi mới. nếu có thể nhiều chỗ còn lại tình cảm vậy liền tốt nhất rồi. Hắn cũng không phải cùng những cái kia đệ tử bình thường một dạng, hắn có được thực lực mạnh hơn tiên phú. Vân Cốc Bí Nguyên nội bộ trong sân cốc, không giống với xa xa rất nhiều sương mù dày đặc, nơi này ánh nắng tươi sáng, trời trong xanh ngày ấm, bốn phía cảnh sắc như họa. Tại một chỗ ẩn nặc dãy núi bên cạnh, nơi này sơn lâm rậm rạp, cây cối thanh thúy tươi tốt. Một dòng suối nhỏ từ phía trên chậm rãi chảy qua, nước trong suốt thấy đáy, hội tụ đến ở giữa nhất, tạo thành một mảnh hồ nước. Hồ nước bên cạnh là xanh tươi rực rỡ bãi cỏ, còn có các loại quý hiếm thực vật, dưới ánh mặt trời tản mát ra sắc thái mê người, mỹ lệ vô biên, dường như tiên cảnh đồng dạng. Mà tại như thế cảnh đẹp phía dưới, lại là có một cái rất cảnh ra hỏa. Một vị thân cao vừa qua khỏi 1m2 đồng. Hắn là đối trời nắng hạ chiếu sáng có chút bất mãn, cố ý để giữa không trung có một khối che chắn chiếu sáng đại viên bản. Mà hắn ngay tại cái này tròn dưới bàn, thưởng thụ lấy chung quanh đánh tới gió nhẹ. Hôm nay khí trời có thể coi như không tệ a, cũng không thể đầy đủ phơi, miễn cho da thịt đều cho dám đen. Tiểu Nam Hải đồng tiếng vang lên, nương theo lấy tiếng nói của hắn truyền ra, hắn còn rất là thoải mái thay đổi một chút nằm nghiêng tư thế, cũng liền ở bên cạnh hồ nước phía trên. Thỉnh thoảng còn có cái này mấy đầu mới cá nhảy nhót bật lên, bọt nước truyền phiêu tán rơi dụng tại tới gần bên bờ trên đồng cỏ, trong suốt giọt sương xẹt qua cỏ tươi sâu xuống lòng đất. Tại Tiểu Nam Hải trong mắt, đây hết thảy đều là như vậy mỹ hảo an lành, cũng là cảm giác gần đây có chút lạ quái. Cái này cảm giác là lạ tốt ảnh hưởng tâm tình a. Nằm tại trên bãi cỏ Tiểu Nam Hải làm lên thân, hắn luôn cảm giác trên người có chút không quá tự tại, cảm giác như vậy là tại trong mấy ngày này không ngừng gia tăng. Theo ban đầu vô cùng là yếu ớt, đến bây giờ thậm chí là đã có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Hắn hiện tại thì liền vẩy nước mò cá tâm tư cũng không có, chỉ muốn làm điểm sống, làm chút công tác. Ý nghĩ như vậy thì rất là khủng bố. Tiểu Nam Hải đều có chút nghĩ mà sợ, là không phải mình quá nhàm chán, đều nhàm chán có chút ma trinh. Ai nha, được thôi, cũng không biết làm gì, cái này không được tự nhiên, cái kia không được tự nhiên. Lại ngơ ngác vẩy nước mấy chục phút, Tiểu Nam Hải cuối cùng nhịn không được đứng lên. Làm cho này một phương thủ hộ linh, nó có sứ mạng của mình. Mà sứ mạng của nó cũng là tìm được một cái thích hợp người thừa kế. Cái này đều vô số cái kỷ nguyên. Hắn là không có cái kia tính tình, hiện tại chỉ muốn vẩy nước. Vì vẩy nước, hắn nhưng là cố ý làm rất nhiều có thể phối hợp vẩy nước đồ vật. Cũng tỉ như nguyện lực giá trị, quy tắc. Thậm chí là đem Vân Cốc Bí Nguyên, cải tạo vì có cấm địa thuộc tính. Tại rút đi cái kia mỏ cá thần thái. Cảm giác lên bí cảnh tình huống. Toàn bộ Vân Cốc Bí Nguyên vẫn là cùng trước kia giống nhau, cũng là gần nhất trước người tới đến biến nhiều hơn không ít, chỗ chi tiêu nguyện lực giá trị trở nên nhiều hơn. Cố thảo, ta nguyện lực đâu, ta như vậy nhất đại bạc nguyện lực đâu? Có người cướp bóc. Nghĩ đến nguyện lực, Tiểu Nam Hải là đã nhận ra cái gì. Hắn hai con mắt đống nhiên trừng lớn, có chút không dám tin tưởng lúc này Vân Cốc Bí Nguyên nguyện lực dự trữ. Vốn là như vậy nhất đại hộ nguyện lực, lúc này lại giống như là mở áp thả nước một dạng, thiếu khuyết gần 10 số tiền. Hắn biết được là gần nhất bí cảnh nhân số trở nên nhiều hơn, nhưng cái này nguyện lực giá trị là sẽ thu về, cũng không phải nói cho về sau thì triệt để bỏ mặc. Nhưng bây giờ lại giống như là hư không tiêu thất một dạng, cũng không tại bí cảnh bên trong bất kỳ người nào trên thân. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 76, kẹo que. Ta nguyện lực a. Nguyện lực đến cùng đi nơi nào? Biết được vấn đề, Tiểu Nam Hải lòng nóng như lửa đốt. Thân ảnh của hắn tại trên bãi cỏ đi qua đi lại, muốn tìm được là chỗ đó có vấn đề. Hắn hiện tại tựa như là một cái con ruồi không đầu một dạng, đang không ngừng tán loạn lấy. Nguyện lực thế nhưng là toàn bộ bí cảnh nơi mấu chốt, cũng là hắn có thể mò cá, quan trọng muốn là không có những vật này, muốn hắn như thế nào tiếp tục hoàn thành tự thân sứ mệnh. Đây chính là hắn góp nhặt vô số cái kỷ nguyên mới lưu giữ xuống thân gia a. Nếu là không có những thứ này, thân gia muốn hắn làm sao bây giờ? Không được, ta phải chủ động xuất kích, nguyên một đám điều tra đi qua, đến cùng là cái gì cái phân đoạn xảy ra vấn đề. Chân cái kế tiếp ngắt, Tiểu Nam Hải sắc mặt biến đến kiên định. Cái này cũng không thể đầy đủ lại tiếp tục để nguyện lực biến mất. Nếu như chờ đến lại trễ một chút, nguyện lực biến mất triệt để, không thể lại tiếp tục duy trì tất cả mọi thứ ở hiện tại. Vậy hắn nhưng là thảm rồi. Cho đến lúc đó, cũng chỉ có thể cùng cuộc sống bây giờ nói tạm biệt, bị đếm không hết phiền não kéo thương tâm thần. Muốn đến nơi này, Tiểu Nam Hải nội tâm càng thêm bất an. Tay nhỏ bé của hắn vung lên, cái kia vốn là xem như che nắng tấm mâm tròn, bắt đầu thu nhỏ. Bán kính đều có gần 10 mét cự đại viên bản, co nhỏ lại thành một cái chỉ có lớn chừng bàn tay đồ vật, đã rơi vào trong tay của hắn. Đợi đến chuẩn bị tốt hết thảy, Tiểu Nam Hải thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Tại phía xa sương mù dày đặc bên trong, Diệp Trần chính tiếp tục soát lấy nguyện lực giá trị. Cũng liền tại thu hoạch được nguyện lực về sau, Diệp Trần liền sẽ ngựa không dừng vó đổi lấy thành thiên mệnh giá trị, để cho đợt tiếp theo hung thú đến đây. Mà cái này Vân Cốc Bí Nguyên, giống là có tự mình sửa đổi năng lực. Khi biết lớn bình thường ngồi kỳ cùng độ kiếp kỳ, cũng không có thể ngăn cản Diệp Trần về sau, bắt đầu điều động cái này tán tiên chi cảnh. Lúc này Diệp Trần đã đánh bại một đợt lại một đợt tán tiên hung thú, cái này bí cảnh giống như không phục bộ dáng, không ngừng điều động cao hơn tu vi. Mà lúc này, Diệp Trần trước mặt hung thú đều đã đi tới địa tiên chi cảnh. Mặc dù chỉ là địa tiên sơ kỳ hung thú, nhưng cũng đã không phải là phổ thông tán tiên có thể xử lý. Một đến cũng đều 18 con. May ra Diệp Trần kỹ cao một bậc, cái này chừng 18 con hung thú đã bị Diệp Trần mái chết 17 con. Còn lại có một cái tại làm lấy sau cùng ương ngạnh chống cự. Cũng không phải là Diệp Trần thực lực có bao nhiêu người tiền, mà chính là đám hung thú này đều không có gì trí lực. Biết rõ không phá nổi thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc phòng ngự, nhưng vẫn là che giả mang mọc vào tới. Cuối cùng bị Diệp Trần một chút xíu mài đi mất HP. lúc này cái này sau cùng một cái, đoán chừng cũng không được bao lâu liền sẽ ngã xuống. Cái này một cái địa tiên quái có thể cho 1000 điểm nguyện lực, tăng thêm trước đó, đoán chừng có 5 vạn tiên mệnh giá trị. Diệp Trần không nhanh không chậm đưa tay, quanh người cái kia từ bông tuyết biến thành phi kiếm lần nữa ngưng hiện mà lên. Khoảng cách 10 vạn mục tiêu còn kém một nửa, bất quá điều này có thể một năm dâng đi lên, ngược lại là có thể trông mong tương lai. Diệp Trần cảm giác cái này cũng không lại so với theo khí vận chi tử cái kia lấy được nhẹ nhõm bao nhiêu. Có lẽ lại soát một số, đợi đến triệt để khó xử ý coi như xong. Đến tiếp sau một điểm lại nghĩ phương pháp khác. Giống. Một tiếng sơn lâm tiếng hổ gầm truyền đến, tại Diệp Trần trước người địa tiên chiến lược hổ thú, dẫm một chút hướng về Diệp Trần phốc cắn mà đến. Cái kia phốc cắn tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt chính là đi tới Diệp Trần trước mặt. Nhưng ở Diệp Trần trước người, lại là có một đạo đỏ thẫm ánh sáng, đem cái này hổ thú công kích cho đến cả lại. Giống nhau tràng cảnh tại Diệp Trần cái này đã trải qua vô số lần. Thuần thục đưa tay, Diệp Trần quay người, cái kia từ bông tuyết hóa thành đông đạo phi kiếm, hướng về hổ thú trên thân bay thẳng mà đi. Ngang ngược kiếm ý tại phối hợp phía trên to lớn số lượng, lại một lần quán xuyên hổ thú thân thể. Đông đảo chuôi kiếm, tại xuyên qua hổ thú thân thể về sau vỡ nát. Bất quá lần này cùng mấy lần trước khác biệt, hổ thú cái kia hoạt động thân hình lại là dừng lại. Nó giống như là nhận lấy đủ lấy chí mệnh thế công, không lại cùng lúc trước như vậy có thể nhẹ nhõm đứng lên. Ô, hổ thú phản ứng chậm hơn nửa nhịp, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên. Cái này hổ thú cùng nó còn lại đồng bạn một dạng, ngã xuống Diệp Trần dưới phi kiếm. Biết rõ phía trước khó đi, lại là từng bước đi hướng Thâm Nguyên, triệt để đoạn tuyệt sinh sống. Cũng liền tại hổ thú ngã xuống một lát, theo trên người của nó trồi lên một số tơ trắng hướng về Diệp Trần trên thân bay tới. Diệp Trần trên cánh tay nguyện lực trị số lần nữa gia tăng, theo số không chuyển biến làm 4 chữ số, đạt đến 1000. Đều không có mở miệng, hệ thống rất nhanh được bắt đầu chuyển động. Đem cái này 1000 điểm nguyện lực giá trị đều cho đổi thành thiên mệnh giá trị, mà Diệp Trần thiên mệnh giá trị cũng là đột phá 5 vạn điểm số lượng. Tốt, quả thật là ngươi. Ta quan sát ngươi một hồi lâu, những người khác đều không có vấn đề, cũng là tại ngươi cái này. 1000 điểm nguyện lực đi vào trên người của ngươi sau đã không thấy tăm hơi. Nói, ngươi đem ta nguyện lực giấu đi đâu rồi? Đổi thành hoàn thành, Diệp Trần liền định đi tìm xuống nhà. Nhưng lại tại sau lưng, lại truyền tới một đạo hơi có vẻ non nớt giọng trẻ con, cái này đạo đồng âm thanh thế mà còn mang theo bắt đạo tặc tử cảm giác hưng phấn. Diệp Trần hơi nghi hoặc một chút quay đầu, hướng về âm thanh nguyên vị trí nhìn qua. Chỉ thấy tại âm thanh nguyên vị trí bên trên, đang có lấy một tên nhìn như bất quá 8 tuổi hài đồng chính đưa ngón tay, chỉ mình. A. Nghe cái kia hài đồng liên thanh chất vấn, Diệp Trần còn có chút không rõ ràng cho lắm. Tại ngắn ngủi dừng lại sau đó, Diệp Trần phản ứng lại, cái này là mình trộm soát rất lâu hương sư vấn tội tới. Nếu là thật cùng đối phương nói như vậy, cái kia trước mắt cái này hài đồng hẳn là tiên đế lưu lại thủ hộ linh. Muốn đến nơi này, Diệp Trần ở tên này thủ hộ linh trên thân dò xét. Liếc nhìn mà qua, cái này tiên đế lưu lại thủ hộ linh, giống như cũng không có mạnh cỡ nào dáng vẻ. Vị này thủ hộ linh, ta cũng không có ngươi nói cái gì nguyện lực. Ngươi nhìn, ta cái này nguyện lực đều bị thành số không, tân tân khổ khổ đánh bại đám hung thú này, kết quả là cũng đều là tòi công bận rộn. Suy nghĩ bỗng nhiên ngừng, Diệp Trần mở miệng nói ra. Tiếng truyền ra đồng thời, Diệp Trần càng đem cánh tay phải của mình cho giơ lên, ra hiệu đối phương nhìn mình trong tay cái kia chứng vịt. Nguyện lực giá trị là không. Trên người mình là thật không có, cái kia cái gọi là nguyện lực giá trị. Ngươi đừng không thừa nhận, ta đều nhìn ở trong mắt. Hai đồng cái này ngàn vạn lời nói, đều bị Diệp Trần một câu chết không nhận cho đập trở về. Hắn cũng là phát giác được, Diệp Trần trên thân không có chút nào nguyện lực ba động. Bằng không hắn thì chính mình thu hồi. Nhưng lại tại vừa mới, Diệp Trần trên thân còn có 1000 nhiều, sau đó thì dưới mí mắt của hắn biến mất. Trong này tuyệt đối là bị giở trò gì, hơn nữa lại là hắn không biết. Thủ hộ linh, không cần nhục trí, rồi sẽ tìm được vấn đề, chỉ cần ngươi có một viên tìm kiếm tâm. Nhìn lấy thủ hộ linh cái kia tức hồn hệ thần sắc, Diệp Trần nhạt cười rộ lên, nhẹ giọng mở miệng an ủi. Cũng là Diệp Trần là lời an ủi, đang thủ hộ linh trong thai lại không giống chuyện như thế. Hắn rõ ràng là nhìn lấy tại Diệp Trần trên người nguyện lực biến mất không thấy gì nữa. Cái này đều chứng cứ vô cùng xác thực, làm sao còn có thể đùa nghịch lên vô lại. Chỉ là cái này chính mình tận mắt nhìn đến chứng cứ, giống như không thể cầm đối phương như thế nào. Đáng giận, ta không cùng ngươi giảng. Ngươi mau rời đi ta Vân Cốc Bí Nguyên, ta không chào đón ngươi. Tại nhiều lần do dự về sau, thủ hộ linh cuối cùng nói ra cái kia làm cho nội tâm biệt khuất vô cùng ngữ. Hắn là thật không có tại Diệp Trần trên thân tìm đến bất kỳ dấu vết gì. Cũng chính là cái kia biến mất gần 10 nguyện lực thật không thấy, hơn nữa còn là tại mí mắt của mình từ dưới đáy biến mất không thấy gì nữa. Muốn không phải hắn không thể đối người thí luyện xuất thủ, bằng không tuyệt đối phải tại chương này mặt đẹp trai phía trên đắp phía trên một dấu dày. Hở, muốn ta đi? Cái này cũng không quá được a. Ta còn chưa tới Sơn Cốc đâu, mà lại ta chỉ là nghe có thần giai pháp bảo mới tới Vân Cốc Bí Nguyên. Ta cái này đều đã trải qua trùng điệp gian nguy, đến cho tới bây giờ nơi này, ngươi làm sao có thể gọi ta cứ thế từ bỏ đâu? Nghe thủ hộ linh thỏa hiệp tiếng, Diệp Trần liên tục khoát tay. Chỉ là tại Diệp Trần ánh mắt chỗ sâu, lại là lóe lên một vệt ánh sáng. Về sau hung thú Diệp Trần cũng có chút không quét đi được. Quá thịt không tốt đánh, một cái đều muốn giết đến tận gần nửa ngày, không quá có lời. Có thể nếu có thể tại dừng tay trước gõ đến một kiện tốt thần trang, cái kia cũng không tệ à. Diệp Trần thế nhưng là biết được lấy nơi này nội tình, một vị tiên đến nơi truyền thừa. Tiên đế. Không nói đến cùng Diệp gia loại này thượng cổ đại tộc tiên đế cường giả so sánh, coi như cái này tiên đế nghèo một số, vậy cũng sẽ có cái này mấy món thần phẩm trang bị. Nếu là có thể từ đối phương cái này trực tiếp thu hoạch được một kiện, cái này lễ hỏi bảo bối không thì có. Điều đó không có khả năng. muốn thu hoạch được thần binh cũng phải cần đi qua khảo nghiệm, ngươi đều không có vượt qua khảo nghiệm, làm sao có thể thu hoạch được tiên đế đại nhân thần binh. Nghe Diệp Trần giọng nói, thủ hộ linh không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nghĩa chính ngôn từ phủ quyết, thậm chí là vì làm sâu sắc chính mình lời nói xác định tính. Thủ hộ linh thậm chí còn vùng đống nhúc nhích cánh tay của mình, để tỏ rõ không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Không thể sao? Có thể ta chính là vì cái này mục tiêu mà đến nha, đã không đạt được, vậy ta cũng không đi. Muốn không ngươi vẫn là mau mau rời đi đi, chờ một chút còn có còn lại hung thú đến đây ngăn cản. Hiện tại đàn sinh hung thú càng ngày càng mạnh, ta một cái tán tiên chi cảnh đều có chút chống đỡ không được, Diệp Trần nhạt cười ra tiếng nói. Lời nói bên trong đã bao hàm nặng bao nhiêu nội dung, thì có loại quái thúc thúc dụ dỗ tiểu bằng hữu kẹo que cảm giác. Ngươi không cần lo lắng cái này, có ta ở đây nơi này, những cái kia từ nguyện lực hóa thành hung thú sẽ không lại đến. Ngươi đi nhanh đi, không muốn lại đến ta Vân Cốc Bí Nguyên. Thủ hộ linh cũng giống là không có nghe được Diệp Trần lời nói bên trong lần dụ, lần nữa lên tiếng nói. Tại Diệp Trần trung quanh, quyền kia ẩn nặc bóng người hiện ra. Thì liên Diệp Trần trung quanh vũ khí đều giảm đi mấy phần, giống như là bởi vì Diệp Trần có thể mau mau rời đi mà làm ra nhượng bộ. Hả? Thật sao? Cái kia còn muốn đa tạ thủ hộ linh các hạ rồi. Bất quá không có việc gì, ta nghe nói nguyện lực còn có còn lại diệu dụng, đã ta không thể giết quái thu mà được, vậy ta liền đi cùng tu sĩ khác mượn một chút chút. Diệp Trần nhạt cười ra tiếng, lời nói nhẹ nhàng giống như là giảng thuật một chuyện rất bình thường. Mà Diệp Trần nói ra, lại là để thủ hộ linh sắc mặt lần nữa cứng đờ. Trong đầu của hắn bên trong hồi tưởng đến Diệp Trần nói qua nội dung, thì nương tựa theo đối phương tay kéo 18 tên điệu tiên hung thú thực lực, cái này bí cảnh bên trong lại có người tu sĩ nào lại là đối thủ của hắn? Cái này mở miệng nói mượn cùng đoạn khác nhau ở chỗ nào sao? Cốt linh vạn năm, hắn đều ngây người làm sao lâu, là thật chưa từng gặp qua có bao nhiêu người có thể đầy đủ tại vạn năm cốt linh liền đạt tới tiên tiên chi cảnh. Đang thủ hộ linh trong mắt, điệu tiên đỉnh phong cũng sẽ không là Diệp Trần đối thủ. Hắn Vân Cốc Bí Nguyên, làm sao còn tới một cái có thể chúa tể hết thảy cường đạo? Tâm niệm đến tận đây, thủ hộ linh nhanh muốn khóc. Cái này nguyện lực là thật không thể lại ném. Muốn là ít hơn nữa phía trên một số, chẳng phải là lại phải về đến đã từng khổ bức trong sinh hoạt đi. Cũng không phải là không có chỗ thương lượng. Ngươi là một cái có thể đánh thắng được địa tiên gia hỏa, thực lực cũng là đầy đủ, thiên phú muốn đến cũng không yếu. Muốn thần binh có thể, nhưng là ngươi muốn tham gia thiên lộ đài. Tại ngắn ngủi do dự qua về sau, thủ hộ linh mở miệng lên tiếng nói. Hắn tại vì tiên đế tìm một cái có thể kế thừa y bát truyền thừa người, lúc này vị này tựa như là cũng là cái hoàn mỹ nhân tuyển a. Thực lực đầy đủ, thiên phú đầy đủ, cốt linh cũng tại phù hợp phạm vi bên trong. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 77, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Thành giao. Người ta trung tiến một bước, ta lấy đến bảo vật, liền đi trèo lên như lời người nói thiên lộ đài. Diệp Trần gật đầu đồng ý, trên thân tu vi khí tức cùng một thời gian biến mất, trong không khí khẩn trương biến mất. Trên mặt mỉm cười, một tay lưng ở sau lưng. Bạch Y Vân bảo, eo buộc màu nâu dây lụa, phiêu giật xuất chúng cử chỉ lại cùng phổ thông một phương dạo chơi người không việc gì. Thì là đối với thủ hộ linh lúc trước nói qua nguyện lực không nhắc tới một lời. Thủ hộ linh còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn lấy Diệp Trần giao dịch đạt tới nụ cười, vẫn là nuốt xuống muốn nói ra. Hắn lúc trước tựa như là đến hương sư bất tội, này làm sao còn dọc theo một cái không thích hợp đến tiếp sau. Như vậy nhất đại bạc nguyện lực giá trị. Thủ hộ nhân thì rất muốn mở ra cánh tay của mình cho Diệp Trần khoa tay ra một cái lớn nhỏ, cái kia đã biến mất nguyện lực, đây là hắn tích lũy vô số năm tháng mới có đồ vật. Được rồi, đi theo ta. Nhiều lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng thủ hộ linh vẫn là không có lên tiếng. Thân hình xê dịch phía trước, thủ hộ linh đối với Diệp Trần vẫy vây tay. Mất liền mất đi, coi như là hao tổn rơi. Dù sao có thể tìm được tiên đế truyền thừa người, hắn cũng có thể rời đi nơi này. Chỉ hy vọng trước mặt gia hỏa này không muốn nổ nói bừa hắn, rõ ràng có được thông qua thực lực lại không phải học hắn bậy nước, cuối cùng tay không mà về. Muốn thật là như vậy, giữa người và người tín nhiệm thật là liền không có. Bất quá gia hỏa này dài đến làm sao đẹp trai, hẳn là sẽ không là như thế tiểu nhân. Khảo nghiệm ta thì cho ngươi miễn đi, dù sao bên trong tiểu gia hỏa kia cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đồ vật nắm bắt tới tay thì cùng ta đi thiên lộ đài. Bóng người trôi nổi mà lên, thủ hộ linh tại phía trước dẫn đường. Khắp nơi sương mù dày đặc giống như là gặp lực đẩy đồng dạng, ào ào hướng về bốn phía lui tán, vì hai người chống ra một mảnh có thể tiến lên con đường. Diệp Trần đi theo phía sau, thân ảnh của hai người hướng về nơi xa bước đi. Tại phía xa Vân Cốc Bí Nguyên nào đó một chỗ ngồi, Tiêu Hàn chính mặt lộ vẻ vui mừng nhìn trước mắt cửa đá, ánh mắt trong tay giấy vàng cùng trước mắt tiêu chí ký hiệu lưu truyền. Xác định, muốn tìm vị trí chính là chỗ này. Không có sai. Thần binh ngay ở chỗ này mặt, thần giai pháp bảo. Sẽ chỉ dẫn giấy vàng thu bảo, Tiêu Hàn khó nén ý mừng rỡ. Trong này có thể là có thần giai pháp bảo, chỉ cần thu được nó, tu vi chiến lược tuyệt đối sẽ phía trên đi lên nhảy lên tới một cái độ cao mới. Cánh tay phải nâng lên, Tiêu Hàn đem vậy đại biểu nguyện lực con số, tới gần cửa đá vị trí phía trên. Ông! Một đạo ánh sáng nhu hòa lướt qua, Tiêu Hàn trên cánh tay cái kia 1020 nguyện lực chỉ số, tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bắt đầu giảm xuống. 900! 500! Rất nhanh, Tiêu Hàn trên người nguyện lực giá trị chỉ còn lại 20 điểm, vừa bạn khấu trừ trên người hắn 1000 điểm nguyện lực giá trị. Thu được cái này thần minh, ta liền đi cùng thi xương hội hợp. Chỗ này bí cảnh ẩn chứa bí mật, khẳng định không chỉ có cái này một cái. Đem nâng lên cánh tay phải để xuống, Tiêu Hàn nụ cười trên mặt thì chưa từng giảm bớt. Hơn 1000 điểm nguyện lực giá trị, đều là hắn gần vài ngày vất vả cần cù khắc khổ kết quả, Tiêu Hàn cũng không thấy đến sẽ có bao nhiêu người nguyện lực giá trị sẽ cao hơn chính mình. trong lòng cũng định tốt. Thu được cái này thần giai pháp bảo về sau, liền lại đến cướp đoạt một số nguyện lực giá trị, đạt tới 500 nguyện lực sau tiến về trung tâm sơn cốc. Vân cốc bí nguyên bên trong nguyện lực thu hoạch khó khăn, bảo dương là thu hoạch phương pháp một trong, cũng là khó khăn nhất một loại. Rất nhiều điểm vị đều có hung thú trấn giữ, mà lại đám hung thú này cũng đều kết bè kết đội, ít nhất đều là 10 con cất bước. Đối mặt 10 cái cùng mình giống nhau thực lực hung thú, vẫn là chi tiết giống nhau thực lực tu sĩ dễ dàng một chút. Tiêu Hàn có 100 điểm nguyện lực giá trị, cũng là mở ra bảo dương lấy được, thế nhưng thủ hộ lấy bảo dương 20 con độ kiếp hung thú suýt nữa đem hắn nuốt sống. May ra hắn kỹ cao một bậc, vẫn là thuận lợi thoát thân. Nếu là có người hiệp trợ có lẽ sẽ dễ xử lý một số, nhưng là tại cái này bí cảnh bên trong, bất cứ người nào cũng có thể là tiềm ẩn thợ săn. Những thứ này thợ săn con mồi, cũng là dễ tin hoang ngôn xảo ngữ tu sĩ. Tiêu Hàn cũng sẽ không phạm loại này hạ cấp sai lầm. Bèng, ầm ầm, tiếng nổ vang vọng, tại Tiêu Hàn trước mặt cửa đá chậm rãi mở ra. Nương theo lấy thạch cửa mở ra động tĩnh, cả ngọn núi đều tại cái này mở ra động tác phía dưới kịch liệt rung động động. Chờ thạch cửa mở ra, sau cửa đá tình huống hiện mà ra. Tại Tiêu Hàn ánh mắt phía trước nhất, một tòa cự đại bia đá xuất hiện. Trên tấm bia đá điêu khắc cổ lao phức tạp mà rườm rà văn tự, một bên còn có không ít đồ án, giống như là tại miêu tả một loại nào đó quy tắc. Đây chính là trên giấy vàng nói tới thí luyện rồi. Thông qua được cái này thí luyện liền có thể thu hoạch được gần tàng thần binh. Tiêu Hàn vẫn chưa liều lĩnh, mà chính là cha nhìn lên trên tấm bia đá nội dung. Những thứ này đồ án xem ra như có một loại nào đó quy luật đối ứng bên trên văn tự. Nhưng tại cẩn thận chăm chú xem xét trong chốc lát, Tiêu Hàn phát hiện mình cũng không thể đầy đủ xem hiểu phía trên này văn tự. Hắn thế mà xem không hiểu cái này thí luyện quy tắc. Hơi hơi nhíu mày, Tiêu Hàn có chút nổi nóng. Đây không phải thí luyện sao? Làm sao còn làm một cái xem không hiểu quy tắc, đây là vật gì còn cần làm sao nhiều sàng chọn? Tiêu Hàn đang nghĩ có nên hay không ổn thỏa một điểm, trước nhận rõ quy tắc sau lại đi vào. Chỉ là lúc này không có đầu mối, muốn nhận rõ cái này trên quy tắc thuật nội dung, làm sao nói dễ dàng. Chờ một chút. Đang chuẩn bị đi vào trước xem xét một chút, Tiêu Hàn đột nhiên nhớ tới trên giấy vàng nội dung. Tại tờ giấy kia tốt nhất thì cũng có chút tương quan chú giải. Đem thu ở trên người giấy vàng lấy ra, quả thật, Tiêu Hàn trên giấy tìm được tương quan miêu tả. Tại thượng cổ thời kỳ, muốn có được thần binh tán thành, cần đánh bại 9981 chỉ thạch tự quỷ, tại gần như kiệt lực tình huống dưới bộc phát ra ẩn tàng tiềm lực đánh bại phong ấn thạch ma. Căn cứ lấy trên giấy vàng đối ứng tự phủ, Tiêu Hàn thấy rõ cái này nội dung phía trên. Muốn thu hoạch được thần binh tán thành, lại muốn đến một trận xa luân chiến. Chờ muốn đánh không sai biệt lắm, song phương đều nhanh muốn không được, lại để cho đánh mạnh nhất một cái. Tranh đá phía trên miêu tả muốn vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ tinh thần, chỉ có dạng này mới có thể trở thành thần binh tân chủ nhân. Rất khó. Ánh mắt thu về, Tiêu Hàn nhíu mày. Hắn cũng không phải là e ngại khiêu chiến, chỉ là cái này cứng cỏi hai chữ khắc họa quá mức trầm trọng. Tuy nhiên phía trên này biểu hiện, thạch tượng bị thực lực đem về cùng người khiêu chiến bằng nhau, nhưng mạnh nhất phong ấn thạch ma giống sẽ triệt để cao hơn một cái cấp bậc. Hắn đối cân lượng của mình cũng có được đến. Cái này thần binh giống như không có duyên với hắn. Nói đến cứng cỏi, Tiêu Hàn trong đầu không tự chủ hiện lên một đạo tịnh lệ bóng người. Thanh lãnh như xương, lại là mang theo khắc chế ôn nhu. Diệp Thi Xương thì có dạng này phẩm tính. Tiêu Hàn thế nhưng là nghe sư phụ của mình giảng thuật qua Diệp Thi Xương thần thể, đông tuyết tận xương, mỗi ngày mỗi đêm đều cần tiếp nhận đông lạnh tâm đâm nói. Chỉ cần nàng không buông bỏ tình cảm của mình, vậy liền thời khắc đều phải thừa nhận. Có thể chỉ cần đóng băng tình cảm, đóng băng lục dục, liền có thể triệt để phát huy tu vi chân chính. Thử một chút đi, muốn là ta thu hoạch được không được, vậy liền để cho Thi Xương. Tiêu Hàn nắm chặt lên song quyền, trong đôi mắt lóe qua một vẻ trầm thấp. Thần binh lại ở trước mắt, hắn thế mà tại bước cuối cùng bị hạn chế tiến lên thân hình. Nhiều ngày như vậy nỗ lực thành quả đều ở phía trước dùng xong, đã trở mặt thành bản quá cao. Đi, là cho mình động viên giống như lên tiếng, Tiêu Hàn thân hình khẽ động liền hướng về trong cửa đá đi đến. Ánh sáng từ sáng chuyển vào tối, lại chuyển rõ ràng. Cửa đá về sau lại là cả ngọn núi bên trong trắng cảnh, chỉ thấy nơi này có rất nhiều to lớn hang động, trong đó còn xen lẫn không ít tiểu động huyệt. Nhưng hết thảy trung quanh đều không phải là trọng điểm, ở trong sân tâm một đạo cùng loại thung lũng tràng mà hiện lên tại Tiêu Hàn trước mặt. Một con khổng lồ hình thể cự tượng đứng vững tại trung tâm nhất, chừng gần 100 mét thân hình, gần như chiếm cứ nửa cái trong cốc không gian. Mà tại những cái kia đông đảo tiểu động huyệt bên trong, đang có lấy rất nhiều tiểu thạch giống. Đơn giản đảo qua, xem chừng có trên 100 số lượng. Tiêu Hàn trông thấy, thì ở trung tâm tượng đá trên người có một cái phủ đầy vân sáng bảo châu. Tuy nhiên viên này bảo châu cũng không có tản mát ra trong suốt hào quang, nhưng là Tiêu Hàn liếc một chút chính là đã nhận ra nó trên thân bất phàm. Đây chính là thần binh rồi. Thoạt nhìn như là một kiện phụ trợ loại trang bị. Tiêu Hàn nhìn lấy tượng đá cực lớn phía trên bảo thạch, nội tâm đều đi theo chấn động một cái, trong đôi mắt khó nén chính mình tham lam. Chính mình giống như có chút cơ hội ai những thứ này đại khối đầu xem xét cũng là cẩn trọng hình tuyệt thủ, hình thể cao, phòng ngự mạnh, nhưng là công kích biên độ cũng rất lớn. Có chút lưỡng cực phân hóa. Cả cái sơn cốc thì điểm ấy phạm vi, Tiêu Hàn hoàn toàn có thể nương tựa theo thủ pháp của mình từ từ thôi chết bọn họ. Đến lúc đó, thần binh không liền đến tay. Tiêu Hàn hướng về phía trước hai bộ, trên người tu vi bắt đầu kéo lên. Dựa theo quy tắc bên trong miêu tả, tiểu thạch giống đem về cùng hắn vì giống nhau thực lực, cùng là đại thừa. Mà phong ấn thạch ma chỉ lớp 10 đoạn, đó chính là độ kiếp. Độ kiếp coi như tích lũy thật lâu độ kiếp kỳ, cái kia cũng không có phá vỡ lôi kiếp, cùng tán tiên chi cảnh thủy chung là kém hơn một bậc. Cơ hội, rất lớn cơ hội. Miêu tả ngược lại là dò người, nguyên lai thì cái này a. Xem ra cái này thí luyện cũng là đối đại thừa đỉnh phong thiết kế, muốn là lại để thăng một đoạn thì khó khăn. Tiêu Hàn khỏe miệng hướng về một bên câu lên, nghiêng về một bên. Tại Tiêu Hàn trong mắt, thậm chí là đã đem cái này thần giai pháp bảo định vì mình vật trong bàn tay. Hiện tại lại có loại vật nào có thể ngăn cản hắn thu hoạch được kiện bảo bối này? Ta nói cho ngươi a, tiên đế đại nhân đã từng thế nhưng là có 102 toàn giới tồn tại. Lộn xộn cái gì ra hỏa, đều là thổi danh hào như bức không có gì lớn. Nhớ ngày đó, ta đi theo tiên đế đại nhân sau lưng, nhìn lấy tiên đế đại nhân đánh khắp chư thiên, đều không có gặp phải bao nhiêu thật đáng kính đối thủ. Tại sơn động một phương hướng khác, có một thanh âm truyền đến. Đây là một đạo hơi có vẻ non nớt giọng trẻ con. Thung lũng sơn động khiến đạo thanh âm này truyền ra thật xa, để một đầu khác Tiêu Hàn cũng đều là nghe được rõ ràng. Người nào? Nghe nơi xa truyền đến thanh âm, Tiêu Hàn cái kia vui sướng nụ cười trong nháy mắt liền sụp đổ đi xuống. Chính mình còn chưa có bắt đầu đâu, làm sao lại có đối thủ cạnh tranh đến đây? Nghe tiếng bước chân, tuy nhiên chỉ là một người, nhưng là thanh âm lại là có đối thoại mục tiêu, cũng chính là đối diện không ngừng một vị. A, Tiêu Hàn truyền ra thanh âm, cũng truyền đến Diệp Trần cùng thủ hộ linh bên này. Cái kia có chút sắc bén thanh âm, triệt để đánh gãy Diệp Trần cùng thủ hộ linh ở giữa nói chuyện với nhau. Nghe quanh quẩn tại trong sơn cốc thanh âm, còn có chính mình cái kia bị đánh gãy lời nói, chính giảng tại cao hứng thủ hộ linh nhất thời khó chịu. Người cái kia giống lớn tiếng làm gì, mà giống to kêu to, không biết nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong thanh âm rất vang sao? Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 78, ta đối pháp bảo không có hứng thú. Đều không có chạm qua pháp bảo thủ hộ linh tiếng quát, trong nháy mắt liền lấn át Tiêu Hàn thanh âm, lưu chuyển khắp lớn như vậy khu vực bên trong. Một lớn một nhỏ hai người thân hình, xuyên qua phong ấn thạch ma vị trí, xuất hiện ở Tiêu Hàn giữa tầm mắt. Diệp Trần đứng yên tại một bên, bị người ăn dưa. Nhìn lấy theo một chỗ khác đi tới hai bóng người. Tiêu Hàn sắc mặt cứng đờ, thần sắc đều biến đến khẩn trương lên. Thủ hộ linh xua tán đi Diệp Trần quanh người bộ ảnh, mà Tiêu Hàn cũng là bị ẩn nặc lấy thân hình. Nhìn qua tấm kia tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt, Tiêu Hàn chau mày, tràn đầy cảnh giác chi ý bằng hữu, cái này không thích hợp à. Mọi thứ cũng cần giảng một cái tới trước tới sau. Đã là ta tới trước, phí dụng cũng là ta trước ra, tất cả mọi người là chính tông đệ tử, chơi chút hạ lưu thủ đoạn, chuyển đi cũng không tốt. Tiêu Hàn trên người tu vi trèo đến đỉnh phong, nhưng là không có thả ra bản thân mạnh nhất bản mệnh diễm chim. Hắn nhưng là nhớ đến, tại trăm năm trước một lần tông môn gặp gỡ phía trên cùng Giang Minh Hoài giáo thủ. Ở phía sau một trận, Diệp Trần bày ra ngang ngược thực lực. Tuy nhiên tại cái này trăm năm thời gian bên trong, hắn cũng cùng Giang Minh Hoài giao thủ mấy trăm lần. Nhưng hắn vẫn là nhớ mang máng Diệp Trần, đã từng một kích, liền cầm xuống Giang Minh Hoài chẳng cảnh. Hắn hiện tại cũng không dám nói có thể cùng Giang Minh Hoài chia 5 năm, huống chi Giang Minh Hoài còn đột phá, mạnh hơn hắn nhất giai. Lúc này, Diệp Trần vẫn chưa thể hiện ra bất kỳ tu vi ba động, nhưng đối phương đã từng chỗ hiện ra thiên phú, lại sẽ không so Giang Minh Hoài yếu. Người nào cùng ngươi bằng hữu a? Hai chúng ta. Thủ hộ linh lại nói một nửa, lại là mình ngừng lại. Cái kia chỉ có một mét ra mặt thân cao, tại Diệp Trần cùng Tiêu Hàn trên thân vừa đi vừa về dừng lại. Ánh mắt dừng lại một lát, cái kia có chút khó chịu thần sắc lại là tiêu mất, lộ ra một cái tươi cười quái dị. Uy, gia hỏa này ý tứ, thật giống như là muốn cùng ngươi đoạn, tiên đế đại nhân lưu lại trí bảo a. Cái này không được thật tốt đi lên giáo huấn hắn một chút. Ta nhìn tiểu tử này thì không quá thuận mắt, ngươi đi lên giáo huấn, hắn ta tới giúp ngươi giữ cửa. Thủ hộ linh hướng về Diệp Trần cười nói. Tiếng truyền ra, hai tay quanh trước ngực, hiển nhiên là ăn dưa không ngại chuyện lớn. Thật có việc này biểu lộ, khiến Tiêu Hàn cùng Diệp Trần ánh mắt đồng thời nhìn lại. Lui lại nửa bước cử chỉ là như vậy nghiêm túc, còn thật có khiến hai người đánh nhau một trận ý tứ. Giọng trẻ con nghe giống như tinh lịch, nhưng tại Tiêu Hàn trong thai lại hoàn toàn không phải chuyện như thế. Cái kia dấu ở vụ ảnh phía dưới thần sắc đều muốn bật mẹo. Muốn không phải bên cạnh Diệp Trần đứng một bên, hắn thật muốn cho cái này tiểu hài tử một điểm nhan sắc nhìn xem. Muốn để cái này tiểu hài tử biết một chút, hoa nhi làm sao lại như vậy đỏ. Ừm. Diệp Trần nhìn phía xa xa hắc bào bóng người, ánh mắt lần nữa về nhìn một cái bên cạnh thủ hộ linh. Phong ma thạch tượng trên người bảo thạch vô cùng dễ thấy, Diệp Trần lúc đi vào cũng đã tìm được nó cái kia bất phàm khí tức. Giống như là tại cái này bảo thạch phụ trợ dưới, toàn bộ tượng đá uy áp đều đề cao một cái cấp bậc. Tựa như là một loại phụ trợ trang bị a. Đem tầm mắt của mình thu hồi lại, Diệp Trần tại trong nội tâm ám đạo. Đối với phụ trợ trang bị, mình đã có một kiện thủy tổ hoàng vũ ngọc. Cũng không phải là ghét bỏ phòng ngự trang bị không tốt. Muốn là nếu có thể, Diệp Trần càng có khuynh hướng đạt được một kiện vừa xứng trang bị. Có tốt hơn vậy liền tốt nhất, nếu như không có cũng không phải không được. Ta cảm thấy vị đạo huynh này nói tới không giả. Tới trước tới sau, vì cơ bản nhất khiêm tốn lịch thiệp, đây cũng là chúng ta Thánh Tông đệ tử hành sự chuẩn tắc. Muốn là trắng trợn cướp đoạt người yếu pháp bảo, ta nhưng là sẽ đạt được hình đường trưởng lao trách phạt. Đem ánh mắt của mình thu hồi, Diệp Trần trịnh trọng việc mở miệng. Chỉ là cái này nghe giống như nhu hòa lời nói, lại là khiến trong sân hai người khác đổi sắc mặt. Tiêu Hàn giấu ở dưới hắc bào ánh mắt trông lại, hai mắt của hắn như muốn phun lửa, gân xanh trên trán càng là nổ lên. Luôn luôn tự ngạo hắn, sao có thể chịu được dạng này miệt thị? Cái gì gọi là người yếu? Hắn dù sao cũng là đem chính mình đại thừa đỉnh phong tu vi cho hiện ra, này làm sao ở trong mắt ngươi thì hoàn toàn không để vào mắt bộ dáng. A, thủ hộ linh ánh mắt cũng là kinh ngạc, cái kia hoa chân múa tay tay tại Tiêu Hàn cùng bảo thạch ở giữa không ngừng đong đưa. Càng về sau càng là tại Diệp Trần cùng trên người mình chỉ động. Rất muốn phát triển hiện nghi ngờ của mình, cũng không biết từ cái nào ấn mở bắt đầu nói lên. Ngươi, ta, hắn, cái này, nhìn, ngươi thấy rõ ràng chưa? Đây chính là thần giai pháp bảo. Thần giai đó a? Trong mắt ngươi, thần giai đã không xứng với ngươi sao? Ngươi bên hồng phi kiếm mới linh giai. Thủ hộ linh tiếng nói đều có chút phạm cả lăng, đối Diệp Trần cử động tràn đầy sự khó hiểu. thần giai chỗ có thể đại biểu hàm nghĩa, như thế nào chân quý hoặc là phàm phẩm có thể biểu thị. Toàn bộ Vân Cốc bí nguyên đều là bởi vì thần giai tin tức chảy ra, dẫn đến lưu lượng khách gấp bội gia tăng. Làm sao tại hắn cái này rất giống rất là bình thường dáng vẻ. Người chờ một chút. Thủ hộ linh lui về phía sau, thân hình lại hướng về phía trước mấy bước. Hắn liền chuẩn bị cùng Diệp Trần thật tốt giảng giải một chút cái này thần giai đồ vật chân quý trình độ. Sẽ cùng Diệp Trần thật tốt giảng giải một chút cái này bảo thạch kiếp này quá khứ. Lại nói lại giải một chút, cái này bảo thạch chính thức công dụng. Không cần. Ta kiên trì ta quan điểm của mình. Ta chưa từng có chạm qua phàm tục đồ vật, ta đối phàm tục đồ vật không có hứng thú. Như lời ngươi nói hết thảy cũng không có thể chuyển rời ta bản tâm. Diệp Trần nâng lên tay trái, thì đã ngừng lại muốn tới gần thủ hộ linh. Lời nói bên trong ngôn từ, cùng tâm hướng chính đạo quang minh kiệt xuất thế hệ, không có không khác biệt. Tràn ngập quang huy ngôn ngữ, suýt nữa để giữa sân hai người đều tin Diệp Trần nói tới nội dung.
Ông.
Một vệ sáng tại Diệp Trần sau lưng phát sáng lên, cái kia tràn ngập chính khí ánh sáng nhu hòa thành bạo phát hình dáng nở rộ. Hạo nhiên chính khí về hiện ở giữa sân. Diệp Trần thân hình đều tại những thứ này chính khí ra chỉ dưới, biến đến càng thêm vĩ lớn. Cái kia gần như vĩ ngạn thân thể, đứng thẳng tại trong tầm mắt của mọi người. Thủ hộ linh há hốc mồm, cuối cùng vẫn đem muốn nói lời cho nuốt trở vào. Diệp Trần thế mà còn mang theo trong người có thể trang bức cả niềm hiệu quả. Muốn không phải hắn trước gặp đến, Diệp Trần là trước nhìn về phía bảo thạch sau mới mở miệng, còn thật tin. Đã ngươi không có hứng thú, vậy chúng ta. Thủ hộ linh lại là mở miệng một nửa ngừng lại. Hắn đều bị Diệp Trần cho làm có chút tinh thần hoảng hốt, liền nghĩ muốn phản bác một chút. Thủ hộ linh còn nhớ đến, hắn cùng Diệp Trần ước định là một kiện thần giai pháp bảo, sau đó trèo đăng thiên lộ đài, vào xem suy nghĩ muốn phản bác, đều muốn đối với Diệp Trần nói, nếu không muốn cái kia cũng không muốn rồi. Có thể lời nói này lối ra, đến tiếp sau Diệp Trần sẽ nói ra dạng gì nội dung, thủ hộ linh đều là nghĩ đến. Sợ không phải không coi trọng cái này thần giai bảo vật, muốn theo trên người hắn gõ đến còn lại tốt hơn. Muốn đến nơi này, thủ hộ linh cái đầu nhỏ không ngừng điểm lên, trên mặt lộ ra ta nhìn thấu ánh mắt của ngươi. Ngắn nhỏ ngón tay có phương hướng, hướng về Diệp Trần chỉ đi. Ngươi tốt ta. Ngươi thanh cao. Ngươi thế mà để cho ta tới làm cái này ác nhân. Cái này làm sao có thể như Diệp Trần nguyện, tranh giành làm thần giai pháp bảo thì cùng ven đường giống như hòn đá đâu, còn có thể chọn nhan sắc. Nghe bên tai truyền đến thanh âm, Diệp Trần ngược lại là trang sững sờ đến cùng, dùng đến nghi ngờ thần sắc nhìn tới. Mà tại hai người đối diện Tiêu Hàn có chút nhìn không được, đây là đem mình làm cái gì rồi? Hai vị, các ngươi sẽ không quên thứ gì? Muốn là không có chuyện gì, xin mời rời đi đi, bảo vật này cùng ta có duyên. Các ngươi muốn là lại tiếp tục ở lại, ta khó không no sẽ hoài nghi dụng tâm của các ngươi, có phải hay không còn mang theo ý tứ khác? Tiêu Hàn cái kia giấu ở dưới màn đen mặt xanh đỏ biến hóa, thanh âm mang theo khàn khàn. Làm Tinh Hà giáo đệ tử thân truyền, hắn còn là lần đầu tiên bị người như vậy không nhìn. Có lẽ là bởi vì cái kia bị che giấu hạ thân phận, khiến người ta quên hắn cũng là một tên thiên tiêu. A, chỉ bằng tiểu tử ngươi, chỉ bằng ngươi cái này, chỉ có đại thừa yếu gà sao? Thủ hộ linh cái kia có chút non nớt giọng trẻ con, lại là nói ra dị thường phách lối lời nói. Hắn giống như là tại Diệp Trần bên này nín đủ nộ khí, toàn bộ phát tại Tiêu Hàn trên thân. Lời nói thì cũng như pháo liên châu, mang theo bén nhọn cùng kích động, mỗi một câu đều đánh trúng vào Tiêu Hàn muốn hại. Trong miệng kể xong rất nhiều giễu cợt, thủ hộ linh trên mặt biểu lộ cũng không có dừng lại. Cái kia có chút giật mình thân sắc, lại một lần nữa cho Tiêu Hàn phóng xuất ra một kích trọng truy. Ngươi! Tiêu Hàn tức giận đã bị điểm đầy, song quyền nắm vô cùng gấp. Cái này xem ra không có chút nào tu vi tiểu hải tử, sao dám như thế nhục hắn? Tại Tiêu Hàn quanh người, đại biểu xích viêm màu đỏ phát sáng lên, nhiệt độ cao rừng rực đều làm dưới người hắn sàn nhà biến đến đỏ bừng. Hai cái tưởng niệm một mực tại trong đầu của hắn bên trong bồi hồi. Là làm một người rùa chịu đựng, vẫn là lựa chọn làm năm giây chân nam nhân. Tiêu Hàn tại hai cái này tưởng niệm ở giữa lưu chuyển, cả người đều biến thông đỏ lên. Hai đồng nói tới tiên đế không được chứng thực, mà Diệp Trần thực lực hắn là biết được, trăm năm trước cùng mình cùng cảnh. Tiêu Hàn đối Hải Đồng nói tới ngôn ngữ, chỉ tin một phần. Cái gì tiên đế cường giả, tiên đế cấp cường giả bên người làm sao lại mang theo một cái tiểu hải tử? Mà Diệp Trần, trăm năm trước cùng cảnh, đến hôm nay, chính mình cũng chưa chắc sẽ yếu hơn quá nhiều. Diệp Thi Xương như thế thiên tiêu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhiều cái. Nếu là thật chọc tới, liều chết tương sát chính mình cũng không nhất định sẽ bại. Tiêu Hàn trong đầu không ngừng suy nghĩ lấy, chỉ là dưới chân hắn vị trí, bằng thẳng mặt đá đều bởi vì thân trên tuân ra nhiệt độ cao cho dung đã hóa thành mảng lớn hồng thủy. Tình cảnh này xem ở Diệp Trần cùng thủ hộ linh trong mắt, ánh mắt hai người đều dừng lại tại, tùy thời đều có thể nổ tung Tiêu Hàn trên thân. Động thủ, vẫn là không động thủ. Cái này đơn giản lựa chọn ngược lại làm cho hai người bọn họ đều có chút sốt ruột chờ. Diệp Trần ngược lại là không quan trọng, không thèm để ý chút nào đứng một bên ăn dưa, ngược lại là muốn xem một chút cái này nhỏ nhỏ thủ hộ linh xử lý như thế nào. Ngươi đến cùng là chuẩn bị động thủ đâu, vẫn là không định động thủ đâu? Lâm Ba lẩm bẩm, muốn không ta giúp ngươi tìm thứ ba lựa chọn đi. Tại Diệp Trần bên cạnh, thủ hộ linh nhìn lấy thật lâu không động Tiêu Hàn, đều có chút mệt rã rời ngáp một cái. Hắn là có không thể đối người thí luyện hạ thủ chuẩn tắc, nhưng là có thể đối người thí luyện tăng thêm một chút khó khăn đi ra. Như loại này chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ, thủ hộ linh cũng không biết đối phương là ở đâu ra dũng khí, cảm thấy mình có thể đụng chạm đến thần giai cái này phẩm cấp. Tán tiên phiêu chiến số lượng cũng không ít, địa tiên đều là xe. Cái này cái kia vòng đến cái này còn không có độ kiếp ra hỏa. Ta nghĩ ngươi hẳn là nhặt được ta vứt bỏ tờ giấy nhỏ a. Đừng lèm mà lèm mề, ta còn muốn vội vàng dẫn đường đâu. Nhìn lên trước mặt đều đỏ thành quả ớt Tiêu Hàn, thủ hộ linh lời nói xoay chuyển, có chút không vui mở miệng nói. Hắn hồi tưởng lại chính mình, lúc này hẳn là có thể đầy đủ làm sự tình. Phơi nắng, ăn đồ ăn vặt, thưởng thụ lấy mỹ hảo một ngày, sau đó tắm một cái ngủ. Mà không phải ở chỗ này nhìn cho khỉ. Cái này khỉ thế mà còn cảm thấy mình biểu diễn nhìn rất đẹp, hắn đều nhanh muốn nhìn ngủ chết đi. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 79, Tiêu Hàn chật vật thoát đi. 3. Thủ hộ linh hai ngón tay tương giao, đánh ra một thanh âm vang lên chỉ. Thanh thúy tiếng vang, vang vọng tại trống trải trong sân, để bản này thì khẩn trương không khí liên hồi mấy phần. Trong độc lỗ trống vô số, cái này tiếng vang chỉ, giống là có một loại nào đó ma lực giống như, ở trong sân tiếng vọng một hồi lâu. Như thế tình huống đặc thù cũng là để Tiêu Hàn lấy lại tinh thần. Cũng liền tại rất nhiều dưới ánh mắt, trong động bắt đầu có dị biến phát lên. Một lớn một nhỏ, hai cái thân ảnh phía trước đứng lên một đạo hơi mở màu da cam màn sáng, giống như là mở ra một loại nào đó phòng ngự bình chướng. Tiêu Hàn cũng có phần, bất quá cái này màn sáng là đứng ở phía sau hắn, đem hắn cùng rất nhiều tượng đá biến thành một cái chính thể. Vỏ trứng giống như bình chướng, rất nhanh lập thành. Thấy đây hết thảy, thủ hộ linh lộ ra một giống ác ma nụ cười. Trong sân Tiêu Hàn bị hắn cùng tượng đá cách ở cùng nhau, tựa như là một trận đấu thú đối cục. Ngươi làm cái gì? Cái này, làm sao? Bị màn sáng bên trong Tiêu Hàn sắc mặt kinh hãi, một loại vô cùng không ổn cảm giác nguy cơ hiện lên ở trong lòng của hắn. Nương theo lấy cảm giác nguy cơ hiện lên, hắn có chút sợ hãi nhìn về phía thủ hộ linh vị trí. Tuy có chút không nguyện ý tin tưởng, nhưng trước mắt cái này tiểu hải tử, giống như thật cùng tiên đế có quan hệ. Không có làm cái gì nha. Ngươi không phải do dự nha, ta đến giúp ngươi một cái. Thủ hộ linh cười lớn, đầu ngón tay của hắn hướng về phía trước, đi theo tiếng cười chỉ hướng phong ấn thạch ma. Ngay tại cái kia chỉ hướng vị trí, đang có lấy một viên hoa mỹ bảo thạch, đang phát tán ra màu vàng đất hào quang. Nhìn lấy đây hết thảy Tiêu Hàn mặt đều đen. Ánh mắt của hắn tại hoàn cảnh chung quanh phía trên tìm kiếm, muốn tìm được một loại có thể phá cục phương pháp. Chỉ là đạo ánh sáng này màn cùng loại với trên lôi đài phòng ngự thủ đoạn, bao khỏa một vòng, không để cho đến hắn tìm đến bất kỳ có thể thao tác không gian. Bảo hộ nhân viên bên ngoài vòng phòng hộ, mặc cho hắn như thế nào đánh đều là vô dụng. Oeng. Tại Tiêu Hàn sau lưng, đá vụn trượt xuống. Tại đông đảo dưới ánh mắt, tiểu trong sơn động thạch tượng quỷ đảo đảo bắt đầu chuyển động. Nguyên một đám đầu chọc tròn đầu bóng người đứng lên. Thí luyện đang thủ hộ linh trợ giúp phía dưới cũng ở đây triển khai. Chỉ là cái này một quy tắc bên trong miêu tả không giống nhau lắm, cái kia mấy trăm tượng đá cũng không có một cái nào cái xuất động tiến hành xa luân chiến, mà chính là duy nhất một lần toàn bộ xuất hiện. Xuyên suốt lấy đất chơi chủi sáng chói phong tới, lại thêm sạch sẽ đầu. Nhìn lấy trên trăm đạo cùng hắn giống nhau tu vi thạch tượng quỷ chậm rãi tiến lên, Tiêu Hàn sắc mặt cứng đờ, thân thể bản năng lui về phía sau nửa bước. Trong nội tâm không ngừng tìm kiếm lấy phương pháp. Trên trăm vị cùng cảnh, dùng số lượng xếp, đều có thể đem hắn đè chết. Nếu như bị động bị đánh, kết quả sau cùng có thể sẽ không quá tốt. Mà lại, Tiêu Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trung tâm nhất cái kia cái to lớn ra hỏa. Lúc này, duy nhất đáng được ăn mừng, cũng là đây là trung tâm nhất đại khối đầu, giống như cũng không có muốn đứng lên ý tứ. Quy tắc bên trong miêu tả, thực lực của người này sẽ cao hơn chính mình ra một đoạn. Nó mới là khó giải quyết nhất đồ vật. Ngươi không cảm thấy mình có thể làm nha, lúc này mới cái nào cùng cái nào. Còn chưa kết thúc đâu. Thủ hộ linh thấy Tiêu Hàn cái kia lui lại bóng người, nụ cười trên mặt lần nữa mở ra. Tay phải của hắn nâng lên, sáng lên một đạo màu vàng đất quang huy. Cái kia tại trung tâm nhất đứng bước bóng người to lớn, giống như là đạt được một loại nào đó triệu hoán, chuyển bắt đầu chuyển động. Tượng đá cực lớn xê dịch thân hình, khe đá ma sát chuyển ra trận trận tiếng vang. Cũng liền tại Tiêu Hàn dưới ánh mắt, cái kia tản ra độ kiếp chi cảnh tu vi khí tức đẩy ra, ép thẳng tới chỗ hắn ở. Đinh. Khí vận chi tử Tiêu Hàn bởi vì chủ nhân chỗ liên quan nhân quả, đau mất quan trọng trí bảo phụ linh ngọc châu, cắt giảm đại lượng khí vận. Thu hoạch được thiên mệnh giá trị 5000 điểm. Diệp Chân ở một bên lặng lặng nhìn, lại là nghe được hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở. Nương theo lấy hệ thống thanh âm chỉ dẫn, Diệp Trần hơi nghi hoặc một chút. Ánh mắt nhìn về phía giữa sân, Tiêu Hàn trên đầu cái kia kim sắc khí vận lại là đạt được cắt giảm. Ánh sáng nóng ánh sáng chói bắt đầu bất ổn, ẩn ẩn có hướng xuống rơi xuống tư thế. Hán, Tiêu Hàn. Diệp Trần đôi mắt khẽ nâng, nhìn phía giữa sân bị rất nhiều thạch tượng bị cho vây lại người áo đen. Cũng không phải là đang kinh dị, người này tại sao có đại khí vận thế hệ, mà chính là Tiêu Hàn cái tên này. Tiêu Hàn cái tên này Diệp Trần rất là quen thuộc, tựa như là trăm năm trước tại tông môn thi đấu hóa trang bức thất bại cái kia ra hỏa. Bởi vì chính mình mà lên, cái này cũng có thể tính toán sao? Còn có cái này 5000 khí vận giá trị, gia hỏa này tổn thất rất lớn a. Diệp Trần tuy nhiên không biết vì cái gì sẽ phán định mình cùng Tiêu Hàn đau mất trí bảo có cái gì liên quan. Bất quá đây chính là 5000 thiên mệnh giá trị. Muốn chính mình soát cả buổi, cái này chỉ là đứng ở chỗ này lấy được không 5000. Diệp Trần sắc mặt không thay đổi, muốn là nhiều đến mấy cái giống Tiêu Hàn dạng này liền tốt, cái này 10 vạn hắn đã soát 5 vạn, còn kém cái 5 vạn. Đông. Một tiếng vang trầm nặng. Giữa sân, phong ấn thạch ma đã dẫn rất nhiều tượng đa quái hướng về Tiêu Hàn phóng đi. Đối mặt như thế đông đảo thân ảnh to lớn, Tiêu Hàn chỉ có thể nương tựa theo bén nhạy thân hình, ở trong sân không ngừng xuyên thẳng qua tìm kiếm lấy đột phá khẩu. Phiêu động bóng người xê dịch ở giữa không trung, tượng đá nhảy lên đều có thể đỉnh đầu đỉnh động, liền không có hết thảy là địa phương an toàn. Hắn lúc này cũng không có tại ẩn giấu ý nghĩ, tình huống hiện tại cũng không đủ lệnh hắn lại tiếp tục cẩn giấu đi. Tại Tiêu Hàn sau lưng, cái kia hỏa liệt điểu thân hình bạo phát đi ra, liệt diễm đem trọn sơn động đều cho tô điểm đỏ thẫm. Ngược lại là có chút thực lực mà. Tại Diệp Trần bên cạnh, thủ hộ linh hai tay quanh trước ngực ngồi xếp bằng trên mặt đất, một bộ ăn dưa xem trò vui bộ dáng. Diệp Trần ngược lại là biết được, nếu là không có hai người bọn họ tham dự dưới, cái này viên thần giai pháp bảo phụ linh ngọc châu, thật là cũng là tiêu hàn vật trong bàn tay. Bất quá đáng tiếc, hiện tại đến xem là không đùa. Đông, đùng, đùng. Phong ấn thạch ma huy động nó cái kia khổng lồ cánh tay đá, hướng về tiêu hàn trực kích mà đi. Giữa sân không ngừng có tiếng vang truyền lực. Cánh tay đá dẫn động kình phong xẹt qua, mỗi một lần đập đều dẫn tới mặt đất kịch liệt rung động. Tại mãnh liệt như vậy sao động dưới, ngọn núi đều có chút bất ổn, giống như là tùy thời đều có đổ sụp khả năng. Mà tại tiêu hàn trong mắt, cái này đối mặt bóng người to lớn đã không thể xem như cánh tay đá, mà càng giống là một tòa núi nhỏ. Một tòa đủ để đem hắn cho mai một sân phong. Ly. Một tiếng chim khóc, rít lên mà qua. Tiêu hàn sau lưng lần nữa hiện lên hỏa điệu thân hình, cái kia khổng lồ cái bóng, thậm chí là xuyên tấu vách đá. Sơn động đã dung không được nó hoàn chỉnh thân hình. Nhìn nhau ở giữa, tiêu hàn giơ lên hai cánh tay của mình, liệt diễm bên ngoài bốc lên hồng quang phụ ra tại trên cánh tay của hắn. Ẩm. Trọng kích oanh kích mà xuống, phong ấn thạch ma một kích hung hăng truy đánh vào liệt diễm phía trên. Trên hai tay truyền đến to lớn xung lực để tiêu hàn hai mắt một nước, suýt nữa một hơi đều không nhắc tới tới. Một bên, rất nhiều thạch tượng bị không có cho tiêu hàn quá nhiều thở dốc thời gian, đang không ngừng xuống lại, đưa cho tiêu hàn tự do xuyên thẳng qua không gian đã không nhiều lắm. Đáng giận. Một tiếng chửi nhỏ, tiêu hàn mượn nhờ phong ấn thạch ma trọng kích trúng kích, hướng về không có nhiều tượng đá vị trí đổ tới. Tại cái này hai lần giao phong dưới, hắn đã nhận rõ hiện thực, là không thể nào đánh bại những đại gia hỏa này, nếu như lại chuyển rời một hồi, nói không chừng chính mình cũng đến tắm ở chỗ này. Diệp Trần, còn có ngươi cái tiểu hải tử. Đoạt bảo, ám toán mối thù hôm nay nhận dưới, về sau chắc chắn hoàn trả. Ta nhớ kỹ các ngươi, đặc biệt là Diệp Trần, ngươi cái này ngụy quân tử, cướp ta chí bảo còn trang dối trá như vậy. Tiêu Hàn mặt lộ vẻ sương lạnh, trong lòng không ngừng mắng. Giấu ở hắc ảnh phía dưới thân hình, gắt gao ngắm nhìn Diệp Trần chỗ phương vị. Tuy nhiên lần này đều là thủ hộ linh một tay xét lược, nhưng Tiêu Hàn còn là chuyện đương nhiên đem Diệp Trần cũng cho tính cả. Nói dễ nghe như vậy, cái gì không có chạm qua, không có hứng thú loại hình. Lời này nói ra ai mà tin a? Đây chính là thần giai, Tiêu Hàn không tin Diệp Trần thực sẽ nói từ bỏ, thì thật sẽ buông tha cho. Khẳng định là đang chờ hắn chê cười, sau đó xuất thủ tranh đoạt. Đi thôi, phí tổn một số khí huyết, thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Tiêu Hàn ngước mắt nhìn về phía tay mình ở giữa cái kia ấn ký. Cái này ngẫu nhiên đạt được nhân vật bí ẩn thế nhưng là còn có rất nhiều hiệu dụng, một trong số đó chính là bỏ chạy. Cũng là cần muốn đánh đổi một số thứ. Nghĩ đến chính mình cái này chật vật giống như thoát đi, sau này còn muốn suy yếu một lúc lâu, Tiêu Hàn sắc mặt thì hắc như đáy nổi một dạng. Hắn chưa từng nhận qua như thế có đủ. Ngược lại là vào hôm nay, duy nhất một lần toàn bộ kinh lịch mấy lần. Nhiều ngày thành quả của phí, còn muốn chật vật thoát đi, lấy hết thể toàn bởi vì hai người trước mắt. Thật sâu ngắm nhìn chính đối diện, Tiêu Hàn không dám tiếp tục qua dừng lại thêm, trên cánh tay ấn ký bị kích phát, một đạo hồng mang sáng lên. Đỏ thâm yêu dị. Nhưng ở toàn thân dục hỏa Tiêu Hàn trên thân, cái này cũng không quá dễ thấy. Đều chờ đó cho ta. Lần nữa lối ra chửi nhỏ một tiếng, Tiêu Hàn bóng người liền bị một đoàn huyết hồng quang mang bao vây lại. Tại hỏa diễm phụ ra dưới, ngoại nhân trong mắt Tiêu Hàn càng giống là hóa thành một quả cầu lửa. Lại đến một giây sau, Tiêu Hàn thân ảnh biến mất không thấy, triệt để biến mất tại trong sân động. Rất nhiều tượng đá không có mục tiêu, đang không ngừng dục dịch. Muốn là Tiêu Hàn xuất hiện lần nữa, bọn họ liền sẽ cùng nhau tiến lên. Đây là kỹ năng kia sao? Vượt ngoại thiên ma. Những người khác sẽ không phát giác cái gì, mà Diệp Trần lại là cảm giác sâu sắc. Lúc ở hạ giới, nhưng chính là bị một chiêu thức cho bày một đạo, trong đầu ấn tượng vẫn còn ở đó. Cái này có thể không phải liền là Đường Lân làm chỗ đã dùng qua chiêu thức. Ngay tại đáy mắt của chính mình phía dưới biến mất, Diệp Trần ấn tượng rất là sâu sắc. Và tại Diệp Trần bên cạnh, thủ hộ linh gặp Tiêu Hàn biến mất không thấy gì nữa, cũng là kinh thán lên tiếng. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Hàn kiên trì một hồi về sau, phát giác không địch lại liền sẽ cùng hắn dập đầu xin lỗi tới. Không có nghĩ tới tên này chính mình chạy trốn. Có thể không nhìn tỏa định chạy trốn bí pháp, cái này muốn trả ra đại giới cũng không nhỏ a, thủ hộ linh con ngươi chuyển bỗng lúc đích, ngược lại là đối cái này Tiêu Hàn hứng thú, dạng này thủ pháp người biết cũng không nhiều, những cái kia hiếp yếu sợ mạnh vực ngoại thiên ma chính là một cái trong số đó. Vốn là chỉ tính toán chơi một trận, đã thú vị như vậy, vậy liền chơi nhiều mấy trận. Cái này bí cảnh thì là của hắn, muốn tìm một người còn không dễ dàng nha. Tốt a, không có điểm cân lượng ra hỏa đi, vậy chúng ta cũng đi đến đăng thiên lộ đài đi. Chỉ cần ngươi trèo lên đỉnh ta thì về hưu. Không đúng, không đúng, chỉ cần ngươi trèo lên đỉnh, liền có thể lại thu hoạch được mấy món bảo bối tốt. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 80, phụ linh Ngọc Châu thủ hộ linh phát giác được mình nói sai, liên tục khoát tay. Giống như vì ngăn chặn Diệp Trần tiếp xuống ngôn ngữ, hắn càng là cuốn quýt hướng về phong ấn thạch ma vẫy vây tay. Đi theo thủ hộ linh cử động, chàng bên trong hành tẩu tượng đá nhóm ảo ảo ngừng lại. Cầm đầu, phong ấn thạch ma trên người bảo châu màu xám càng là trực tiếp thoát ly, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Màu vàng đất viên châu tản mát ra yếu ớt ánh sáng nhu hòa, có một vòng năng lượng vờn quanh theo phong ấn thạch ma trên thân chốc ra. Sơn động hết thảy đều bình phục xuống tới, hội tụ ở phía trên bảo châu. Phụ linh Ngọc Châu tung bay, đi tới thủ hộ linh trước mặt. Tới tới tới, cầm lấy. Thủ hộ linh đem phiêu trước người bảo châu ôm đồn dưới, hướng về Diệp Trần chuyển tới. Ở phía xa lúc liền có thể cảm giác bất phàm bảo châu, tại tới gần vị trí càng thêm lóa mắt. Phụ linh Ngọc Châu giống như đã nhận ra Diệp Trần ánh mắt phát ra một trận huyết quang. Thủ hộ linh đều lộ ra mong đợi ánh mắt, liền đợi đến Diệp Trần đón lấy sau đó mang theo đi tới một hạng mục đích, hắn cách về hưu con đường càng ngày càng gần. Diệp Trần nhìn trước mắt phụ linh Ngọc Châu, ngược lại là cũng không có trước tiên đưa tay đón. Đinh, kiểm tra kết quả như sau: đạo cụ Phù Linh Ngọc Châu, phẩm giai thần giai cửu phẩm. Giới thiệu văn tắt: ngưng tụ một phương địa giới đại địa tinh hoa chú tạo mà thành pháp bảo, nắm giữ phụ gia thương tổn, ban cho cái chết vật trí tuệ tương đương quả, cũng có thể làm thủ hộ pháp bảo, trấn thủ thần hồn nhục thân, chống cự phụ diện hiệu quả. Ừm. Xem hết hệ thống cho ra rất nhiều nhắc nhở, Diệp Trần phát ra một tiếng mang theo cảm khái nhẹ ân. Có thể nghe đang thủ hộ linh nhĩ bên trong, lại hoàn toàn không phải ý tứ này. Hồi tưởng lại lúc trước nói tới lỡ miệng về hưu, đang thủ hộ linh trong đầu đã não bổ ra một trận, cao đến bạn chưa bản tóm tắt nội dung cốt truyện. Tiểu tử này, tuyệt đối là còn muốn từ trên người chính mình gõ đến hắn bảo bối của hắn. Đi, đi. Không muốn đi lêu lỏng, ta theo ngươi rằng à, chờ một chút lên trời đường đài ngươi thì trực quản đi lên. Cũng không thể đầy đủ đầy nước. Ngươi thế nhưng là nói với ta qua ước định, muốn trèo lên đỉnh. Không lên đỉnh đều không làm đến được. Đem trong tay phụ linh Ngọc Châu ném ra ngoài, thủ hộ linh bệnh mắt nhanh miệng luôn miệng nói. Liền muốn đem Diệp Trần suy nghĩ cho xáo trộn. Trong đầu còn đang suy tư cái này thần giai pháp bảo đối với mình có cái gì tăng lên Diệp Trần, cũng là bị thủ hộ linh giọng nói cắt đứt. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đối phương, Diệp Trần bắt lấy thủ hộ linh lời nói bên trong lỗ thủng. Tại phía trước hai người, được thủ hộ linh đánh tới phụ linh Ngọc Châu sắp rơi xuống đất, có thể thủ hộ linh lại là không có chút nào muốn động ý tứ. Chúng ta cái gì thời điểm nói qua cần trèo lên đỉnh đó a? Diệp Trần tâm niệm một chỉ, cái kia muốn đụng vào mặt đất phụ linh Ngọc Châu, lại là đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong, cách xa mặt đất chỉ có nửa mét vị trí, bị một loại lực lượng vô hình cho hắn ở nhất giữa ngón tay, phụ linh Ngọc Châu đi tới Diệp Trần trong tay. Có chút băng lương xúc cảm truyền đến, Ngọc Châu bề ngoài bóng loáng như gương, một vòng truyền lấy nhu hòa hào quang màu vàng đất. Muốn là tại ban đêm, cái này đem phá lệ lóa mắt. A, không có sao. Thấy Diệp Trần tiếp được phụ linh Ngọc Châu, còn đem Ngọc Châu cho cầm trong tay, thủ hộ linh lộ ra một vẻ như kế nụ cười như ý đã cầm đều cầm, cái kiết nhưng liền không có lại đổi ý khả năng. Còn muốn theo hắn cái này lừa đảo, đó là không có khả năng. Thần giai bảo bối như vậy, có cũng không tệ rồi, thế mà còn nghĩ đến chọn. Không có liền không có đi. Bất quá ngươi có thể được đem hết toàn lực, chỉ bằng ngươi lúc trước đã nói qua, không thể tới nước nha. Thủ hộ giả nhắc nhở lần nữa một câu, liền tại phía trước dẫn đường. Thân hình hắn đứng thẳng, ở vào tại hắn bụi đất trên người tự động chọc ra trên mặt đất. Diệp Trần ở phía sau hắn có chút dở khóc dở cười. Cái này đều cái gì cùng cái gì a, như thế sợ hắn làm chuyện xấu sao? Ánh mắt quay lại trong tay. Kiện trang bị này đối Diệp Trần mà nói, cũng không có quá lớn tăng phúc, nó chủ yếu hiệu quả vẫn là tại gia tăng thương tổn cùng triệu hoán vật phía trên. Vật nhỏ này thế mà có thể dẫn động địa giới đại thổ tinh hoa, từ đó ngưng tụ ra thiên tiên cấp khối lỗi. Chỉ cần vị trí có đầy đủ lượng, nó là được rồi. Rất mạnh triệu hoán cơ chế, thiên tiên cũng đầy đủ mạnh mẽ, tại thượng giới thiên tiên cũng thuộc về trụ cột vững vàng, các đại gia tộc tộc lao cấp bậc. Chỉ cần có cái này tiểu vật kiện, bên kia có thể trở thành một phương khai tông lập phái cường giả. Nhưng khôi lỗi thủy trùng vì khôi lỗi, tại chính thức thiên tiên cường giả trước mặt hoàn toàn không đủ để lớn bao nhiêu uy hiếp. Lại thêm nó đặc biệt tính, tựa như là cần Diệp Trần đến phối hợp nó một dạng. Có thể thiên tiên cường độ dù sao ở chỗ này, thiên tiên phía dưới đều là trà đạp tồn tại. Muốn là bỏ cái này mạnh nhất triệu hoán lưu, đây cũng là còn lại một loại phụ gia, còn có một loại bình hoa. Chắc không được thủ hộ linh nguyện ý phóng xuất làm mồi câu, cũng liền lừa gạt một chút không có thấy qua việc đời tiên tiêu. Giống Diệp Trần loại này cầm giữ có thần cấp pháp bảo người, cũng sẽ không đơn bị tự phẩm, thì cho cực hạn tầm mắt. Tại Diệp Trần trong tay, hiển nhiên thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc dùng sẽ thuận tay hơn, bị động phòng ngự giúp Diệp Trần đem rất phức tạp hơn vấn đề đều biến đến đơn giản. Mau tới, đồ vật đều đã cho ngươi, còn sợ ta thu hồi đi đó a? Tại phía trước dẫn đường thủ hộ linh đã đi ra ngoài thật xa, lại là không thấy phía sau Diệp Trần theo tới. Quay đầu nhìn lại, Diệp Trần còn đứng tại chỗ tra xét trong tay phụ linh Ngọc Châu. Ánh mắt của hắn lộ ra quả là thế thân sắc, tiểu tử này thì là đang nghĩ lấy gõ đến tốt hơn bảo bối đây. Hiện tại lấy không được tốt hơn, cũng bị cái này phụ linh Ngọc Châu cho đoạt đi toàn bộ tâm thần. Đến rồi. Nghe được phía trước truyền đến thanh âm, Diệp Trần ngẩng đầu. Chỉ thấy lấy nơi xa thủ hộ linh chính hai tay chống nạnh chờ đợi mình. Đem phụ linh Ngọc Châu cho thu nhập bên trong nhận chữ vật, Diệp Trần sắc mặt không đổi màu theo sau. Thủ hộ linh thấy sau lưng Diệp Trần cái kia nghiêm túc bộ dáng, thanh tú khuôn mặt đẹp như bình thường không khác, thần sắc nghiêm túc, nhu hòa cười yếu ớt, hết thảy đều là như vậy an lành. Nhưng thủ hộ linh có thể sẽ không như thế nghĩ, khoe miệng của hắn hướng về một bên câu lên, lộ ra một vệt long vương tà tiếu. Hai tay khoanh trước ngực trước, cho thấy ta đã nhìn thấu ngươi bộ dáng. Còn đặt cái này trong đâu? Thật coi hắn cái gì cũng nhìn không ra sao? Tại phía xa bí cảnh nào đó một chỗ, sử dụng bí thuật chạy trốn Tiêu Hàn sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệnh, bị một bên ngọn cây miệng lớn thở hào hẹn. Không nghĩ tới muốn thoát ly cái sơn động kia, lại muốn phí tổn nhiều máu như vậy khí. Cái này đều nhanh muốn vượt qua trước kia sử dụng chi hợp. Lớn như thế tiêu hao, cũng khiến ánh mắt của hắn có chút để bại, tinh thần trạng thái không tốt lắm. Lần này quả nhiên là bị làm chỉ còn lại có quần lót. Muốn là lúc này gặp gỡ một đợt muốn cướp sạch hắn cường đạo, cái kia quần lót đều muốn cho ra đi. Cũng chỉ có thể đem trong túi chứa vật bảo vật đưa lên, cầu được một đường sinh cơ. Đáng chết. Tiêu Hàn có chút tức không nhịn nổi, chúng điệp gõ vào trước mặt cổ thụ phía trên. Đạo này chọc kích, cũng khiến trước mặt cổ thụ lên tiếng đứt gãy, hướng về một bên đổ tới. Tốt ở chỗ này cây cùng cây ở giữa vị trí tương đối lân cận, cũng không có để cây này ngã trên mặt đất, nhưng cũng dẫn tới chúng quanh lá rụng bay tán loạn. Oeng. Cách đó không xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngọn cây ngã xuống đã qua mấy giây, cũng không phải là cây đổ phía dưới phát ra thanh âm. Đạo này tiếng vang cũng đem Tiêu Hàn giật nảy mình, hắn thần kinh đều đi theo căng thẳng lên. Chúng quanh vũ khí khá nhiều, cảm giác phạm vi rất ngắn, hắn cũng không biết tại 100m phạm vi bên ngoài chuyện gì xảy ra. Chỉ là cái này truyền đến ba động, hẳn là tán tiên cấp cường giả chính đang chém giết lẫn nhau. Tiêu Hàn phát giác lấy mình bây giờ trạng thái, hít sâu một hơi, trầm xuống tâm. Muốn là trước kia hắn khẳng định sẽ tại một bên ẩn nút, chờ song phương lưỡng bại câu thương về sau lại tới đục nước béo cỏ vơ vét đến cuối cùng chỗ tốt. Nhưng bây giờ tu vi của hắn 10 không còn một, khí huyết càng là suy bại vô cùng, tán tiên cường giả ở giữa chém giết như thế nào hắn hiện tại có thể tham dự. Dạng này ngoi đầu lên tiền đến, nói không chừng trả lại cái kia một cái khác đội thêm đồ ăn. Được rồi. Thở ra một ngụm trọc khí, Tiêu Hàn nhìn thoáng qua ba đạo vị trí, liền chuẩn bị hướng một chỗ khác ngược lại vị trí rời đi. Lúc này, hắn được nhanh nhanh đuổi tới trong sơn cốc khu mới được. Chỉ có đến chỗ đó lẫn nhau ở giữa ẩn nặc mới có thể biến mất, hắn cũng có thể tại Tinh Hà giáo uy danh phù hộ phía dưới an toàn trở về liệu thương. Tại cái này không phân thân phần khu vực bên trong ở lâu một giây, hắn đều là vô cùng nguy hiểm. Oanh, oanh, oanh. Xa xa giao phong ba động càng thêm to lớn. Như thế mãnh liệt ba động, trong đó như có một đạo khí tức, liền xương mù dày đặc cũng không có thể che giấu hoàn toàn. Mơ hồ hướng về phương xa truyền đi. Ừm. Một đạo khí tức quen thuộc truyền đến, vốn là Tiêu Hàn đều không có ý định tham dự vào cái này tranh vào vũng nước đục bên trong, thế nhưng là cái kia tranh đấu khí tức lại là như vậy quen thuộc. Băng lãnh cực hàn, mang theo đóng băng hết thảy xương, đang không ngừng lan xa. Cảm thụ được nơi xa truyền đến khí tức, tại Tiêu Hàn trong đầu không tự chủ hiện ra một bóng người. Đạo thân ảnh này cũng là hắn ngày nhớ đêm mong, nhớ thương, có thể nói người này đã xâm nhập hắn cốt tủy bên trong. Là Thi Sương sao? Tiêu Hàn ánh mắt nhỏ trừng lớn, trước mắt giống là có một bóng người xinh đẹp hiện lên. Hẳn là sẽ không sai, đối phương thần thể quá có nhận ra độ, cái này chỗ phát ra thực lực, thậm chí là đột phá xương mù dày đặc che đậy. Cảm thụ được nơi xa truyền đến ba động, Tiêu Hàn sắc mặt có chút xoắn xuýt. Hắn cũng không biết tình huống hiện trường đến tột cùng là như thế nào, muốn là hắn có thời kỳ toàn thịnh thực lực khẳng định là muốn đi nhìn một chút. Có thể hắn hiện tại vẫn là đi xem một cái đi. Xoắn xuýt sau một lát, Tiêu Hàn vẫn là hạ quyết tâm, trước đi xem một cái. Tuy nhiên hắn hiện tại tu vi suy nhược, nhưng là hắn còn có thể đầy đủ lần nữa vận dụng bí pháp tiêu hao khí huyết thoát đi. Tuy nhiên không biết tình huống hiện tại như thế nào, nhưng hắn vẫn tin tưởng Diệp Thi Sương thực lực, làm một phương tiên tiêu, càng là tại hiện nay cốt linh thì độ kiếp thành tiên. Chỉ cần nàng có thể thắng được thù địch người, hắn thì hiện thân. Nương tựa theo đối Diệp Thi Sương hiểu rõ, Tiêu Hàn tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ mang theo chính mình cùng nhau đi tới khu vực trung tâm. Đến lúc đó cũng không dùng chính mình tiêu hao khí huyết, cũng không lại cần nơm nớp lo sợ, liền đợi đến an toàn cách lái trở về dưỡng thương. Có thể nếu là không địch, Tiêu Hàn có khả năng làm cũng chỉ là nhớ kỹ đối hung thủ chi tiết, về sau vì ô yếm cái kia nàng báo thủ. Tuy nhiên tình huống như vậy rất là mong manh. Dù sao thì liền trong sơn động Tiêu Hàn đã là phóng xuất ra toàn bộ thủ đoạn, đều không có để cho mình khí tức bộc lộ. Chỉ là một cái pháp tướng hư ảnh, là xương mù dày đặc không đi che giấu. Mời đọc, chuyện hài hước. Nhảy, nhảy, nhảy. Chương 81, mạnh nhất nhục thuẫn, Tiêu Hàn. Băng xương trải rộng, tựa như là dung nhập một cái bông tuyết lĩnh vực, trung quanh to lớn bóng cây, đều tại cái này ngưng kết phía dưới bị màu trắng thoa khắp. Không thấy còn lại sinh linh, càng là tới gần liền càng là tim đập nhanh. Cái này còn không có đi vào khu trung tâm thì có uy năng như thế, tại đi đến lại là một bộ cảnh tượng như thế nào? Tiêu Hàn cảnh giác xem xét bốn phía, hắn cảm thấy khoảng cách chỗ cần đến đã chênh lệch không xa. Cũng là chung quanh nơi này nồng hậu dày đặc vũ khí, để hắn không có cách nào cảm giác qua khoảng cách xa. Bước tiến của hắn chậm chạp, sợ hành động quá nhanh thì cùng cái kia chính đang chém giết lẫn nhau tu sĩ chính diện đối đầu. Chung quanh tán phát hàn khí càng thêm nồng hậu dày đặc, dần dần tới gần trung tâm vị trí cũng để cho hắn càng thêm chắc chắn, đây chính là Diệp Thi Sương chỗ tại phóng thích băng hàn. Hô, một trận hàn phong theo Tiêu Hàn bên cạnh chợt quét mà qua, để Tiêu Hàn không tự chủ dùng mình một cái. Ánh mắt nhìn về phía trước, trắng phèo phèo một mảnh lại là nhiều hơn mấy cái đưa lưng về phía thân ảnh của hắn. Lúc này khoảng cách của song phương bất quá hơn 10 mét, Tiêu Hàn cũng có chút kinh ngạc, chính mình làm sao chạy đến khoảng cách gần như thế mới phát hiện những người này. Hai mắt xem chừng bốn phía, Tiêu Hàn vội vàng tìm được một cái công sự che chắn, trốn đến phía sau, lại dùng bí pháp che giấu một chút thân hình của mình. Chờ làm đỡ một ít cần thiết phòng ngự, hắn mới thận trọng thăm dò. Tại những người này phía trước là bị sương sương mù bao khỏa mơ hồ chẳng cảnh, Tiêu Hàn không thể thấy rõ xa xa nội dung. Những người này là địch hay bạn hắn cũng không rõ ràng. Trải qua thời gian dài kinh nghiệm nói cho hắn biết, lúc này còn cần lặng lặng quan sát một trận. Lão đại, gia hỏa này là cái kẻ khó chơi a, huynh đệ chúng ta 5 người đánh lâu không xong. Hắn có phải hay không là thánh tông nào đó một vị thân truyền? Vẫn chỉ là sơ kỳ thì có thể đánh như vậy. Muốn ta nói chúng ta vẫn là đổi một mục tiêu đi, trên người hắn cũng chỉ có 400 điểm nguyện lực, không quá đáng giá liều sống liều chết. Nam đạo giấu ở dưới hắc bào bóng người, một người trong đó mở miệng lên tiếng nói. Tại hắn mở miệng đồng thời, còn lại thế đạo người áo đen cũng là đồng thời đem ánh mắt chợt đến, ở trên người hắn dừng lại. Không khí trong sân biến có chút vi diệu. Bốn đạo ánh mắt cũng không mở miệng, ngược lại là khiến mở miệng tên kia người áo đen biến đến hơi khẩn trương lên, không biết có phải hay không là tự mình nói sai. Năm người lẫn nhau trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn cầm đầu tên kia áo đen nam tử đứng ra mở miệng. "Lão ngu, ngươi gần nhất là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ hành trình đều tại mộng du sao?" Tên kia, rõ ràng như vậy ba động ngươi đều không có phát giác ra được. Đối phương thế nhưng là Tinh Hà giáo thủ đồ, tại gần trăm năm nay danh vọng trèo khá cao Diệp Thi Sương. Áo đen đầu lĩnh nhìn lấy bên cạnh lão ngu, có chút bất mãn lên tiếng nói. Bọn họ hành tẩu giang hồ, làm cũng là cướp sạch hoạt động, sao có thể liền mục tiêu tin tức đều không rõ ràng? Sợ không phải liền biết đi một số không đứng đắn địa phương, tầm hoan tác nhạc, chắc không được tu hành luôn theo không kịp. Bọn họ đều đột phá hồi lâu, chính mình thậm chí có ý hướng lấy giai đoạn càng cao hơn tiến phát khả năng, thì gia hỏa này chỉ trệ không tiến. Muốn đến nàng trước mặt những cái kia cử động, hẳn là nhìn thấy chúng ta cướp sạch Tinh Hà giáo đệ tử. Nàng làm Tinh Hà giáo thủ đồ, khẳng định phải vì những đệ tử kia báo thù. Hồi tưởng lại chuyện không tốt, áo đen đầu lĩnh nhẹ xách lên tiếng. Như loại này bí cảnh vốn là các mảnh đầu cát, ngộ lên một cái làm càn làm bậy ngươi cũng chỉ có thể tự nhận không may. Giống bọn họ dạng này chỉ dựa vào chính mình kẻ cướp, đối với số lượng lớn đệ tử đó là đương nhiên là có thể tránh thì tránh. Cũng là cái này bức tiểu tử chuyện gì xảy ra, tự giới thiệu không phải, bọn họ kiếp cái tài người thả đi. Muốn là số lượng không nhiều, càng là trực tiếp thả người. Phải cứ cùng bọn họ cứng rắn, hiện tại ngược lại tốt, cho cốt đều bị bọn họ năm cái cho dương. Hiện tại loại tình huống này không phải dăm ba câu liền có thể bỏ qua một bên. Chúng ta năm huynh đệ đều đã phóng xuất ra pháp tướng, cái này bí cảnh che đậy còn hết lần này tới lần khác không che giấu pháp tướng. Chờ ra cái này bí cảnh, chúng ta chỗ phải đối mặt cũng là Tinh Hà giáo vô tận truy sát. Áo đen đầu lĩnh hơi hơi nhíu mày, kết cục chính hướng về không tốt phương hướng xuất phát. Cái này đều đã không kiểm soát. Nếu có thể xử lý người chứng kiến kia, có lẽ còn không có nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn đánh lâu không xong, thậm chí còn có một loại bị nắm mũi dẫn đi cảm giác. Hiện tại cũng chỉ có thể trước thoát ly chiến cục, thật tốt suy nghĩ một chút cần phải nên xử lý như thế nào, đoán chừng không được bao lâu tên kia liền sẽ đuổi theo tới. Muốn tránh cho vấn đề như vậy, đuổi tận giết tuyệt là chúng ta đường ra duy nhất. Đã không phải là cái kia mấy trăm nguyện lực giá trị đủ khả năng đại biểu hoặc là giải quyết, rõ chưa? Bằng không người ta huynh đệ mọi người đã tề tụ 5000 nguyện lực, cần gì phải ở đây tiếp tục gây chuyện thị phi. Áo đen đầu lĩnh răn dạy hết la ngũ, ánh mắt lập tức nhìn phía nơi xa. Bọn họ cần phải chết đi có hơn 10 dặm lộ trình, có thể mỗi một lần Diệp Thi Xương đều có thể đuổi kịp. Cũng không biết là dùng dạng gì phương pháp, lại có thể tìm kiếm qua xương mù che đậy. Hiện tại tính toán thời gian, cần phải lại muốn đuổi tới. A, bị hô làm lão ngũ người áo đen, giống như là bừng tỉnh đại ngộ giống như nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thật đã có chút không muốn sẽ cùng Diệp Thi Xương giao thủ. Giữa sân chư vị người áo đen thực lực cũng liền thuộc hắn yếu nhất, còn lại 4 vị huynh trưởng đều đã đi tới tán tiên trung kỳ. Cũng chỉ hắn cùng Diệp Thi Xương thực lực tương đương, đều bị tán tiên sơ kỳ. Năm cái đánh một cái, thì thực lực như vậy chênh lệch, bọn họ vẫn không thể nào tùy tiện cầm xuống đối phương. Ngược lại chiến cục hơi có vẻ cháy bỏng. Muốn không phải bọn họ có 4 tên cao hơn tán tiên sơ kỳ cường giả, nói không chừng bọn họ năm huynh đệ còn muốn lật xe. Bị một đánh năm, trả lại phản sát năm cái. Khẽ thở dài một tiếng, muốn là cái này bí cảnh có thể ẩn tàng pháp tướng liền tốt, cái kia liền không có như vậy nỗi lo về sau. Hô, một đạo hàn phong lạnh thấu xương mà đến. Đến rồi. Nương theo lấy quét mà qua lượng gió, năm tên người áo đen đồng thời hướng về hàn khí tới vị trí nhìn qua. Cũng mọi người ở đây phía trước, có một bóng người xuất hiện. Đạo thân ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, trung quanh màu trắng xương mù dày đặc càng thêm dày hơn nặng mấy phần. Nhục thể đụng vào những thứ này, đông tuyết đã không còn là cảm giác băng hàn, mà chính là thiêu đốt. Nơi này lạnh đã có thể phá hư nhục thân, xuyên thấu nhục thân đi vào chỗ càng sâu. Siêu. Mấy đạo từ đông tuyết biến thành mũi nhọn, hướng về năm tên người áo đen vị trí chạy nhanh đến. Liền mang theo xương lạnh dẫn động, xung quanh xương trắng đều biến đến đậm đặc lên. Cầm đầu tên kia áo đen đầu lĩnh thấy thế, mi đầu hơi hơi nhăn lại. Bọn họ đối Diệp Thi Xương trốn thả ra hàn ý, cũng không có rất tốt xử lý phương pháp. Muốn là chạm đến, liền sẽ bị cái này hàn ý nhập thể. Từ thần hồn não hải cho tới kinh mạch linh khí, đều sẽ bị đối phương chỗ phóng thích mà ra hàn ý cho ngưng kết. Phản ứng chi độn cũng chỉ là cơ sở nhất phụ diện hiệu quả. Thoáng vận dụng liền sẽ có gai xương đau đớn. Bọn họ muốn khắc chế hàn ý ăn mòn, còn muốn đối mặt với càng thêm hung manh chiêu thức, còn phải thoát ra nghĩ đến như thế nào phản kích phản chế đối phương, không thể để cho đối phương quá mức không kiêng nể gì cả. Quả nhiên là không có cái gì rất dễ giải quyết phương pháp, cũng là thi xương, không sai. Ẩn dấu ở phía sau mới tiêu hàn mặt lộ vẻ vui mừng. Nơi xa mười bóng người xuất hiện, đúng là hắn mong đợi. Nghe phía trước cái này nằm tên người áo đen chỗ giảng thuật nội dung, bọn họ ý tứ giống như đánh không lại dáng vẻ. Không hổ là Tinh Hà giáo thủ đồ, một cái có thể đủ thắng quá hắn ra hỏa. Bên ngoài lanh tâm nóng, lúc đối địch không chút lưu tình mặt. Như thế thủ đoạn, thật là khiến người sợ hãi. Hiện tại liền chờ Diệp Thi Xương đem những thứ này kẻ phạm pháp cho xử lý, sau đó chính mình lại hiện thân nữa, đi theo đối phương tiến về trong sân gốc. Dọn xong trận hình, một tiếng quát nhẹ truyền đến. Thấy nơi xa xuất hiện bóng người, năm tên người áo đen ào ào tản ra, biến thành một cái hình quạt khu vực. Cầm đầu áo đen đầu lĩnh càng là đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại đến 10 bước, chuẩn bị nên đón đánh tới băng truy. Chỗ hắn ở là trung tâm nhất. Liên từ hắn nên đón Diệp Thi Xương công kích kế tiếp, mà còn lại 4 vị đứng ở hai bên vì hắn truyền vào lực lượng. Muốn là trước kia, dạng này bày trận cũng không có chỗ kỳ quái gì. Chỉ là người áo đen nhanh lùi lại thân hình, để phía sau Tiêu Hàn không kịp phản ứng. Chỉ thấy, cái này vốn là trước người áo đen kia, tại một cái nhanh lùi lại về sau, lại là đi tới phía sau của hắn. Trên chiến trường hết thảy đều là thay đổi trong nháy mắt. Áo đen đầu lĩnh nhìn lấy phía sau của mình lại có thể có người, trước tiên cũng là lăng thần một chút. Cũng chính là lần này ngây người, để hắn bỏ lỡ tốt nhất phòng ngự thời cơ. Cách đó không xa cái kia chạy nhanh đến đông tuyết, đã đi tới trước mắt. Lúc này khoảng cách chỗ hắn ở, bất quá 10 mét, điểm ấy khoảng cách còn không cần nửa giây. Tiêu Hàn cũng làm ngộng. Hắn là ẩn nặc khí tức không giả, thế nhưng là cũng không có ẩn nặc chính mình thân hình. Lớn như vậy một người thì đứng tại chỗ, chung quanh một mảnh trắng xóa, không mù đều có thể thấy rõ. Hiện tại chính mình đều đã đứng thẳng tại tầm mắt của đối phương bên trong, lại thế nào ẩn nặc cũng đều vô dụng. Chờ một chút, thấy chính là đến áo đen bóng người, Tiêu Hàn không biết đối phương hiện tại biểu lộ như thế nào, nhưng là có thể theo công thủ ngữ trong động tác nhìn ra. Lần này ngừng ngắt, hiển nhiên đối phương cũng có chút ngượng bức, không biết sau lưng còn thường có một người. Mà tách ra bốn vị khác đồng bạn cũng đều là có chút kỳ quái. Hướng về đầu lĩnh vị trí xem ra, bọn họ đều đã bày xong tư thế chuẩn bị hợp lực nên địch. Này làm sao mấu chốt nhất một cái điểm vị, lại là không có có phản ứng chút nào. Lão đại cẩn thận a. Cái kia tên gọi là Lao Ngũ áo đen nam tử, cao giọng nhắc nhở. Hắn là vị trí tại hình quạt khu vực phía ngoài nhất, lúc này Diệp Thi Dương chô phóng thích ra bông tuyết, đã xuyên qua vị trí của hắn, hướng về áo đen đầu lĩnh mà đi. Bọn họ đều là bị qua một cái này, biết bị sẽ là dạng gì ảnh hưởng. Cho dù là thành công cắt giảm, đến đỡ được toàn bộ thương tổn, nhưng bông tuyết còn sẽ có thật nhỏ bằng châu. Liên mang băng hàn hiệu quả cũng đều còn tại. Hoàn toàn có thể xuyên thấu nhục thân, thẳng tới nội tâm. Thế mà còn có rình coi ra hỏa, tiểu tử ngươi rất tốt, đến đây đi. Có thể hay không đối phó nàng, thì toàn nhờ vào ngươi. Tại ngắn ngủi ngây người sau đó, áo đen đầu lĩnh chợt phá lên cười. Trong tay giơ cao, liền có một cỗ kéo lực tại Tiêu Hàn trên thân hiện lên. Tiêu Hàn tu vi chỉ là đại thừa đỉnh phong, giữa hai người chênh lệch rất xa. Lại thêm Tiêu Hàn lúc này trạng thái không tốt, thân bên trên truyền đến sức lôi kéo, Tiêu Hàn thậm chí là không có bất kỳ chống cự gì động tác, thì một thanh liền bị áo đen đầu lĩnh cho lôi đến trước người. Trong tay kéo lấy một cái vật thể, áo đen đầu lĩnh khơi gợi lên một vệt nụ cười. Trước mắt cách đó không xa vào tới, băng truy hắn lại không có lúc trước bộ dáng. Chỉ thấy hắn, không nhanh không chậm đưa tay, phóng xuất ra chính mình tán tiên trung kỳ tu vi ba động. Một đạo màu xanh ba động xuất hiện. Cái kia tán tiên trung kỳ ngang ngược áp, mang theo khí thế làm người ta không thể đương đầu tư thế, hướng về gần ngay trước mắt băng truy nghiền ép mà đi. Giang giác. Hai cố khác biệt lực lượng tương giao phía dưới, áo đen đầu lĩnh trước mắt băng truy tựa như là bị đánh nát bình thủy tinh một dạng, bắt đầu chia tán bạo liệt. Thì cùng dự đoán bên trong tình huống giống nhau. Phân liệt thủy tinh tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, rơi vào trước người hắn thân thể nhục thuẫn phía trên. Ha ha. Gặp tình hình này, áo đen đầu lĩnh khỏe miệng hướng về một chỗ câu dẫn. Đây cũng không phải là lần thứ nhất giao thủ. Muốn là còn cùng trước đó như thế, Trần Chuồng đem những thứ này băng truy cho chấn bỡ. Về sau bã vụ liền sẽ rơi tại trên người mình, để tu vi của mình, thần hồn, tâm mạch chờ một hệ liệt đều bị xương lạnh ảnh hưởng. Cái kia bị chấn nát vụ băng tử, vẫn là có thể xuyên thấu hộ thể năng lượng, thẳng tới nhục thân. Nhưng là lần này khác biệt, hắn có một cái có thể làm thành hộ thuẫn nhục thuẫn. Cái này cũng không biết từ nơi nào xuất hiện nhìn lén ra hỏa. Có hắn, thì không sợ Diệp Thi Dương cứng rắn không hiệu quả. Lại thêm tinh hà giáo tự xưng là chính đạo. Áo đen đầu lĩnh lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn. Quả nhiên là phúc họa liền nhau, họa gần phía dưới, khẳng định còn sẽ có phúc vận làm bạn. Chỉ hy vọng trước người ra hỏa này, là một cái hợp cách nhục thuẫn, có thể hoàn thành nhục thuẫn trung cực sứ mệnh. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 82, tự mình đưa các ngươi đi mình hả a. Một tiếng thống khổ tiếng kêu rên truyền đến, Tiêu Hàn cảm thụ được trước người cái kia vô số vụn băng đâm rách nhục thể. Trên thân cũng không có máu tươi chảy ra, lại là kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong biến hóa, đông tuyết xuyên thấu hắn hộ thể linh khí, đi thẳng tới tâm mạch của hắn. Mạch lạc ở giữa, khí huyết lưu chuyển, cũng kéo theo lấy bông tuyết trong thân thể chạy xuôi theo, Tiêu Hàn khí huyết vốn cũng không đủ, lúc này càng tăng lên hơn đau khó nhịn. Tiêu Hàn tự giác thể nội truyền đến rất nhiều thiêu đốt cảm giác. Rõ ràng là thâm hàn lạnh thấu xương ý, nhưng ở lẫn nhau xoa nắn về sau, lại truyền tới cùng loại lửa cháy bừng bừng đốt cháy cảm giác. Hắn vốn là đùa lửa hảo thủ, lại là không nghĩ tới có một ngày sẽ đối mặt thiêu đốt thực hình. Bản năng, Tiêu Hàn sau lưng sáng lên liệt điệu pháp tướng. Liệt diễm đằng không mà lên, ở giữa không trung hình thành một cái biển lửa, cuối cùng hình biến thành một đạo dài đến 100 trượng hỏa hồng sắc quang trụ. Tiêu Hàn liền muốn mượn nhờ pháp tướng, chống cự băng hàn mang đến nhói nhói. Nhưng là vô dụng, đây là thuộc về Diệp Thi Xương thần thể mang đến hiệu quả đặc biệt, cũng không phải là phổ thông hàn ý có thể tùy ý xua tan. Không tệ lắm, tiểu tử, ngươi thế mà có thể tiếp tục chống đỡ. Không ngừng cố gắng, chỉ cần ta giết đối diện cái kia ra hỏa, liền đem pháp bảo của nàng phân ngươi một nửa. Cũng hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút, không muốn chết quá sớm. Áo đen đầu lĩnh nụ cười hiện lên. Vẫn chưa đi đến đường cùng, hắn khẳng định không thể cầm lấy chính mình huynh đệ đi làm cái khiên thịt này. Đạo nghĩa giang hồ, nghĩa tự phía trước. Tuy nhiên đại nạn lâm đầu mỗi người bay, nhưng muốn dẫn đầu vi phạm nguyên tắc, cái kia còn lại mấy cái chắc chắn sẽ không còn cùng hắn đứng tại một cái chiến tuyến. Đến lúc đó hắn một người chỉ huy một mình, lại như thế nào có thể xử lý cái này tinh hà giáo thủ đồ? Có điều lúc này gặp một vị đi ngang qua ăn dưa của chúng, như loại này lấy không được thuẫn, không dùng tỷ phí, coi như là gia hỏa này lúc trước nghe lén trừng phạt, cũng không phải cái gì đồ vật đều có thể nghe lén. Ừm. Một đầu khác, Diệp Thi Sương nhìn qua không phương xa tình huống, ánh mắt ở trong sân sáu người trên thân dừng lại. Ánh mắt của nàng nhìn hướng về phía trước, lúc trước chỗ phóng thích mà ra bông tuyết đã bị đánh nát, càng thậm chí hơn xuyên thấu thân thể, đạt đến nàng mong muốn hiệu quả. Chỉ là mặc thấu thân hình, cũng không phải là nàng truy kích năm người kia, mà chính là một vị đột nhiên ngoi đầu lên thẳng xui xẻo. Diệp Thi Sương ánh mắt vừa nhấc, nhìn phía áo đen đầu lĩnh phía trước đạo thân ảnh kia. Lúc này Tiêu Hàn đã phóng xuất ra chính mình pháp tướng, cái kia rất có đại biểu tính hư ảnh, để Diệp Thi Sương chần chờ một chút. Hòa điệu này pháp tượng hư ảnh, nàng rất là nhìn quen mắt, tựa như là trong tông môn một vị sư đệ. Diệp Thi Sương chần chờ một chút, trong đầu có ý nghĩ lóe qua. Đây là bắt một con tin đây. Pháp tướng không có đủ duy nhất tính, nhưng giống nhau pháp tướng rất ít. Tuy nhiên nàng hiện tại biết được trận này bên trong năm người toàn bộ pháp tướng. Sài lang, hổ, báo, ưng, xà. Số lượng lớn là có thể nương tựa theo pháp tướng co lại phạm vi nhỏ, trực tiếp tìm người, nhưng là cái này cũng cùng mò kim đáy biển, không tốt lắm xử lý. Lại thêm đối phương mấy người, cũng không phải là đối thủ của mình. muốn là có thể tại hiện trường xử lý tốt nhất, nếu là không được, cũng đành phải đi ra ngoài bẩm báo tông môn, từ tông môn trưởng lao xuất động. Diệp gia thế tử a, muốn là ở bên ngoài, chúng ta còn muốn tôn xưng ngài một câu thế tử đại nhân. Rất rất đáng tiếc, hiện tại là tại một chỗ bí cảnh bên trong. Ta đám huynh đệ đương nhiên là biết ngươi suy nghĩ cái gì, có phải hay không cảm thấy xử lý không được trở về tìm tông môn trưởng lao xử lý cũng là. Dù sao đã biết được là chúng ta phát tướng, vậy kế tiếp cục diện cũng chỉ có thể là một loại, hoặc là ngươi chết, hoặc là mấy huynh đệ chúng ta vong. Ta không muốn chết, ta nghĩ ta mấy cái huynh đệ cũng không muốn chết, cũng chỉ có thể đầy đủ làm phiền thế tử đại nhân tiến đến Minh Hà một chuyến. Yên tâm, ngài qua cái này Minh Hà không có việc gì, Diệp gia lão tổ tuyệt đối sẽ vơ vét ngài đi ra, dù sao ngài thế nhưng là thế tử a, sau khi đi ra trí nhớ hoàn toàn không có, đối ngươi ta đều tốt. Mấy huynh đệ chúng ta cũng không có như vậy thủ đoạn, chết nhưng là thật đã chết rồi. Giữa sân có chút tịch mịch, áo đen đầu lĩnh đem trước mặt Tiêu Hàn nhấp nhấp, phá lên cười. Liền có nhục thuẫn nơi tay, hắn phách lối khí diễm đều khác với lúc đầu. Một bên, hai bên còn lại bốn tên áo đen nam tử, cũng đều là đi theo lời của hắn trông lại. Thấy áo đen đầu lĩnh trước người cái kia rên thống khổ Tiêu Hàn, sắc mặt của bọn hắn cũng đều là vui vẻ. Lúc trước làm sao cũng không có nghĩ tới bắt một cái nhục thuẫn đây. Giống cái này lão ngũ, yếu nhất chính là hắn, bọn họ cũng không để ý đổi một cái. Năm cái cười tủm tỉm ánh mắt nhìn phía Diệp Thi Sương vị trí. Trong đầu của bọn hắn bên trong hiện lên ý tưởng giống nhau. Có cái khiên thịt này tồn tại, Diệp Thi Sương đối uy hiếp của bọn hắn ít nhất cắt giảm một nửa. Tại phía xa người áo đen chính đối diện Diệp Thi Sương, tích tự như kim, từ đầu đến cuối nàng đều không có mở miệng một lời. Ngược lại là bình tĩnh nhìn, chính đối diện sáu bóng người. Diệp Thi Sương cũng không có bởi vì áo đen đầu lĩnh nói tới uy hiếp, mà cảm thấy có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ngược lại là tại nàng phía trước cái kia pháp tướng hư ảnh, hạn chế Diệp Thi Sương hành động. Diệp Thi Sương đã nhận ra đối phương là ai, chính là cùng mình đồng tông đệ tử thân truyền, Tiêu Hàn. Đối phương đây là định dùng lấy Tiêu Hàn làm một người nhục thuẫn, đến hạn chế hành vi của nàng. Cái này thì có chút phiền phức. Muốn là nàng thật từ bỏ tình cảm, cũng không phải là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Toàn giết, một dạng có thể đạt tới mục đích. Tại trong lúc này có chút hao tổn, đây là bình thường. Trong lòng còn không có phương pháp giải quyết, Diệp Thi Sương đưa tay đem Tiêu Hàn trên người khí tức băng hàn đánh tan. Tốt. Quả thật là chính tông làm gương mẫu, có dạng này chính tông đảm đương, là chúng ta ngưỡng vọng tồn tại. Tại Tiêu Hàn sau lưng, tên kia áo đen đầu lĩnh thấy Tiêu Hàn là cái kia vẻ mặt thống khổ đánh tan, cũng là lộ ra một vẻ đủ cười. Thì cùng hắn suy nghĩ một dạng, những thứ này chính tông con cháu, tổng là để ý danh tiếng còn có hy vọng. Lão bị một số không liên quan sự tình liên lụy ở ánh mắt, thì tính tiên phú lại cao hơn lại có thể thế nào, chỉ cần có thể hạn chế thủ đoạn, vậy liền không phải vô địch. Ở một bên bảy thành hình quạt còn lại bốn tên người áo đen, cũng là hướng về Tiêu Hàn sau lưng mà đến. Bọn họ đều có ý tưởng giống nhau, đó chính là đem Tiêu Hàn làm thành một cái có thể ngăn cản thương tổn nhục thuẫn. Cái kia rõ ràng được gọi là lão ngũ áo đen tu sĩ, càng là cười mỉm đi tới Tiêu Hàn phía sau. Trên mặt của hắn câu lên một vẻ nhe răng cười. Đối với Tiêu Hàn phía sau lưng, cũng là một kích nặng nề vỗ xuống. Đạo này trọng kích đem Tiêu Hàn trên thân khí huyết đập tan, phòng ngừa Tiêu Hàn còn có thực lực, có thể bỏ chạy. Phốc phốc. Trọng kích vỗ xuống, tại Tiêu Hàn trong miệng càng là có một đạo máu tươi phun ra. Ấm áp huyết dịch rơi trên mặt đất, tại cái này bạch xương phía dưới phá lệ dễ thấy, nhuộm đỏ một mảnh nhỏ khu vực. Tiêu Hàn vốn là khí huyết không đủ, cả người lại đã trải qua băng xương tra tấn. Lúc này càng là suy yếu vô cùng, tinh thần mệt mỏi. Lên. Một tiếng trọng uống truyền đến. Áo đen đầu lĩnh mang lấy bộ dáng có chút bi thảm Tiêu Hàn, liền hướng về Diệp Thi Sương vị trí phóng đi. Trải qua mấy lần giao thủ, bọn họ biết được Diệp Thi Sương tại viễn trình hỏa lực bên trên có được trời ưu ái ưu thế, khẳng định không thể chuyển đối phương uy, phá chính mình ngắn. Bọn họ cần cẩn thận, tại mượn nhờ lấy cái khiên thịt này thật tốt kiểm chế một chút, tại từ đó tìm kiếm lấy có thể một kích chung kết cơ hội. Bảy tam dắt trận, còn lại bốn tên người áo đen nghe lấy lao đại bọn họ tiếng quát ảo ảo gật đầu, làm giữa lẫn nhau, lâu dài phối hợp ăn ý, bọn họ rất nhanh liền bày ra một đạo cùng loại hình tam giác mũi nhọn chỗ đứng, cùng nhau hướng về Diệp Thi Sương vị trí màu trắng đuổi theo. Mà tại những người này phía trước, Tiêu Hàn trong đầu trống rỗng, còn không có theo trước đó trọng kích phía dưới lấy lại tinh thần. Hắn thậm chí là quên đi, mình có thể lần nữa khu động khí huyết thoát đi. Chỉ cần hắn rời khỏi nơi này, hiện trường lại sẽ lần nữa bị Diệp Thi Sương cho thống trị, tiếp tục lấy lúc trước chưa hoàn thành tràn diện. Nhưng là Tiêu Hàn lại là ngây người. Hắn liền mặc cho lấy áo đen đầu lĩnh đem hắn làm thành một cái hộ thuẫn, làm thành một cái có thể liên lụy đồng đội vương hữu, hướng về Diệp Thi Sương vị trí phóng đi. Ngưng kết. Một tiếng quát nhẹ, Diệp Thi Sương sắc mặt ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Nhẹ giơ lên đầu ngón tay, quanh người lần nữa ngưng hiện vô số băng truy, giống như lĩnh vực đồng dạng hoàn cảnh, tại Diệp Thi Sương dưới chân tạo nên. Lông mi của nàng chỗ nhiều mấy cái lau nhạt trắng, như băng tuyết công chúa, có thể cùng trắng như tuyết hòa làm một thể. Ha ha, thế tử đại nhân, ngươi là cảm thấy mình rất mạnh sao? Muốn không phải đau đầu ngươi thần thể chỗ phụ ra hiệu quả, ngươi lại như thế nào có thể duy nhất mặt đối với chúng ta năm huynh đệ? Năm cái phi nhanh bóng người, lại thêm phía trước nhất một cái nhục thuẫn. Lục đạo thân hình chỉ là hô hấp ở giữa, cũng đã vọt tới Diệp Thi Sương phụ cận. Khoảng cách của song phương vốn là không hơn trăm mét, thấy Diệp Thi Sương chuẩn bị đổi lấy hắn thủ pháp của hắn, áo đen đầu lĩnh cười lớn một tiếng. Cũng liền tại hắn tiếng ra miệng trong nháy mắt, áo đen đầu lĩnh đem trước người dẫn theo Tiêu Hàn, hướng phía sau ném đi. Từ hắn phía sau một tên áo đen nam tử đó lấy, mà áo đen đầu lĩnh thì là bước lên giữa không trung, nắm tay phải hướng về sau tụ lực, trong tay của hắn ngưng tụ ra một tầng thật mỏng màu đen khí vụ. Những thứ này khí vụ cấp tốc biến lớn, cuối cùng tạo thành một cái đường kính đạt tới chừng 10 thước cự hình xài lang. Sài Lang ánh mắt đóng chặt lại, nhưng là cái kia cố kinh khủng tử vong khí tức lại là không ngừng mà từ đó phát ra. Cũng liền tại tụ lực hoàn thành trong nháy mắt, cái kia Sài Lang hai con mắt đột nhiên mở ra, Sài Lang trong mắt cái kia u lục quang mang nổ bắn ra mà ra. Chết. Một tiếng quát lớn, theo áo đen đầu lĩnh trong miệng truyền đến. Sắc mặt của hắn đều chật thành một đoạn, chỗ phóng thích mà ra khí thế bệ bội, như Sài Lang bổ nhào con mồi giống như hướng Diệp Thi Sương nhào tới. Thét dài ở giữa, tại Diệp Thi Sương quanh người bông tuyết giống như đều bị hắn đánh nát. Không gian cũng bắt đầu chấn động lên, dường như tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Phía dưới, Diệp Thi Sương ngược lại là chưa có dư thừa cử động, giống như là bị một kích này đều sợ choáng váng một dạng. Chỉ là tại lông mày của nàng chỗ, cái kia trôi nổi bạch xương biến nhiều. Kéo dài mà ra, tại Diệp Thi Sương quanh người bạch xương cũng trở nên nhiều hơn. Ta có thể tự mình đưa các ngươi tiến về Minh Hà. Vẫn luôn không có lên tiếng Diệp Thi Sương, lại là đột nhiên chuyển ra lời nói. Cái kia thanh lãnh thanh âm, bị xương mù dày đặc che đậy biến thành một đạo không có chút nào tình cảm giọng nữ. Chính toàn lực nhất kích áo đen đầu lĩnh, đột nhiên khẽ giật mình. Rõ ràng trước mắt là cùng hắn huynh đệ khác giống nhau áo đen, nhưng hắn lại giống như là thấy Diệp Thi Sương cái kia băng hàn ánh mắt một dạng. Đạo này băng mắt buông xuống tại trong đầu của hắn bên trong, thậm chí là thần hồn phía trên. Khủng bố, đại khủng bố. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền.